Chương 237, Tống tổ chi năng, Đế vương chi tâm, 2, chương 237, Tống tổ chi năng, Đế vương chi tâm, 2, Tống. Nói chuyện cùng chính sự, Cố Cẩn vẻ mặt lập tức nghiêm nghị, chém đinh chặt sắt nói, nhi nghe nói Triệu Công Dận bây giờ ngay tại Tống cảnh đại lực phổ biến cải chế, tân chính chi phong, có phần hợp ta Cố học mới nhỏ chi yếu nghĩa. Hắn hơi chút dừng lại, thanh âm càng thêm trầm ổn, nhi coi là, như Triệu Công Dận có thể nắm này chí không rời, mệnh năng lâu dài, tương lai bình định thiên hạ người, hẳn là người này không nghi ngờ gì. Cố Ngôn Công nhận nhẹ gật đầu. Hắn tất nhiên là đối Triệu Công Dận ở trong nước cải chế rõ rõ ràng ràng. Mặc dù tin tức này truyền về chậm một chút, bây giờ cũng là chưa từng nghe nói Tống cảnh bên trong từng có cái gì cải biến, nhưng Cố Cẩn năng lực cũng là không kém, tại mãnh liệt so sánh phía dưới, tất nhiên là có thể suy đoán ra một hai. Đương nhiên, mặc dù Cố thị đối với Triệu Công Dận lần này cải chế 10 phần tán thành, nhưng bọn hắn ngược lại cũng sẽ không trực tiếp lựa chọn duy trì Triệu Công Dận. Trong loạn thế, Cố thị như vậy gia tộc, chỉ có treo móc ở trên bầu trời mới có thể bị người tung hô. Nhất là bây giờ Cố thị đã đem cự lộc thực lực mang lên bên ngoài phía trên. Bất luận kẻ nào đối với Cố thị thái độ, đồng dạng cũng là bọn hắn đều cần cân nhắc nhân tố. Đương nhiên, Cố Cẩn một hệ liệt thủ đoạn tự nhiên không chỉ sẽ là như thế, hắn là một cái điển hình Cố thị tử. Đang minh xác Cố thị sẽ không trực tiếp tiến vào loạn thế tranh hùng tiền đề phía dưới. Đem Cố thị tất cả tài nguyên cùng danh vọng đều lợi dụng tới phát huy vô cùng tinh tế, bất luận là Cố thị học viện cũng tốt, hoặc là Vân Tiểu Các cũng được, bao quát Cố thị bây giờ trưởng không mấy đầu hải đạo, thậm chí cả Lưu Cầu Phương diện. Hắn chính là vận dụng lấy đối với vô hình ở giữa tạo thành ảnh hưởng, thôi động toàn bộ đại nhất thống tốc độ. Xây Long 3 năm, trải qua hơn 2 năm cải cách về sau, toàn bộ tống cảnh cuối cùng là làm xong hoàn toàn liền chuẩn bị. Mà Triệu Không Giận hiển nhiên là cái 10 phần có điều lệ người. Hắn cũng không đi tìm kiếm cấp độ càng sâu cải chế, cũng chưa một mực theo đuổi mạnh hơn quốc lực, làm hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng sau. Hắn lập tức liền tuyên bố làm nước, bắt đầu chính mình nhất thống thiên hạ quá trình. Dựa theo hắn tới nói, Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác cùng ấy. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là sau tụng. Đáng nhắc tới chính là, cho dù Cố thị xưa này đều không có qua minh xác tỏ thái độ, nhưng thiên hạ các quốc gia bên trong đối với Cố thị kỳ vọng nhưng thủy chung cũng không từng đứt đoạn, nguyên một đám quân chủ không ngừng mà phái người tiến về cự lộng. Mà Cố Cẩn cũng khi thì liền náo ra một chút động tĩnh, tuyên dương Cố thị bất phàm. Đồng thời một mực thông qua Cố thị học viện cùng Vân Tiêu các đến điều khiển thiên hạ dư luận. Cũng là bởi vì điểm này, mới cho rất nhiều người không thiết thực ý nghĩ. Kỳ thật nói trắng ra là, Cố Cẩn cái này một loạt thủ đoạn chính là tại sóng lớn đại cát, có năng giả sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, mà người vô năng thì sẽ tập trung tinh thần trải tại nơi này, làm một chút hồn công. Cái này nhìn như không có cái gì, nhưng là cực kỳ hữu dụng. Không nói những cái khác, trong này thiên hạ liệt quốc quốc lực chênh lệch cũng là càng thêm rõ ràng. Mà Triệu Không Giận đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành. Mặc dù hắn không có tiến về cự lộc, nhưng lại vậy mà cách ngàn dặm cùng Cố thị có một loại tâm tâm cùng nhau hệ cảm giác. Cái này có lẽ cũng là có thể nhân gian không giống bình thường ăn ý làm nước nguyên nhân. Tháng 7, Triệu Không Giận chính thức động binh. Từ Trung Võ quân Tiết Độ sứ Vương Toàn Bân xuất lĩnh một quân từ Phượng Châu xuôi theo gia đình Lăng Giang Nam Hạ, chủ công sau thuộc Bắc Bộ trọng trấn. Từ Thị vệ bộ quân đô chỉ huy sứ Lưu Quang Nghĩa xuất lĩnh một quân từ Vệ Châu xuất phát, xuôi theo Trường Giang Tây tiến, giáp công đất thủ. Còn hắn thì tọa trấn chủ soái. Bây giờ Đại Tống quốc lực sát thực muốn mạnh hơn không ít, lại khỏi cần phải nói. So với nguyên bản trong lịch sử, Triệu Công Giận tiến công sau thuộc thời gian dòng dã trước thời hạn gần 2 năm. Bằng vào lấy điểm này liền đủ để chứng minh trong thiên hạ liệt quốc quốc lực thượng trên lệnh. Mà kết quả của trận chiến này cũng tương tự hết sức kinh người. Thậm chí còn không đến thời gian 1 năm, quân Tống liền đột phá kiếm môn nơi hiểm yếu, tại Lợi Châu đánh bại thủ quân chủ lực, bắt được sau thuộc đại tướng quân Vương Chiêu Sa. Cùng lúc, khác một đạo đại quân cũng là đánh hạ Quỳ Châu, hoàn toàn mở ra tiến vào đất thuộc môn hộ. Hai đường quân Tống sau đó xuôi theo thủy lục đồng tiến, hướng thành đô tới gần. Sau thuộc quân đội liên tục bại lui, cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Làm được 2 năm, tháng 11, sau thuộc hậu chủ Mạnh Xưởng đầu hàng, sau thuộc bại vong. Triệu Công Giận đối với cái này không có chút nào bất kỳ gợn sóng, dường như hắn sớm đã nghĩ đến đây hết thảy, giống như hắn lúc trước nói tới như vậy, trong vòng 3 năm chắc chắn bình định sau thuộc. Nhưng theo tin tức này truyền ra, Cửu Châu đều chấn, không đến thời gian 2 năm, bình định một nước, hơn nữa còn là địa thế gian hiểm nhất tổ quốc, bất luận là điểm nào đều đủ để thiên hạ chư hầu làm chấn kinh. Vô hình gió thổi hướng Cửu Châu, toàn bộ Cửu Châu đại địa ngày hôm đó lên vậy mà nhiều hơn một phần nặng nề. Cơ hồ tất cả chư hầu đều đã nghĩ đến một vấn đề, Tống thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hiện tại hắn chiếm đoạt đất thuộc về sau lại nên làm như thế nào? Kỳ thật những năm gần đây, Tống cảnh cải cách tin tức cũng tương tự không phải bí mật gì, loại này dính đến một nước quy chế đại sự tự là không thể nào giấu giếm được tất cả mọi người. Nhưng vấn đề ở chỗ, chính như năm đó thương hưởng nhập tần biến pháp, liệt quốc tuy biết, lại phần lớn lơ đễnh. Nhất là thiên hạ hôm nay chư hầu ánh mắt đều một mực khóa chặt tại cự lộc Cố thị chi thân. Mà mắt thấy Tống quốc lại chưa điều động sứ giả tiến đến tiếp, chư hầu ở giữa, ngược lại đối Tống sinh ra một loại chẳng thèm ngó tới thái độ. Nói trắng ra, chỉ có hai chữ, miệt thị. Là thiên thời địa lợi nhân hòa chỗ thôi động đây hết thảy, mà bây giờ bọn hắn chính là muốn đối mặt ở trong đó nhân quả. Thành đô. Ha 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 ha, Triệu Quang Nghĩa đứng ở chúng tướng trước đó, nhịn không được cầm ý cười dài, hăng hái, huynh trưởng, bây giờ đất thuộc vừa bỡ, Nam Hán, Nam Đường chư quốc, càng như vật trong túi ta. Nhất thống thiên hạ này, gần ngay trước mắt. Hắn tiếng cười không bị trói buộc, trong trướng chư tướng cũng là từng cái hào hùng quái động, hồng quang đầy mặt. Bao quát phía sau hắn chúng tướng sĩ đồng dạng cũng là như thế. Không có người sẽ không vui. Lần này loạn thế thật to tăng thêm võ tướng đối với quân công khát vọng. Như thế diệt quốc mở đất thổ chi đại thắng, lại có cái nào tướng sĩ không vì chi phân chấn. Mà tại mọi người sôi sùng sục ở giữa, Triệu Công Giận tính tọa tại Mạnh Xưởng ngày xưa ngồi trên long ỷ, cầm trong tay đối phương chân tàng ngọc bích bảo, trong mắt lại chỉ có lạnh nhạt xem thường. Hắn chỉ tiện tay đem nó đặt một bên, dường như đó bất quá là bình thường ngân thạch. Tiếp theo dương mắt nhìn hướng trung tướng, âm thanh ổn rồi khí, truyền lệnh tăng quân, giữ nghiêm pháp lệnh, không được quấy nhiễu đất thuộc bách tính. Ngữ khí mặc dù nhạt, lại tự có một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc nhìn về phía trung tướng sĩ, trầm giọng nói, khác làm chuẩn bị, ít ngày nữa về sau, chấm muốn hôn phó cử lộc. Lời này vừa nói ra, ở đây trung tướng sĩ đều là sững sờ, bao quát Triệu Quang Nghĩa đều là như thế. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, bây giờ bất luận nhìn thế nào đều là lần nữa tiến công thời điểm, liền thừa dịp địch quân không kịp làm chuẩn bị thời điểm, nhanh chóng tiến công diệt quốc, thế nào cũng không ngờ tới Triệu Không Giận vậy mà lại làm ra loại này lựa chọn. Hoàng huynh, Triệu Quang Nghĩa vô ý thức mong muốn quên can. Lời nói chưa mở miệng, liền bị Triệu Không Giận một đạo trang nghiêm ánh mắt ngừng. Triệu Không Giận làm sao không rõ các tướng sĩ khải hoàn sau sụp sôi. Có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng cần thân phó cự lộc. Hắn chỗ triển lộ thao lược cùng công tích đã đầy đủ. Cố thị nên sớm đã thấy rõ thực lực của hắn, nhưng đây cũng không phải là lý do duy nhất. Càng sâu một tầng mấu chốt chính là hắn tuyệt không thể tùy ý quân tâm phiêu diêu, táo bạo sinh sôi, càng cần yên ổn mới phụ đất thuộc dân tâm. Đây chính là Triệu Không Giận đế vương chi thuật. Diệt một nước, thu một chỗ, bất quá là hắn thế cuộc bên trong một bước lạc tử. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối neo định tại toàn bộ Cửu Châu thiên hạ. Không chỉ có muốn đánh thiên hạ, càng phải trị thiên hạ. Triều đình quần thần muốn trị. Bọn này đi theo hắn các đại tướng cũng tương tự cần quản lý. Đương nhiên, hắn sẽ không đi để những này người cho nhìn ra mánh khóe, tiến về cự lộc chính là bây giờ thích hợp nhất lý do. Thiên hạ lại ai không biết, như muốn yên ổn Cửu Châu, liền không kém được Cố thị. Lý do này đủ để làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Chương 238, đạp đường tông con đường, Phục Hán văn bản rõ ràng thành chi chuyện xưa, cầu chương 238, đạp đường tông con đường, Phục Hán văn bản rõ ràng thành chi chuyện xưa, cầu Triệu Công Giận xưa nay không là do dự người. Lấy hắn bây giờ tại Đại Tống hy vọng, cho dù trong quân có người không muốn gặp hắn tại cái này thế như trẻ che thời điểm tạm dừng chính phạt, cũng cuối cùng không người có thể chân chính ngăn cản quyết định của hắn. Đương nhiên, mặc dù không cưỡng ép khuyên can, nhưng bất luận là vì Triệu Công Giận an nguy, vẫn là Đại Tống quốc vận cân nhắc, tất cả mọi người cho rằng nhất định phải chu đáo chặt chẽ chuẩn bị chuyến này. Bọn hắn đều cần kỹ càng quy hoạch việc này. Nhất là Triệu Quang Nghĩa, đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, thậm chí nói ra muốn Triệu Công Giận xuất đại quân thân phó cự lộc. Hắn thấy, chỉ có lấy binh uy hộ giá, mới có thể bảo đảm và toàn. Nhưng mà Triệu Công Giận quả quyết từ chối này nghị. Hắn chỉ sai người tại Tống cảnh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đồng thời tự mình viết một lá thư, đi sứ mang đến cự lộc, cho thấy tiếp chi ý tin tức truyền ra, văn võ quần thần cùng chư tướng đều rất cảm thấy bất an, chỉ e chuyến này có hiểm. Triệu Công Giận lại chỉ lạnh nhạt đáp lại, như chống chết bởi cự lộc, thì thiên hạ 10 ngày nhất định. Chư quốc quân chủ lại ngu ngốc cũng không phải người ngu, tuyệt không dám ở cự lộc đối Triệu Không Giận ra tay, chống rông cùng Cố thị kết xuống tử thủ. Cho dù thật có lô mang cuồng vọng hạng người, Cố thị cũng không phải không có chút nào thủ đoạn hạng người, cự lộc dù sao cũng là Cố thị chi địa, kinh doanh mấy trăm năm căn cơ, sớm đã như là bền chắc như thép. Trừ phi ai có thể một lần hành động giết sạch cự lộc, nếu không tuyệt đối không thể ở nơi đó động được Triệu Không Giận. Mà cái này cũng chính là hắn đối Cố thị lớn nhất thành ý cùng đương kim chư hầu hoàn toàn khác biệt, Triệu Không Giận trên thân tự có một cỗ chân chính anh hùng khí khái. Người sinh tử an nguy, với hắn mà nói sớm đã là chuyện nhỏ. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào toàn bộ thiên hạ, tin tức không ngừng đem truyền ra. Toàn bộ thiên hạ đều còn tại chấn kinh tại Đại Tống biến hóa, bao quát Nam Đường các nước cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, thận trọng đề phòng lấy quân Tống động tĩnh. Triệu Công Giận đương nhiên cũng không đến nỗi đem hành trình của mình hoàn toàn để lộ ra đi. Trơ mắt nhìn xem quân Tống vậy mà ngừng thế công, những người này cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái, ngược lại là vô cùng may mắn. Mà Cố thị tất nhiên là trước tiên liền thu vào Triệu Công Giận phái người đưa tới bái thiếp. Cự Lộc, Cố phủ thư phòng. Một đám Cố thị hạch tâm thành viên tề tụ, biểu lộ đều là vô cùng nghiêm túc. Bất luận là Đại Tống bây giờ biểu hiện ra thực lực cũng tốt, hoặc là Triệu Công Giận tự đăng cơ đến nay sở tác sở vi cũng được, cái này một phong bái thiếp đều đủ để toàn bộ Cố thị nghiêm túc đối phó. Phụ thân, chư bị thúc bá Cố Cẩn đứng ở đường bên trong, vẻ mặt nghiêm nghị, thanh âm trong sáng, lấy nhi góc nhìn, vị này Tống chủ, thật là có thể bình định loạn thế chi tiêu hùng. Nếu như nói, trước đó hắn vẫn chỉ là hơi hơi tán thành Triệu Công Giận, nhưng tự đắc biết Tống cảnh nội phát sinh tất cả về sau, hắn hôm nay thì là hoàn toàn kết luận lời ấy. Cùng cái khác chư hầu so sánh, Triệu Công Giận trên người anh hùng khí khái thật sự là quá rõ ràng, khỏi phải nói là hắn, ngay cả không ít sĩ tử đều có thể sinh ra loại cảm giác này, chớ đừng nói chi là bây giờ trong phòng những người này. Bất quá cho dù như thế, nhưng đối với Cố thị như vậy mà nói, tại chưa hoàn toàn chắc chắn ở giữa, cuối cùng là rất khó làm ra quyết định. Kỳ thật điểm này cũng là tất nhiên. Có lẽ chính là bởi vì gia tộc tử đệ duy trì liên tục bình thường, lại thêm Cố thị đưa cho an ổn hoàn cảnh. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều có thể cảm giác được, lần này đại loạn bên trong, khác lại không bàn luận, ngay cả bên trong gia tộc những này người cũng đã mất đi rất nhiều nhuệ khí. Thế hệ tuổi trẻ Cố Cẩn bọn người cũng là còn tốt. Tuổi trẻ có bước đồng là một mặt. Mấu chốt nhất vẫn là bởi vì bọn hắn nương theo lấy hoàn toàn mới tư tưởng thủy triều mà sinh ra, cái này cho bọn hắn rất lớn động lực. Nhưng Cố Nôn những này đời cũ người chính là quá mức bảo thủ một chút. Nói trắng ra là, tựa như là đã mất đi lòng tiến thủ. Cố thị tiêu ngạo vất tại. Nhưng cũng chính là phần này đánh bác, ép vỡ những người này xuống lưng, khiến cái này vẫn luôn sinh hoạt tại an ổn phía dưới người thế hệ trước, khó mà làm ra rất nhiều lựa chọn. Bây giờ, chính là như vậy. Trơ trơ mắt nhìn xem mọi người ở đây đều là cao mày, Cố Cẩn trầm mặc một lát, cuối cùng là lần nữa chắp tay mở miệng nói, phụ thân, lại không như liền đem việc này giao cho Nhi à. Nghe nói như thế, mọi người ở đây biểu lộ lập tức liền biến phức tạp. Cố Dịch cũng tương tự đang nhìn một màn này. Mắt thấy những cái kia lần nữa nghị luận lên còn nói cái gì hẳn là ổn trọng các trưởng giả, hắn cũng là không khỏi lắc đầu, lần nữa thông qua thông linh ngọc ảnh hưởng đến Cố Ngôn ý thức. Kỳ thật hắn cũng là cũng không phản đối gia tộc người ổn trọng. Dù sao một cái gia tộc bên trong có người lỗ mãng, vậy liền phải có ổn trọng người. Hai cái này có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng hôm nay mắt thấy đã muốn tới thời đại tình thế hỗn loạn thời điểm, lại còn nghĩ đến ổn trọng vậy liền không phải hắn có thể tiếp thu được. Theo hắn tâm niệm vừa động, Cố Ngôn hình như có nhận thấy, đột nhiên đưa tay đè xuống tất cả tiếng nghị luận, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Cố Cẩn, rốt cục gật đầu, "Tốt." Hắn ngữ khí dừng lại, khuôn mặt mặc dù tĩnh, trong mắt lại cảm xúc cuộn cuộn. Hắn chậm rãi đứng dậy, gàn từng chữ, "Chúng ta Đô lão, thiên hạ này đại thế cuối cùng cần nhìn những người tuổi trẻ các ngươi." Hắn đảo mắt ở đây chư vị huynh đệ, cuối cùng đem ánh mắt trở về Cố Cẩn chờ trẻ tuổi tử đệ trên mặt, trầm giọng nói, "Việc này, liền giao cho các ngươi à. Cảm ơn phụ thân." Cố Cẩn liền hướng lấy đám người hành lễ. Sau đó, lúc này mới hướng lấy đường đi ra ngoài. Thời gian vội vàng mà qua. Triệu Không Giận muốn đuổi Phó Cự Lộc tin tức tự là không thể nào giấu giếm xuống tới, các phương nhân sĩ tùy cơ mà động, mỗi một cái đều là dụng ý khó dò. Nhưng Triệu Không Giận đối với cái này lại không chút phật lòng. Tống cảnh bên trong, hắn chính là đế vương. Đến mức Cự Lộc bên trong, hắn tin tưởng Cố thị. Kỳ thật ngay cả Cố Dịch đều đối Triệu Không Giận hành động này có chút chấn kinh, tại loại này trong loạn thế hắn xem như nhất quốc chi quân chủ vậy mà có thể làm ra như thế sự tình, bằng vào lấy loại hành vi này cũng đã vượt qua người bên ngoài rất rất nhiều. Mà Cố Cẩn cũng chính diện đáp lại Triệu Không Giận lần này tín nhiệm. Ngay tại các phương nhân sĩ lần lượt mà động về sau, Cự Lộc bên trong cũng là bắt đầu có động tác. Cái này còn là lần đầu tiên. Cố thị đem chính mình thực lực chân chính lấy ra. Cự Lộc thành bên trong tất cả bách tính đều là bảy trận, mỗi một người đều có cực kỳ tinh lương chiến giáp. Mặc dù Cố Cẩn cũng không nói đến cái gì, nhưng bằng vào lấy hắn hành động này, liền đủ để cho thiên hạ người ý thức được đây là Cố thị cảnh cáo. Mà Triệu Không Giận, ngay tại loại tình huống này chính thức bước vào Cự Lộc. Cự Lộc, mưa rào xối xả. Cự Lộc đường sông tu kiến những năm gần đây từ đầu đến cuối cũng không từng gián đoạn qua. Từng chiếc luồng nước tại chảy xiết dòng sông bên cạnh như cũ đều đâu vào đấy vận chuyển, nước mưa theo tinh tu thạch mương tụ hợp vào chủ lưu. Chẳng những không có nước tràn thành lụt, ngược lại bị đặt vào cái này khổng lồ thủy lợi mạch lạc, trở thành tầm bổ thổ địa huyết dịch. Triệu Không Giận một đường đều tại cẩn thận nhìn xem những này. Kỳ thật hắn cũng không phải là lần đầu tiên đến đây Cự Lộc. Xem như trung tầng sĩ quan gia tộc xuất thần, Triệu Không Giận khi còn bé kỳ thật cũng đã tới Cố thị thư viện, tất nhiên là sớm đã gặp được Cố thị phồn hoa, cũng chính bởi vì vậy mới có thể nhường hắn sinh ra rất nhiều ý nghĩ đến. Nhưng dù là chính là như vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận mỗi một lần đến đây Cự Lộc đều có toàn cảm độ mới, nhất là lần này, hắn càng là khác biệt trước kia. Hắn đã trở thành nhất quốc chi quân chủ, suy nghĩ thì càng muốn nhiều hơn không ít. Đây chính là thị thế, quan dân một lòng, vây quanh toàn bộ Cố thị tạo thành một cái đặc biệt thánh địa. Chờ thiên hạ nhất thống, tất nhiên làm Cửu Châu chi địa, đều như Cự Lộc. Hắn cuối cùng chỉ nói ra một câu nói kia, nhưng là biểu lộ hắn quyết tâm của mình. Cự Lộc thành cửa. Cố Cẩn đang miễn cưỡng khen chờ ở thành miệng, mắt thấy bị hộ vệ vây quanh xe ngựa đi tới thời điểm, hắn vội vàng bung rủ nên đón tiếp lấy. Mà Triệu Không Giận cũng chưa bưng không có chút nào bất kỳ đế vương giá đỡ, trực tiếp để người dừng lại xe ngựa, đoạt lấy thị vệ trong tay ô giấy dầu liền trực tiếp đi lên. Hai người cơ hồ cộng đồng hành lễ. Triệu Không Giận từ lâu thu vào Cố Cẩn đưa về tin tức, xương Cố Ngôn bị bệnh, chỉ có thể từ hắn tới tiếp đại chính mình. Mà Triệu Không Giận đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ngạ mạn. Thế là hai dù cùng tồn tại, hai người sóng vai, im lặng dung nhập đầy trời màn mưa bên trong Cự Lộc thành. Cố Cẩn nguyên muốn mời Triệu Không Giận lên xe mà đi, lại bị hắn từ chối nhã nhặn, "Ta muốn đi, nhìn lại một chút Cự Lộc." Hắn thậm chí cũng không tự xưng là chấm, có thể thấy được hắn đối với Cố thị thái độ đến cùng như thế nào. Tiếng mưa rơi tí tách, hai người một đường không nói chuyện, cũng không tận lực hàn huyên, cũng không vội ở cắt vào chính đề, chỉ bình yên đắm chìm ở tòa thành trì này đặc hữu an hòa trong không khí. Triệu Công Giận cùng Cố Cẩn sóng vai chạy chậm chậm, ánh mắt của hắn cẩn thận lướt qua một cảnh một vật. Nước mưa đem đá xanh tường thành cọ rửa đến trong trẻo như gương, đường phố ở giữa người đi đường đi lại thong dong. Quần áo bọn hắn mặc dù giản, lại đều hất lên như thế kiểu dáng đặc biệt áo tơi, giữa lông mày không thấy vẻ u sầu, càng không cơ cận chi lo. Triệu Không Giận không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cái này áo tơi cùng hắn ngày thường thấy rất là khác biệt. Cố Cẩn theo ánh mắt của hắn, dường như thuận miệng nhắc lên giống như tự nhiên giải thích nói, đây là ta Cố thị chi cự khi nhàn hạ châu nghiên cứu chế tạo. Cùng bình thường áo tơi khác biệt, chúng ta tại tông lá bên trong sấn một tầng vải dầu, lại trộn lẫn vào lưu cầu hải thương mang tới một loại mảnh bông vải. Hắn ngữ khí bình thản, như lời nói việc nhà, nhẹ nhàng không ít, đã có thể ngự lạnh, cũng càng che mưa. Triệu Không Giận khẽ gật đầu. Chợt lần nữa đi tới, không đầy một lát liền nghe được nơi xa học xá sách âm thanh leng keng, trong sáng đêm hai lại xuyên thấu tí tách tiếng mưa rơi mà đến. Đám sĩ tử chấp quyển ngâm nga thân ảnh tại sau cửa sổ mơ hồ có thể thấy được. Cho đến phố dài sắp hết, Triệu Không Giận đống nhiên ngừng chân. Ánh mắt của hắn xuyên qua mưa bụi, hướng về cách đó không xa một tòa cầu đá bên cạnh, mấy cái đồng dạng mặc tiểu hào áo tơi hài đồng đang ngồi xổm ở mương nước bên cạnh, tiện tay buông xuống từng con lá trúc xếp thành thuyền nhỏ, đuổi theo nước chảy vui cười chạy. Mương nước thanh tịnh, chảy xiết vui vẻ. Đây là hắn lần đầu tiên gặp qua nhà lành ấu tử dám mạo phạm mưa rào tầm tã chơi đùa. Cái này tại địa phương khác quả thực là không thể nào chính là. Nhưng phàm là một trận bệnh, liền đủ để trực tiếp hủy đi một gia đình. Cự lộc bên trong có thể xuất hiện tình trạng này, đều là bởi vì áo tơi cải tiến bao quát những năm gần đây duy trì liên tục phát triển trung y tại đưa đến tác dụng. Cố Cẩn từ đầu đến cuối cũng không từng nói thêm cái gì. Hắn cứ như vậy một đường mang theo Triệu Công Giận, tại cái này mưa to phía dưới đi qua cự lộc mỗi một chỗ, thậm chí đều đi trọng yếu nhất cố thị trong thư viện, trong học viện biện luận say xưa. Triệu Công Giận đối với cái này hiện lộ ra hứng thú nồng hậu, thậm chí lướt qua những cái kia được tôn là thi tiên, thi thánh tác phẩm xuất sắc, trực tiếp đưa ánh mắt về phía trận này tư tưởng giao phong. Đường trung học tử mặc dù phần lớn nhận ra Cố Cẩn, lại không người bởi vậy câu thúc. Cố thị học viện xưa nay có đầu quy củ, trừ tôn sư trọng đạo bên ngoài, không lấy thân phận bàn luận cao thấp. Đầu này, bây giờ thậm chí đã viết nhập Cố thị gia quy. Bình thường gặp nhau tự nhiên chấp lễ thập cùng, chỉ khi nào ở vào biện luận bên trong, liền chỉ nhận đạo lý, không xem ra chỗ. Đám học sinh trích dẫn kinh điển, tiếng tranh luận càng lúc càng vang, cơ hồ che lại ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Triệu Không Dận nghe được cực kỳ chuyên chú. Cố Cẩn đứng yên bên cạnh, trong lòng hơi ngạc nhiên, không biết vị này dùng võ công nghe tiếng hoàng đế, đến tuột cùng có thể nghe hiểu nhiều ít, lại cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng cùng đi. Dịch nói, xem ở thiên văn, lấy xem xét thời biến. Nhật thực sao băng, hồng thủy đại hạ, há chẳng phải thượng tiên rủ xuống tượng, lấy đó trừng phạt khuyên. Phát biểu chính là một vị lão nho. Cùng nghiên cứu kinh điển nhiều năm bọn hắn so sánh, tuổi trẻ học sinh cuối cùng căn cơ còn thấp, cũng nguyên nhân chính là này, Cố thị học viện bên trong biện luận chưa hề dừng. Ngày hôm nay mưa lớn, đến đây tham dự biện luận người trẻ tuổi so thường ngày càng ít, bất quá mấy hiệp, đã có mấy tên tuổi trẻ học sinh bị bắt đến cứng miệng không trả lời được. Kia lão nho mặt lộ ra sắc, dáng vẻ dần dần cao. Triệu Không Giận tại không tự giác ở giữa nhíu mày. Cố Cẩn đã nhận ra, hiểu ý cười một tiếng, đang muốn tiến lên tiếp lời đầu, lại không nghĩ rằng, Triệu Không Giận bỗng nhiên một tiếng quát khẽ, chấn động cả sảnh đường, cái gì thiên mệnh? Cái gì thượng thiên rủ xuống tượng? Hắn tiếng nói to, trung khí mười phần, chỉ một thoáng đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Liên Cố Cẩn cũng mang theo ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Trước mắt bao người, Triệu Không Giận sắc mặt trầm tĩnh như thường. Không đợi kia lão nho lên tiếng chất vấn, hắn đã lạnh giọng lại nói, từ xưa đến nay, chiếu các ngươi lời nói, được thiên hạ người đều dựa vào cái gọi là thiên mệnh. Các ngươi thường nói thủy hoàng tàn bạo, có thể hắn bình định sáu quốc, định loạn an dân, là một câu tàn bạo có thể đóng không? Hán cao tổ Lưu Bang bất quá một đỉnh trưởng xuất thân, nếu bàn về thiên mệnh, ở đâu hắn thân? Hắn có thể được thiên hạ, cậy vào chính là chi nhân thiện nhậm, biết nghe lời can gián. Quan võ đế Lưu Tú lại hưng hắn thất, như thật nắm thiên mệnh, không cần trải qua chạy trốn truy sát, mấy chuyến sinh tử. Ánh mắt của hắn như dao, chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào kia lão nho trên mặt, thanh âm đột nhiên nhấc lên, ngươi lại đáp ta, những này đế vương nếu quả thật thiên mệnh sở quy, sao lại cần bách chiến xa trường, hữu tử nhất sinh? Cả sảnh đường vắng lặng, duy nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Tại mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, Triệu Không Giận bỗng dưng quay người, đưa tay chỉ hướng đường bên ngoài mưa lớn màn mưa, tiếng như kim thạch, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, có thể tự bộc lộ trong mưa đi ra người, dựa vào là xưa nay không là thiên mệnh, càng không phải người nào cho dù. Dứt lời, hắn đúng là trực tiếp đi tới trong mưa. Liền như thế cương nghị đứng tại mưa to bên trong, ánh mắt như sắt, không để ý những người khác như thế nào, cứ như vậy đem ánh mắt rơi vào Cố Cẩn trên thân, thẳng vào chủ đề, Cố công tử. Hôm nay ta đạp đường tông con đường mà đến, cũng nghi ngờ bình định lục hợp, nhất thống thiên hạ ý chí. Cự lộc chi thịnh uống, ta đã thân thấy. Ta không muốn lại lãng phí thời gian, nguyện lại phục hán văn bản rõ ràng thành chi chuyện xưa, không biết công tử, có thể nguyện không? Hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này, thậm chí ngay cả kêu bàng bạc tiếng mưa rơi dường như đều yên tĩnh mấy phần. Nhìn trước mắt Triệu Không Giận, Cố Cẩn cũng là không tự chủ được nở nụ cười, thế nào đều ép không đi xuống. Đại trượng phu, nên như vậy vậy. Chương 239, cự lộc nghị sự, thiên hạ võ tông đứng đầu chương 239, cự lộc nghị sự, thiên hạ võ tông đứng đầu Cố phủ trong thư phòng, ánh nến dao đỏ. Triệu Không Giận cùng Cố Cẩn ngồi đối diện, riêng phần mình lau sạch lấy bị mưa to xối tóc, dáng vẻ thanh thản, dường như cũng không phải là nhất quốc chi quân cùng thế gia công tử, chỉ là hai vị tạm lánh mưa gió người đồng hành. Hai người khỏe môi đều ngậm lấy một sợi như có như không ý cười. Cố Cẩn cười, là bởi vì hắn tận mắt ấn chứng phán đoán của mình, Triệu Không Giận xác thực vì nhân gian chân lòng, tuyệt không phải vật trong ao. Triệu Không Giận cười, thì là bởi vì Cố Cẩn lại không chút do dự theo hắn bước vào trong mưa, lại một đường đồng hành mà về. Lẫn nhau ở giữa chưa từng nhiều lời, cũng đã có một loại không nói cũng hiểu ăn ý lặng yên mọc dễ. Hán văn bản rõ ràng thành chuyện xưa, việc này sớm đã trở thành ghi tên sử sách hiển quân minh thần điển hình, Triệu Không Giận vị hoàng đế này cùng Cố Cẩn cái này Cố thị tử đệ lại há có thể không biết. Đêm dài đằng đẵng, có nhiều thời gian, sao lại cần nóng đội? Đáng nhắc tới chính là, Cố Dịch đã đem Lạc Thư mang theo luật khí từ Cố Ngôn trên thân lấy ra ngoài, đặt ở Cố Cẩn trên thân. Cái này cũng tương tự nhường hắn phát hiện Lạc Thư mang theo luật khí một loại khác tác dụng. Cũng không phải là muốn một mực chờ tới túc chủ tử vong mới có thể lấy ra, chỉ là cần hao phí một chút thành tựu điểm mà thôi. Dưới tình huống bình thường, tuy tiện như thế tuyệt đối là may mà. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Thời đại mới đã muốn tới, Cố Ngôn chờ tư tưởng của người ta chịu không được cái này thời đại mới thời lớn, tự nhiên là muốn tiểu bối xuất thế. Mặc dù cho dù có Lạc Thư mang theo luật khí gia trì, cũng không đủ nhường Cố Cẩn đạt tới Cố Khang Cố Hy như vậy đỉnh tiêm thuộc tính, bất quá đối với thời đại này mà nói nhưng cũng đã đủ rồi. Yến tĩnh trong thư phòng, hai người ngồi đối diện mà xem, biểu lộ tại chưa phát giác ở giữa cũng là nghiêm túc. Triệu Không Giận cũng không trực tiếp mở miệng, mà là đem trong thư phòng chỗ treo Cửu Châu phong thủy đồ trải ra trên bàn, chợt mới nghiêm mặt mở miệng, "Thiếu công tử, ngươi nhìn tiên hạ này, chư hầu đều nhìn cự lộc. Như quả tập cây gỗ khô, chỉ đợi Cố thị một lời mà định gia đình. Mà ta khác biệt, ta coi là bình thiên hạ làm trị các bạn." Hắn âm thanh nặng như sắt, chữ chữ như lao, lễ chế. Thiên mệnh.
Hư từ thôi.
Hắn đường chi suy, không phải binh bất lợi, không phải dân không cần, mà tại chế độ cổ hủ, chức quyền hoa mắt ủ thai. Ta không muốn bách quan dập đầu tụng tường thụy, ta muốn bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, điều khiển như cánh tay, giống như ta Tống Cảnh bên trong, lại không nhàn quan, không hư trước, không từ chối quyền lực. Ngữ khí của hắn cực kỳ chăm chú. Tuy nói chuyến này là vì thu hoạch được Cố thị tương trợ, nhưng Triệu Không Giận xem như nhất quốc chi quân, cũng tương tự muốn nhìn vị này Cố thị công tử tài năng. Ở trong đó nhìn như bình thường, kỳ thực không phải, bây giờ Triệu Không Giận cực độ thiết thực, bằng vào hắn đăng cơ đến nay sở tác sở vi liền có thể thấy được luồn lốn. Như Cố thị bên trong cũng không đại tài, hắn coi như tới liên thủ, cũng sẽ không đối với nó quá mức nương tựa. Tất cả, giống như năm đó Hán Minh đế Lưu Trang hỏi sách tại Cố Khang đồng dạng. Cố Cẩn tất nhiên là minh bạch Triệu Không Giận thâm ý trong lời nói, tất cả đều như đối phương nói tới, phục hắn văn bản rõ ràng thành chuyện xưa. Hắn không chút nào lộ ra do dự, lúc này mỉm cười, đáp, vậy hạ bỏ cũng là mới, không phải là phá lễ, thật là lập thực. Năm đó ta tổ Diệp Công làm phân quyền sơ cũng sướng quyền lực và trách nhiệm cùng nhau hành, quốc thái dân an. Nhưng Vũ Châu chư hầu vẫn khốn tại quyền mưu quỷ đạo, không thấy căn bản. Cố Cẩn đối Triệu Không Giận cải chế cũng sớm đã có chỗ nghiên cứu. Mấu chốt nhất là, hắn xem như Cố thị công tử. Đối với trước mắt Cố thị học viện sinh ra mới tư tưởng càng là có độc đáo kiến giải. Cố Cẩn tài chính trị không phải thấp. Hắn cũng không phải là sở trường tại một môn nhân tài, mà là chân chính toàn tài, nhất là tại bây giờ có Lạc Thư mang theo luật khí ra chỉ phía dưới, hắn đối với nội chính trình độ càng là đạt đến 79 điểm. Cái này đã đầy đủ. Nghe nói như thế, Triệu Không Giận lập tức liền công nhận nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là lần nữa lộ ra nụ cười, cho nên bọn hắn không xứng đáng thiên hạ. Ta có thể một quá thay bình tục, không phải bởi vì trời phù hộ, mà là bởi vì quân chế rõ ràng, lương đạo thông suốt, tướng sĩ dùng mệnh. Bây giờ ta Tống Cảnh chấp chính tốc độ, đều bởi vì ta chặt đứt quấn chân chi dây thừng. Ta không chỉ có muốn phân quyền, còn muốn được chia thông suốt. Văn võ đồng tiến, đều là dân chiến, vì nước mạnh. Triệu Không Giận liền như là mở ra lời nói gốc dạ đồng dạng, hướng Cố Cẩn giảng thuật lên bây giờ Tống Cảnh nội đủ loại biến hóa. Hắn đã là mới tư tưởng đại thành người. Cố Cẩn cũng là nghe được 10 phần chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, cho đến Triệu Không Giận sau khi nói xong, hắn mới tiếp tục mở miệng, bệ hạ lấy thế xét đánh lôi đình phổ biến tân chính, phế quan lại vô dụng, lập thực vụ, phục phân quyền quy chế mà mình chức quyền, quả thật mở một đời làn gió mới. Tống Cảnh bây giờ chính lệnh thông suốt, sức sống bắn ra, xác thực không phải nước khác có thể bằng. Bệ hạ lời nói trị các bạn, rất được Cố học tinh yếu. Nói đến chỗ này, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, nhưng cần có một lời, như nghẹn ở cổ họng, không phát không được. Bệ hạ lấy mạnh cổ tay phổ biến cải chế, giống như lương y hạ mãnh dược, mặc dù thấy hiệu quả nhanh chóng, lại sợ thương tới nguyên khí. Mắt thấy Triệu Không Giận lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Cố Cẩn cũng là cũng không có trô giấu giếm, lúc này mở miệng lần nữa, không đến ba. Thứ nhất, trọng chế độ mà người tuổi trẻ tâm. Tân chính mặc dù lập, nhưng thiên hạ quan viên đột nhiên gặp kỳ biến, tâm chưa hẳn đều phục. Có lẽ có lá mặt lá trái người, có lẽ có cũ tập khó sửa đổi người. Chế độ vi cốt, lòng người mới là huyết đủ, mạnh rẻ mà máu không khoái, thì thân thể bất cương. Thứ hai, nóng lòng công lao sự nghiệp mà bỏ bê giáo hóa. Bệ hạ phế thiên mệnh chi nói ngoa, lập thật kiển chi phong khí, đây là đại thiện. Nhưng cũ mới quan niệm giao thế, không phải một sớm một chiều chi công. Nếu không có hệ thống giáo hóa lấy sửa đổi tận gốc, thì cũ tâm tư tất nhiên như cỏ dại, gặp mưa liền sinh. Cần biết phá dễ là khó, phá phía sau, như thế nào lập, lập như thế nào, càng là quan trọng nhất. Thứ ba, Tống Cảnh chi trị hoặc khó đẩy khắp thiên hạ. Bệ hạ kế sách, căn cứ vào Tống địa quân dân chính lệnh một thể căn cơ, mới có thể điều khiển như cánh tay. Nhưng Cửu Châu các nơi, tình thế khác lạ, dân phong khác biệt. Ngày khác như thiên hạ nhất thống, là lấy Tống chế áp đặt tại tứ hải, hay là cùng mà khác biệt, bởi vì tục mà trị. Đây là lâu dài chi lo, làm sớm mưu toan. Cố Cẩn trực tiếp đem hắn trong khoảng thời gian này suy nghĩ đi ra đồ vật tất cả đều nói ra, mỗi một điểm đều trực chỉ trước mắt đại Tống yếu hại. Cái này ba điểm đơn giản tới nói. Thứ nhất chỉ chính là Tống Cảnh nội cải chế đều đứng ở Triệu Không Giận chi bi. Chỉ cần Triệu Không Giận xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cái này tân chính đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thứ hai liền chỉ là cải chế sau phát triển, Triệu Không Giận cuối cùng là võ tướng lập nghiệp, hắn có thể lợi dụng uy danh làm tốt những sự tình này, nhưng lại còn không nghĩ tới đến tiếp sau phát triển. Mà thứ ba chính là mấu chốt trong đó. Liền cũng như trước năm chiến quốc thời kỳ như vậy, một nước chi chính cũng không thể hoàn toàn thực hành tại toàn bộ thiên hạ, nếu không lời nói chỉ có thể đưa đến phản tác dụng. Bây giờ đại Tống cũng là như vậy. Triệu Không Giận lông mày càng nhăn càng chặt. Cố Cẩn lời nói này cũng không bình thường, nho sinh như vậy phiền phức kinh điển đắp lên, lại câu câu thẳng vào chỗ yếu hại. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu cái này ba điểm phía sau chỉ thâm ý, mà cả gian tư phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Triệu Không Giận trầm mặc sau một hồi lâu, lúc này mới mở miệng lần nữa, công tử coi là ta Tống địa chi khốn, giải thích thế nào? Nhưng thiên hạ chi biến, không những lực có thể tốt thành. Cố Cẩn lần nữa nở một nụ cười, cao giọng nói rằng, bệ hạ lấy chế độ làm gốc, lấy thật kiền là lưỡi lao, tất nhiên siêu bước của luân. Nhưng nếu muốn Cửu Châu cùng một ngày rõ, vẫn cần cự lộc chi thế. Nói, hắn tại trên địa đồ cự lộc chỉ. Mặc dù chưa từng chỉ ra trong đó mấu chốt, nhưng Triệu Không Giận vẫn là lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cố thị mấy trăm năm chỗ tích danh vọng, bao quát Cố thị học viện cùng Vân Triều các đại biểu văn đạo thánh địa địa vị, chỉ cần có thể cùng Cố thị liên thủ, đại Tống liền có thể giải quyết trước mắt cái này ba điểm yếu hại. Đương nhiên, cái này cũng tương tự cần thời gian. Triệu Không Giận lông mày càng nhăn càng sâu, nhưng Cố Cẩn lại là càng thêm buông lỏng. Ngay tại sau một lát, Cố Cẩn một lần nữa mở ra chủ đề. Lần này hai người chỗ đàm luận đã không phải Tống Địa nhất thời một sách, mà là phóng nhãn cửu châu, nói thoải mái thiên hạ chư hầu. Bọn hắn thậm chí trò chuyện cùng Đại Tống như muốn định định thiên hạ, làm như thế nào bài thế, như hà tiến lấy. Cố Cẩn từ đầu đến cuối đối đáp thong dong, lời nói ở giữa không có nửa phần chần chờ. Hắn thực sự chờ giờ phút này quá lâu. Không, không chỉ là hắn. Cố thị nhiều đời lòng mang chí lớn tử đệ, đều đang chờ đợi dạng này một thời đại, nhất là bọn hắn đời này người. Bọn hắn từ khi còn nhỏ, liền thường chơi một loại thay vào liệt quốc là phó trò chơi. Bằng vào Cố thị thám tử quần quận đưa tới chư quốc tình báo, căn cứ vào thời gian thực thiên hạ đại thế tiến hành thôi diễn mô phỏng, từ trị quốc lý chính, tới luyện binh chủ lương thực, thậm chí nhất thống cửu châu, lẫn nhau tại xa bàn giấy bút ở giữa lặp đi lặp lại đánh cờ. Mặc dù nhìn như trò chơi, kỳ thực cực lớn rèn luyện mỗi người khí cục cùng nhu trí. Cố Cẩn chính mình sớm đã đến không hết từng bao nhiêu lần thay vào đại tống thị giác, thôi diễn các loại khả năng. Bây giờ thật đối mặt Triệu Không giận đặt câu hỏi, hắn như thế nào lại do dự? Một quân một thần, một hỏi một đáp, lời nói ở giữa càng thêm thâm nhập. Triệu Không giận sắc mặt cũng càng ngày càng trang nghiêm, đã là mới tư tưởng một mạch, Cố Cẩn nói tới đủ loại đều phù hợp lý niệm của hắn nhận biết, mặc dù tại nhất thống thiên hạ cụ thể sách lược bên trên hai người hơi có khác nhau, nhưng Triệu Không giận cũng không bất mãn, phản càng sâu biết Cố Cẩn chi tài. Thời gian lặng yên trôi qua, ngoài cửa sổ mưa lớn tiếng mưa rơi sớm đã chẳng biết lúc nào ngừng. Trong thư phòng duy thừa hai người lời nói giao thoa, mà cuối cùng, Cố Cẩn cuối cùng hỏi cái kia vấn đề mấu chốt nhất, như thế nào đối đãi Cố thị? Cự Lộc thực lực cùng danh vọng sớm đã bày ở bên ngoài, đây là bất kỳ muốn đồ thiên hạ người đều không thể lách qua một chút. Xem như Cố thị căn cơ chân chính, mấy trăm năm kinh doanh đã làm nơi đây bền chắc như thép, không cho lung lay, bất luận với hắn người, vẫn là khắp cả Cố thị, đều cần Triệu Không giận cho ra một cái minh xác thái độ. Đối với cái này, Triệu Không giận trả lời lại lạ thường đơn giản. Hắn chỉ là cười cười, ngược lại hỏi Cố Cẩn một vấn đề, thiếu công tử có biết, vì sao ta tâm trí kiên định như vậy, từ đầu đến cuối, đối bộ kia thiên mệnh mà nói thịt mũi coi thường? A, Cố Cẩn nghe vậy, không khỏi có chút nhíu mày. Đây đúng là trong lòng của hắn trải qua thời gian dài một cái nghi vấn. Thân làm nhất quốc chi quân, vứt bỏ đối với mình có lợi nhất thiên mệnh chi thuyết, vô luận như thế nào đều lộ ra không hề tầm thường. Thấy Cố Cẩn mặt lộ vẻ nghi ngờ sắc, Triệu Không giận cất tiếng cười to, chợt thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, chính là bởi vì Cố thị. Triệu Không giận chậm rãi đứng lên, ánh mắt tại thời khắc này cũng là càng thêm thâm thúy, ta sinh tại loạn thế, lớn ở bên qua, thở thiếu thời cũng từng gặp cự lộc chi an ổn. Lúc đó ta liền đang suy nghĩ, như coi là thật tồn tại cái gọi là thiên mệnh, kia tự hậu hán đến nay liền sừng sững không ngã, trải qua tang thương lại càng thêm huy hoàng Cố thị, đây tính toán là cái gì? Cố thị chứng kiến vô số vương triều hưng suy, vượt qua nhiều ít loạn thế vẫn như cũ cường thịnh như thiên mệnh coi là thật chiếu cố thiên tử, vậy nó là càng chiếu cố những cái kia sớm đã hủy diệt vương triều chi chủ, vẫn là càng chiếu cố ngươi cự lộc Cố thị. Khi đó tuổi nhỏ, ta nghĩ không ra đạo lý này. Có thể những năm gần đây, ta ở xa trường đẫm máu, tại triều đình nghị trị, mỗi lần hồi tưởng Cố thị mấy trăm năm qua xem như vừa mới dần dần nghị thông suốt. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm ngưng, mỗi chữ mỗi câu nặng đợi bạc cân, cái gọi là thiên mệnh quả thật lòng người. Như Cố thị chưa từng lần lượt cứu lê dân tại thủy hỏa, bảo vệ xã tắc tại đem nghiêng, lại há có thể vượt qua mấy trăm năm mưa gió, đến nay vẫn vì thiên hạ chỗ kính ngưỡng. Trực chỉ hải tâm, khỏi phải nói là Cố Cẩn, thậm chí ngay cả tại trong sâu xa Cố Dịch cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, vạn bạn không ngờ tới Triệu Công giận sẽ nói ra lần này thông suốt cốt tủy kiến giải. Lòng người hai chữ, người trong thiên hạ người đều có thể thốt ra. Nhưng mà từ xưa đến nay, nhiều ít hào hùng ngoài miệng nói dân tâm, sở tác sở vi lại tới đi ngược lại. Nhưng Triệu Không giận bây giờ có thể hoàn toàn khác biệt. Hắn mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chăm chú Cố Cẩn, đón đối phương xem kỹ ánh mắt, vô cùng khẩn thiết mà chém đinh chặt sắt nói, chấm nguyện mời Cố thị rời núi, cùng chấm chung quét thiên hạ. Như được không bỏ, ta nguyện lấy thống soái tam quân quyền lực, phó thác tại Cố thị thái phó chức vụ. Càng đem ban xuống chiếu lệnh, hứa Cố thị thế tập vững thế, vĩnh là thiên hạ võ tông, cùng ta đại tống cộng binh lục, cùng vui buồn. Yên lặng như tờ. Giờ phút này, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều cảm giác được trái tim của mình có một tia rõ ràng để lập đập. Đường Tông Tống Tổ, Đường Tông Tống Tổ. Mặc dù sớm đã biết Triệu Không giận năng lực nhất định là cực kỳ bất phàm, nhưng hắn làm thế nào cũng không ngờ tới, Triệu Không giận bây giờ vậy mà đã đạt đến trình độ này. Mới tư tưởng xuất hiện, thêm nữa Cố thị mấy trăm năm nay tới sở tác sở vi, hiển nhiên là cho cái này tại trước mắt thời đại chói mắt nhất người, mang đến trước nay chưa từng có cải biến. Hứa ngươi thế tập vong thế, vĩnh trưởng đại tống binh quyền. Huống chi chỉ là cự lộc chi quân. Cái này giải giác mấy lời, đúng như kinh lôi lực hùng, tại Cố Cẩn cùng Cố Dịch bên thai ầm vang nổ vang. Cố Cẩn nhất thời cũng giật mình tại nguyên chỗ, cơ hồ thốt ra, vậy hạ, liền không sợ ta Cố thị ngày sau đảo khách thành chủ? Hừ. Triệu Không giận cười lạnh một tiếng, ánh mắt như là bản thạch bình tĩnh nhìn về phía đối phương, lạnh nhạt đáp, Cố thị mấy trăm năm qua chưa từng xưng đế, chớm hôm nay dùng cái này thành đối đãi, vẫn đem hắn ngày Cố thị bước đến không thể không phản. Hắn lời nói phong dừng lại, trên mặt lướt qua một tia gần như kiệt ngạo bình tĩnh, chém đinh chặt sắt nói, đó chính là ta Triệu Không giận hậu nhân vô năng, là ta đại tống nên vong. Vừa dứt tiếng, toàn bộ thư phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Cố Cẩn chăm chú nhìn trước mặt Triệu Không giận, cả người ánh mắt cũng là càng thêm kiên định. Sau một khắc, hắn chậm rãi đứng dậy, tay áo khẽ nhúc nhích, mặt hướng Triệu Không giận chỉnh trọng cong người, đi xuống thần tử chi lễ, thần Cố Cẩn bái kiến bệ hạ. Tiếng nói vừa rơi, đúng lúc gặp ngoài cửa sổ tiếng thứ nhất gà gáy tảng sáng mà lên, réo rắt kéo dài, phá vỡ đêm yên lặng. Ánh đến dần dần hơi, nắng sớm mờ mờ, trời sáng lên. Làm đức ba năm hạ tháng tư, đế may mắn cử lộc, sẽ mưa to, có Cố thị tử cần người phụ dù nên nhất nói trái. Đế liền bỏ xe liễn, cùng Cẩn trung chấp dù đi, tuần xem thành trì, tư tham thủy lợi, xem xét sĩ dân phong tục, cho đến châu học, nghe chư sinh biện kinh nghĩa, đế chính là nghiêm nghị khiển trách thiên mệnh chi vọng, thân nhân sự chi là âm chấn tưởng tự. Hoàng hôn, Triệu Cần đối với tư đệ, tư lấy tình hình chính trị đương thời. Cần điều Trần Tân chính ba muốn, nói đều đánh trúng thói xấu thời thế, đế sâu nhưng trì, chính là thắng nói, không phải cố thị không đủ để thành đại sự. Liền lấy tam quân quyền lực, thái phó chi vị cần nhờ, hứa trung thiên hạ. Cần cấu đầu thụ mệnh, gà gáy phương thôi. Tống sử. Thái tổ bản kỷ chương 240, trăm nhà đua tiếng, diệt hai quốc dương thiên hạ, 1, chương 240, trăm nhà đua tiếng, diệt hai quốc dương thiên hạ, 1, đây không thể nghi ngờ là một lần rất có lực lượng đánh trả. Bất luận là Triệu Không Giận tại Cố thị học viện bên trong cử động, vẫn là Cố thị tử đệ ra cự lộc truy tìm Triệu Không Giận mà đi, theo hai chuyện này dần dần truyền ra, trong nháy mắt tại toàn bộ Cửu Châu nhấc lên trước nay chưa từng có chấn động. Tư tưởng cuối cùng rồi sẽ nở hoa kết trái. Thời đại mới tư tưởng kỳ thật sớm đã vì thiên hạ người biết, chỉ có điều từ đầu đến cuối chưa thể tiến thêm một bước. Loạn thế cuối cùng ảnh hưởng tới rất nhiều sự vật, nhưng cũng chính là trong loạn thế này, dựng dục thời đại mới nảy sinh. Chính như năm đó chiến quốc thời đại, cuối cùng rồi sẽ có anh hào xuất thế, bình định loạn cục, nhất thống thiên hạ. Mà bây giờ, cái này thời cơ dường như đã đi đến. Cố thị vì sao một mực có thụ chú mục? Cũng không phải là bởi vì chư hầu ngấp nghé nhân tài của bọn họ, hoặc là cự lộc thế lực. Tại chưa dương danh trước đó, cho dù Cố Cần bọn người thật có tài cán, cũng không đến nỗi gây nên coi trọng như vậy, cự lộc càng không cần nhiều lời. Chân chính mấu chốt ở chỗ Cố thị tại rất nhiều thời điểm, quả thật có thể đại biểu thiên hạ nhân tâm. Làm Cố thị rốt cục quyết định rời núi tin tức truyền ra, thiên hạ sắp thống nhất truyền luôn càng thêm xôn xao, thậm chí liền thế hệ trước nho sinh cũng bắt đầu tuyên bố Triệu Tống đã đến thiên mệnh. Dù là coi như Tống quân Triệu Không Giận không nhận thiên mệnh mà nói, cái này cũng ngăn không được bọn hắn ý nghĩ. Loại này nhân tâm chỗ hướng lực ảnh hưởng, mới là các lộ chư hầu khát vọng nhất có được đồ vật. Mà loại lực ảnh hưởng này, cũng vừa vặn là mới tư tưởng truyền bá đặt vững nền móng vững chắc. Đại tranh chi thế đúng là như thế. Làm Đại Tống chỉ dùng thời gian một năm liền diệt đi một nước, lại như cùng năm đó Đường Thái Tông mời ra Cố thị đồng dạng, được đến Cố thị duy trì. Cái này đã là toàn bộ thiên hạ biến đổi trải bằng con đường. Liệt quốc bên trong luôn có rất nhiều chịu mới tư tưởng ảnh hưởng học sinh, hy vọng thừa dịp này gió đông của khởi, tại các quốc gia thôi động một trận lại một trận cải cách. Dường như ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thời đại khí tức hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Cố thị học viện bên trong cũng có vô số tuổi trẻ học sinh nhao nhao lao tới liệt quốc, nên đón trận này trước nay chưa từng có tình thế hỗn loạn. Một cái cố dịch chưa từng thấy qua thời đại cuối cùng là đến, cực kỳ giống năm đó liệt quốc tranh bá, nhưng lại cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt. Đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Tuyên Dương đại nhất thống tư tưởng tại loại tình huống này cũng đã làm ra tác dụng. Tất cả cải cách hoạch tâm đều là lấy đại nhất thống làm chủ. Mà liên tại cái này sáng chói đại thế bên trong, nguyên một đám khác biệt lý niệm cũng là lần nữa xuất thế, liền cũng như lúc trước như vậy, trăm nhà đua tiếng. Cố Dịch vẫn luôn tại từ nơi sâu xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy, kỳ thật ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc này vậy mà lại mang đến to lớn như thế ảnh hưởng. Lúc mới thành lập Cố thị học viện thời điểm, hắn đúng là nghĩ tới, thông qua Cố thị học viện đến một chút xíu thay đổi thiên hạ tư tưởng của người ta, cũng dựng lên khoa học cơ sở. Điểm này đúng là thành công. Nhưng trừ cái đó ra, lại đã xảy ra rất nhiều Cố Dịch chưa hề tưởng tượng đến đồ vật. Bất quá Cố Dịch đối với cái này cũng là cũng không có cái gì sợ hãi. Cửu Châu khác biệt. Lần này Cố thị làm tất cả nếu là quả thật truyền đến hậu thế, ảnh hưởng cùng công tích tuyệt đối phải vượt xa trước kia làm tất cả. Bách gia tể phóng cũng không đáng sợ. Tư tưởng bên trên và chạm khả năng sinh ra phù hợp nhất trước mắt thời đại toàn bộ mới tư tưởng. Hán chân chính có chút lo lắng cũng chỉ là Cố thị cần thiết phải đối mặt sửa đổi mà thôi. Đừng quên, Cố thị đã hồi lâu chưa từng đi ra Cố Khang Cố Hy như vậy có thể xưng là đương thời số một nhân tài. Cái này có lẽ cũng là bởi vì việc này ảnh hưởng, nhưng Cố Dịch đối với cái này cũng là cũng không có quá mức bối rối. Cố thị là nhất định phải làm việc. Nếu là tầm thường vô vi tùy ý lịch sử dọc theo vốn có mạch lạc tiến lên, hắn cần gì phải lại tiến vào cái trò chơi này. Đây chính là con đường này một cái giá lớn. Vẫn là câu nói kia, Cố thị chúng tướng duy trì liên tục hướng về phía trước. Cho dù con đường này có mọi loại gian nguy, Cố thị cũng không có nửa phần đường lui. Thời gian vội vàng mà qua. Khai Phong. Triệu Công Giận cũng không có vi phạm lời hứa của mình, tự trở về Khai Phong chuyện thứ nhất. Hắn liền trực tiếp đem Cố Cẩn để bạt làm thái phó. Quân thần đối với cái này tất nhiên là không có chút nào ý kiến. Tính đến hôm nay, thái phó vị trí này dường như đã trở thành Cố thị chuyên môn. Cho dù có người bên ngoài lấy được kỳ danh, cũng là truy phong. Đến khen ngợi bất hủ công vân, nhưng trên triều đình cũng chỉ có Cố thị mới gánh chịu nổi cái này thái phó chi danh. Mà sau đó, Triệu Không Giận liền thực hiện lời hứa của mình. Hắn một lần nữa phân chia toàn bộ đại tống quyền lực, đem toàn bộ đại tống quân đội quyền chỉ huy tất cả đều điều nhiệm cho thái phó chức vụ, nhường thái phó trở thành cao nhất chỉ huy thống soái. Cũng mệnh lệnh rõ ràng hạ chỉ Cố thị đem thế tập vong thế thái úy chức vụ. Cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cho dù đối với đại tống quần thần mà nói, Cố thị bước vào triều đình, tất nhiên sẽ trở thành triều đình đứng đầu. Bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng loại này thế tập vong thế võ tông khôi thủ vậy liền không phải bọn hắn có thể tiếp thụ được. Khỏi phải nói là những cái kia văn thần, thậm chí ngay cả không ít võ tướng đều không đáp ứng. Bao quát Triệu Quang Nghĩa trở tôn thất. Nhưng bọn hắn chung quy là ngăn không được Triệu Không Giận. Cố Cẩn kỳ thật đối với cái này cũng là cũng không thế nào quan tâm. Cố thị những năm gần đây cho dù duy trì liên tục huy hoàng cũng chưa từng đời đời đều đảm nhiệm thái phó chức vụ, nhưng Triệu Không Giận thái độ lại hết sức kiên quyết. Hắn đầu tiên là cùng quần thần giảng đạo lý, cho đến phát hiện đạo lý giảng không thông về sau, hắn liền trực tiếp vung xuống chính mình đồ đao. Hắn chưa từng là nhân từ nương tay người. đây chính là đại tranh chi thế khai quốc chi quân, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở con đường của hắn, ngăn lại hắn đã xác định ý nghĩ. Trọng dụng Cố Thị, là Triệu Công Giận mảy may đều không ẩn giấu ý nghĩ. Hắn cũng không quan tâm cái gì hậu thế chi danh. Giống nhau, hắn cũng không sợ không quan viên có thể dùng, Cố Thị học viện bên trong có vô số học sinh bằng lòng đi theo Cố Thị tử mà đến. Cái này cho hắn 10 phần lực lượng. Đến mức võ tướng phương diện, Triệu Công Giận vốn còn nghĩ cùng bọn hắn nói một chút đạo lý, nhưng Cố Cẩn lần này lại ngăn cản hắn. Cùng Văn Thần khác biệt, võ tướng phương diện này chỉ cần một trận đại thắng liền đủ để cho đối phương vui lòng phục tùng. Mà cái này cũng vừa vặn chính là Cố Cẩn am hiểu nhất phương diện. Võ lực của hắn cùng thống soái trị, tại trải qua Lạc Thư hiệp luật khí gia trì phía dưới, thế nhưng là có trọn vẹn 80-81 điểm. Cái này đã có thể coi là đương thời cao cấp nhất một nhóm thống soái. Nhìn chung toàn bộ sử sách, có thể đạt tới Cố Xâm loại kia đầy trị số người thật sự là quá ít, vượt qua 90 người đều là hiếm thấy. Hắn nhất định phải tự mình tin phục những người này, khả năng chân chính ngồi xuống võ tông đứng đầu vị trí. Hơn nữa đối với Cố Cẩn mà nói, hắn vẫn luôn nhớ kỹ một câu: Cố Thị đi đến hôm nay, cũng không cần bất luận người nào nâng. Mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là Nam Đường, cùng Nam Hán các nước. Cái này cùng Triệu Công Giận ý nghĩ không như mà hợp. Mà Cố Cẩn cùng hắn hai cái càng không phải là sẽ do dự người, ngay tại xác định mục tiêu về sau, Cố Cẩn tự mình xuất lĩnh đại quân thẳng đến phương Nam mà đi. Làm Đức 4 năm, tháng 11. Đại chiến chợt băng lên. Người trong thiên hạ ánh mắt nhao nhao tập trung vào đó. Các quốc gia không chỉ có muốn mượn này nhìn trộm đại tống thực lực chân chính, cũng đồng dạng muốn nhìn rõ Cố Thị tử đệ khôn ngoan. Đây chính là Cố Thị nhiều năm ẩn lui phía dưới, đúng nghĩa lần thứ nhất ra tay. Lại làm sao có thể không bị người trong thiên hạ chỗ chú mục. Chương 240, trăm nhà đua tiếng, diệt hai quốc Dương thiên hạ, 2, chương 240, trăm nhà đua tiếng, diệt hai quốc Dương thiên hạ, 2, Cố Cẩn đối với cái này lòng dạ biết rõ. Một trận chiến này, hắn không giữ lại chút nào, đem Cố Thị tích lũy danh vọng cùng như lực vận dụng đến cực hạn, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất liên hạ hai quốc, hoàn toàn trọng trấn gia môn uy danh. Đây cũng không phải là ra ngoài Cố Cẩn bản thân chi tư. Cố Thị đã cùng Triệu Tống liên thủ, vốn là chấn động liệt quốc. Cố Thị Dương danh, chính là Triệu Tống Dương danh. Hắn không muốn, cũng không thể lãng phí thời gian. Bây giờ, liệt quốc nhao nhao phổ biến cải cách, ngay cả khế đan cũng đổi quốc hiệu là Liêu, ý đồ thuận theo Cửu Châu đại thế, rực rỡ hẳn lên. Đây hết thảy đều là đại nhất thống trên đường biến số. Cố Cẩn quyết không cho phép lần này thống nhất xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tại cái này một bối cảnh phía dưới, kết quả của trận chiến này, cơ hồ không chút huyền niệm. Nam Hán quân chủ Lưu Sưởng, được nghe Cố Cẩn xuất quân tống đến đây, chưa chiến trước e sợ. Hắn vốn là dân tâm mất hết, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, càng không có chút nào tự mình xuất quân, phấn chấn sĩ khí can đảm, ngược lại khai thác một cái cực kỳ ngu xuẩn sách lược, hắn lại viết thư đưa đến Cố Cẩn trong tay, tự xưng Hán thất tử tôn khẩn cầu Cố Thị cùng Lưu Thị lại lần nữa liên thủ, khôi phục Đại Hán Giang Sơn. Đây là bên người hoạn quan vì hắn hiên kế. Lưu Sưởng rất tán thành, trong mắt hắn, Cố Thị cùng Lưu Thị lịch sử nguồn gốc, vô luận như thế nào đều nên hơn xa tại mới phát Triệu Tống. Hắn không chỉ có ưng thuận cùng Triệu Không Giận tương tự hứa hẹn, càng đưa ra muốn phong Cố Thị làm vua. Cử động lần này nhìn như khôn khéo, nhưng mà khi Cố Cẩn đem thư đem ra công khai, Nam Hán một điểm cuối cùng quân tâm cũng theo đó hoàn toàn tăng dã. Thậm chí không chờ quân Tống binh lâm thành hạ, Nam Hán triều đình nội bộ đã sinh biến loạn. Lưu Sưởng bị chính mình thần tử buộc chặt ra khỏi thành, khiến hạ xuống Đại Tống. Không đủ tháng 3, Nam Hán liền vong tại Đại Tống binh uy phía dưới. Đương nhiên, tuy là như thế, nhưng Nam Hán trong nước vẫn là có một chút trung tâm với hoàng thất người. Tuy là lễ băng nhạc thôi, nhưng ở Cửu Châu bên trong chưa từng thiếu khuyết như vậy hào kiệt. Đối với những người này, Cố Cẩn mới đầu cũng không một mặt cưỡng chế, mà là phái người nhiều mặt chiêu hàng. Cho đến mắt thấy thuyết phục hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn mới tự mình dẫn đại quân xuất kích, đem tất cả tiềm ẩn chống cự hoàn toàn san bằng. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Cho dù Nam Hán thực lực vốn cũng không tính cường thịnh, quân chủ Lưu Sưởng lại ngu ngốc vô năng, có thể cái này dù sao cũng là một nước chi địa. Không chờ đại quân binh lâm thành hạ, liền đã dẫn phát nội loạn, quân chủ bị trói yến hàng, uy thế như thế, đủ để khiến liệt quốc vì đó nín hơi. Nam Đường quân chủ Lý Dục cơ hồ trước tiên đi sứ đưa tới quốc thư. Cùng Lưu Sưởng khác biệt, Lý Dục tuy không phải minh quân, lại lấy thi tài danh dương thiên hạ, cũng không phải bạo ngược chi chủ, cuối cùng không làm được Lưu Sưởng như vậy ngu đi. Hắn nguyện tự phế niên hiệu, hàng xưng Giang Nam quốc chủ thậm chí chủ động đưa ra đem đệ đệ cùng nhi tử mang đến khai phong làm vật thế chấp. Như tại chiến quốc thời đại, cái này đã là cực lớn nhượng bộ. Nhưng mà thiên hạ hôm nay, sớm đã không phải năm đó. Đại nhất thống mới là mấu chốt. Cửu Châu không thể xuất hiện cái thứ hai đế vương. Làm Đức 5 năm, 6 tháng. Cố Cẩn chính thức mở ra Bình Nam Đường chi chiến. Kỳ thật lần này diệt Nam Đường chân chính mấu chốt chính là ở chỗ Trường Giang lại trời, cái này đồng dạng cũng là tại nguyên sử bên trong vây khốn quân Tống nan để một trong. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Giang Nam chi địa phát triển thật sự là vượt ra khỏi nguyên sử rất nhiều. Mậu dịch loại vật này chính là như thế. Cho dù loạn thế vẫn như cũ, nhưng nó cũng chưa từng bị hoàn toàn ảnh hưởng đến. Mặc dù không kịp thịnh đường, nhưng cũng xa không phải là nguyên bản lịch sử có thể sánh vai. Liệt quốc đều cần cậy vào mậu dịch mang đến to lớn lợi ích, cái này tại trên căn bản bảo đảm duy trì liên tục phồn vinh. Mà những này mậu dịch cho ỉ lại thương thuyền, bây giờ phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Cửu Châu tạo ngành đóng tàu một mực tại vững bước phát triển. Cứ việc Cố Dịch chưa từng trực tiếp tôi động, tốc độ tiến bộ chưa đến vượt qua thời đại, nhưng cũng đang không ngừng hướng tới hoàn thiện. Đừng quên, thuyền hàng sinh ra chính là vì chuyên trở. Cho dù không bằng có thể hàng hải chiến thuyền, vận tải năng lực cũng không phải bình thường. Đồng thời Cố Cẩn cũng không có chút nào quên Cố Thị tử đệ thiên nhiên ưu thế. Chính là cái này quần quật đại thế. Hắn không ngừng mà dùng các loại thủ đoạn đến thôi động Nam Đường cảnh nội lòng người lưu động, lấy thôi động trong nước loạn sự tình. Không có người không sợ chết. Chớ nói chi là bách tính trời sinh liền sẽ đối Cố thị có một phần hảo cảm. Ngay tại loại tình huống này, Cố Cẩn tự mình dẫn đại quân vượt sông, cho dù Nam Đường sớm có đề phòng, nhưng ở cục thế trước mặt phía dưới, cuối cùng là không đủ để đến thay đổi đại cục. Thậm chí đều không cần đi quản hắn chỗ. Cố Cẩn mục tiêu duy nhất chính là Kim Lăng. Bất luận là vì đem cái này một phần chiến quả mở rộng cũng tốt, hoặc là vây điểm đánh viện binh cũng được. Đây đều là trước mắt tốt nhất chiến thuật. Đại quân đều tới, Kim Lăng bị vây. Cuối cùng là cùng Lưu Xưởng đối mặt tình cảnh khác biệt, mặc dù Lý Dục chỗ cất nhắc đều là một chút không có cái gì năng lực thật tử, nhưng những người này đối với nó trung tâm sát thực không thể nghi ngờ. Bọn hắn bằng lòng vì Nam Đường mà chịu chết. Tại Nguyên Sử bên trong đồng dạng cũng là như thế, Lý Dục cũng là tại cuối cùng mới đầu hàng Triệu Không Giận. Nhưng lần này cuối cùng là khác biệt. Có lẽ là bởi vì những năm gần đây Cố thị đưa tới tư tưởng chuyển biến, hay là bởi vì ý thức được chính mình cuối cùng là khó mà trở thành kia nhất thống thiên hạ minh quân. Lý Dục chỉ giữ vững được 3 ngày, liền lựa chọn xuất lĩnh một đám đại thần đầu hàng, thậm chí còn cho các nơi mong muốn tới cứu giá nhân mã đưa đi thư. Mà hắn chỉ cùng Cố Cẩn đưa ra một cái yêu cầu, nếu là có thể mạng sống, hắn hy vọng có thể tiến về Cự Độc, ở tại Vân Tiểu các bên trong. Tại Lý Dục mà nói, thích hợp hắn con đường chính là Văn Thánh con đường, mà không phải Đế Vương con đường. Mà đối với cái này, Cố Cẩn tất nhiên là đáp ứng xuống. Lý Dục lần này cử động xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cứ việc sớm biết Lý Dục không phải trị quốc chi tài, nhưng bất luận từ đâu loại góc độ nhìn, hắn đều gọi được là một vị quân tử. Làm đức 5 năm, tháng 11, Nam Đường chính thức nhập vào Đại Tống bản đồ. Ngắn ngủi trong vòng 1 năm, liên diệt hai nước. Tin tức truyền ra, Cửu Châu kinh chấn. Cố Cẩn, chữ nghi ngờ du, Cố thị 25 thầy con vậy. Thiếu thông kinh sử, càng thiện binh sách, Cố thị học viện ra, làm đức 4 năm, theo thái tổ mà ra. Bái thái phó, lĩnh thiên hạ binh mã đều tổng quản. Thái tổ ban thưởng đan thư thiết khoán, chiếu biết, Cố thị thế tập thái phó, điển cấm quân, vĩnh là thiên hạ võ tông chi khôi thủ. Quân thần xôn xao, hoặc gián nói, quyền hành quá nặng, không phải quốc gia phú. Thái tổ theo kiếm quát nói, châm đến Cố thị, như cá gặp nước, há lại cho bằng nghị. Cẩn cũng xúc động nói, thần lúc này lấy 3 thước kiếm thủ chi ngộ, không cần thế lộc là. Tháng 11, thu mệnh Nam Trinh. Lúc Nam Hán chủ Lưu Xưởng hoa mắt ù tai, nghe cần đến, đi sứ Tây Sách, muốn lấy phục Hán thất nói chi. Cẩn trước mặt mọi người đốt sách, cất giọng nói, Cố thị tá mệnh Tân Triều, hạ tử tiếm ngụy. Quân Hán nghe ngóng thổ băng. Chưa kịp tiếp chiến, Xưởng vi thần hạ chỗ trói, dư sấn ra hàng. Cẩn chỉnh quân vào thành, không đụng đến cây kim sợi chỉ, duy chu hoạn dựng thẳng hơn 30 người, linh nam liền định. Chuyển phạt Nam Đường, hậu chủ Lý Dục sợ, đi liên hiệu, xương giang Nam quốc chủ, mời nạp con tin. Cẩn tấu nói, bầu trời không có hai mặt trời, thổ không hai vương, nguyện bệ hạ trộn lẫn tứ hải. Thái tổ hứa chi. Cẩn chính là hỏa lực tập trung khai thác đá kỳ, đêm độ trường giang, hỏa phần lâu thuyền mấy trăm. Kim Lăng vây thành 3 ngày, rụt quần áo trắng ra hàng, nắm ngọc tỷ dâng cho quân môn, 2 dịch xong, đến chủ bộ 80, hộ trăm bạn. Tống sử. Cố Cẩn liệt truyện chương 241, thiên hạ phong vân động, Nam Thương Bắc Nông chương 241, thiên hạ phong vân động, Nam Thương Bắc Nông một trận chiến thiên hạ động. Theo Nam Hán, Nam Đường hủy diệt tin tức truyền ra, toàn bộ thiên hạ khí tượng tại thời khắc này đều đông nhiên nghiêm túc mấy phần. Cho dù tất cả mọi người sớm đã ý thức được quân Tống thực lực, nhưng khi chân chính nghe nói tin tức này về sau, vẫn là sẽ vì này cảm thấy chấn kinh. Liên quan tới thiên hạ chúng tướng lần nữa thống nhất nghe đồn càng truyền càng thịnh, đồng dạng còn bao gồm liên quan tới Cố thị đủ loại. Trong nhà đua tiếng chính là như thế. Bất luận là mới tư tưởng, hoặc là cũ tư tưởng, đều sẽ thừa dịp trước mắt sóng gió đi nổi chống tạo thế. Không nói đến mới tư tưởng tuổi trẻ đám sĩ nhân như thế nào, thậm chí tại cố này thủy triều phía dưới, ngay cả cũ tư tưởng một chút đám nho sinh đều đã có cải biến. Bọn hắn đem thiên mệnh mà nói sử dụng tại Cố thị trên thân. Từ phía chết tử tới Cố thị, cái này đồng dạng cũng là một cái vô cùng khó được biến hóa. Vì thế, trong bọn họ càng là có không ít người liệt kê ra kỹ càng chứng cứ, thông qua Cố thị hưng suy đến cộng đồng Cửu Châu hưng suy. Mà cái này cũng tương tự thật to ra tăng học thuật bên trên tranh đấu, bao quát liệt quốc ở giữa cái gọi là cải cách. Khai Phong. Cố Cẩn tự nhiên ngay đầu tiên trở về Khai Phong, mà Triệu Không Giận cũng cho hắn cực cao lễ ngộ. Hoàng đế tự mình xuất lĩnh bách quan ra khỏi thành đó lấy, quen thuộc một màn lại lần nữa trình diễn. Cho dù Triệu Không Giận từ trước đến nay không thích làm chỉ có bề ngoài, nhưng đối với lần này khải hoàn đại quân, hắn vẫn dùng hết một vị đế vương vốn có toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa. Đáng nhắc tới chính là, hắn buông tha Lý Dục. Đồng thời, cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí cũng không phái người giám thị Lý Dục, dường như vị này vong quốc chi quân căn bản không bị hắn để ở trong mắt, trực tiếp sai người đem nó mang đến Cự Lộc. Loại này đối Cố thị tín nhiệm, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao kia từng là một triều thiết tử, bây giờ lại bị bình yên đặt Cự Lộc, lại không có chút nào giám thị, vô luận như thế nào nhìn, đều giống như một cái không ổn định biến số. Nhưng mà Triệu Không Giận lại cũng không thèm để ý dùng hắn lại nói, Lý Dục đã vong quốc, như còn có thể đồng sơn tái khởi, đó chính là chấm không xứng ngồi vị trí này. Triệu Không Giận là một cái cực kỳ tự tin người. Không, có lẽ phải nói là tự ngạo. Bất luận là đối với toàn bộ thiên hạ cũng tốt, hoặc là đặt ở đơn độc trên thân người cũng được, hắn đều là như vậy tự ngạo. Mà cái này đặt ở một cái trên người đế vương, đó chính là vô cùng mười phần đế vương phong phạm, là đủ nhường bất kỳ thế nhân tội phồng. Thức ăn mừng bên trên, Triệu Không Giận cùng Cố Cẩn lại trao đổi hồi lâu, hai người ý nghĩ tại lúc này đạt thành kinh người ăn ý, cái kia chính là đều quyết định tạm hoãn tiến công. Nhanh chóng khuyết trương mang đến ảnh hưởng đối với một cái vương triều mà nói cũng không phải một điểm nửa điểm. Mặc dù bây giờ chính là tình thế hỗn loạn thời điểm, nhưng Đại Tống bây giờ ngay cả đất thuộc đủ loại vấn đề đều không có hoàn toàn giải quyết, bây giờ lại nhanh chóng đóng quân Nam Hán cùng Nam Đường, bất luận nhìn thế nào đều cần tạm hoãn một chút bước chân, tối thiểu nhất muốn đem nội bộ đủ loại vấn đề chỉnh hợp một chút. Kỳ thật Nam Hán cương thổ đối với Đại Tống mà nói ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Cố thị tại Lưỡng Quảng Chi địa ảnh hưởng cực kỳ kinh người, buôn bán trên biển nhanh chóng tiến bộ, mang theo động ra tất cả, nhường Lưỡng Quảng Chi địa đã cũng không tiếp tục là nguyên sử bên trong quan cảnh, lại thêm đủ loại tín ngưỡng nhân tố, đây hết thảy đều thật to trầm trọng hơn Cố thị tại Lưỡng Quảng Chi địa vị. Tại Cố thị trợ giúp phía dưới, mong muốn nhanh chóng chỉnh hợp Lưỡng Quảng ngược cũng không phải là vấn đề gì, chủ yếu mấu chốt vẫn là tại đất thuộc cùng Nam Đường cửu thổ. Đương nhiên, hai người ngược cũng không đến nỗi như vậy mà dừng bước lại. Đại tranh chi thế phía trước, mọi thứ như muốn bị trì, trước phải chúc cơ với đất nước lực mạnh, nội tu chính lý như thế, bên ngoài mở cương thổ cũng thế. Bất luận là Triệu Không Giận cũng tốt, hoặc là Cố Cẩn cũng được. Hai người hạch tâm chiến lược đều là trước Nam sau Bắc. Bây giờ sơ bộ cơ cấu đã muốn đạt thành, còn lại đối với bây giờ có ngập trời danh vọng Đại Tống mà nói, đã là không cần lại cử động binh. Có khi, thanh thế bản thân chính là sắc nhất binh khí. Tại Cố Cẩn gián luôn phía dưới, Triệu Công Giận tuyên bố cải nguyên mở bảo cũng chiêu cáo thiên hạ, biểu thị công khai nhất thống phương Nam ý chí. Tin tức truyền ra, chấn động các nơi. Mà sự tình phát triển cũng chưa vượt quá Cố Cẩn dự liệu. Ngay tại mở bảo nguyên niên 6 tháng, Nô Việt quân chủ trục xuất thái tử nhập viện, tự xin phế quốc quy hàng. Từ đó, Đại Tống thu hết phương Nam chi địa, cùng phương Bắc chi Bắc Hán, Liêu quốc, hình thành Nam Bắc rằng có chi cục. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, làm một tài. Cố Cẩn không chỉ có riêng là đang thao luyện lấy Đại Tống binh mã, cũng tương tự tại cùng Triệu Công Giận phối hợp với một lần nữa chỉnh hợp tống địa đủ loại chế độ. Đây là bọn hắn chuyện ắt phải làm. Triệu Công Giận sở định dưới chế độ đúng là quá mức cơ sở một chút. Bây giờ Đại Tống đã không thể nói là tiểu quốc, mặc dù vẫn không có thể làm được đại nhất thống, nhưng dù sao cũng là đã thống nhất toàn bộ phương Nam, vô luận như thế nào đều cần nhượng chỉnh thể chế độ càng thêm hoàn thiện. Cũng tốt tại Triệu Công Giận là khai quốc chi quân, đồng dạng cũng là một cái sát phạt người quyết đoán. Hai người phối hợp lại, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn hắn. Cố Cẩn đối với Đại Tống chế độ tiến hành nhiều phương diện sửa đổi, chủ yếu mấu chốt vẫn là lấy thương lợi nông biện pháp. Giang Nam cùng Lưỡng Quảng buôn bán trên biển tiện lợi, đưa cho chèo chống đây hết thảy căn bản. Đáng nhắc tới chính là, lần này Cố Cẩn tiến một bước nối lỏng buôn bán trên biển chính sách. Bất luận là Giang Nam vẫn là Lưỡng Quảng, đều là buôn bán trên biển mấu chốt khu vực. Đối với trước mắt Đại Tống mà nói, như muốn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên quốc lực, đây không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất con đường. Đương nhiên, Cố Cẩn rất rõ ràng cái này một chính sách phía sau ẩn giấu phong hiểm. Như theo Cố thị từ đệ trước sau như một phong cách, hắn đoạn sẽ không khai thác dạng này cử động, dù sao Cố thị nhất tộc ánh mắt, từ trước đến nay so với thường nhân càng làm trưởng hơn xa. Nhưng bây giờ tình thế đã khác biệt. Liệt quốc nhao nhao phổ biến cải cách, nhất là phương Bắc cường địch Liêu quốc, tại pháp gia trên cơ sở dung hội thời đại mới tâm tư, tạo dựng ra một bộ hoàn toàn mới hệ thống. Bọn hắn tham khảo thương lượng chi pháp cường điệu pháp lệnh nghiêm minh, thưởng phạt có theo. Hấp thu thân không sợ chi thuật chú trọng ngự thân đốc chính, khảo hạch công trạng. Dung hội thận tới chi thế cường hóa quân chủ quyền uy, củng cố trung ương tập quyền. Ba phái hợp nhất, cũng lấy cày chiến là lập quốc gốc rễ, tại Liêu quốc toàn cảnh nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt biến đổi. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều chú ý tới việc này. Liêu quốc cương vực bao la, viễn siêu Đại Tống. Càng mấu chốt chính là, đương kim Cửu Châu không giống với ban đầu lịch sử quy tích. Mặc dù ngoại tộc vẫn giữ lại chăn nuôi truyền thống, nhưng ở Cửu Châu văn hóa duy trì liên tục mở rộng bối cảnh phía dưới, các nơi đất cày diện tích sớm đã xảy ra biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế, loại này nguồn gốc từ Trung Nguyên, lại sâu hóa thành Bắc địa cày chiến thể chế, nhất là thích hợp Liêu quốc. Toàn bộ Liêu tựa như là cùng Đại Tống đạt thành hai thái cực. Thương cùng nông, riêng phần mình coi là trọng tâm. Bao quát Bắc Hán, bây giờ cũng đang tiến hành quyết đoán cải chế, chỉ có điều lại là hơi kém sắc tại Liêu. Không chỉ là bởi vì Bắc Hán thực lực bản thân cũng không bằng Liêu quốc. Mấu chốt nhất nguyên nhân đồng dạng là Bắc Hán quân chủ thật sự là rất dễ dàng bị mê hoặc một chút, cái này cũng khiến cho toàn bộ Bắc Hán bên trong các phương phe phái nhân mã tương sát rất là nồng đậm. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Cẩn mới không thể không lựa chọn làm ra cái lựa chọn này. Đại tranh chi thế, vốn nên như vậy. Bất quá, hắn cũng dự lưu lại một tay, tại toàn Tống cảnh nội khởi động lại ngự sử đài, chính là vì sau này ngăn chặn thương nghiệp quá độ khuyết trương chôn xuống phục bút. Cố Dịch một mực yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không thể không nói, lần này loạn thế, là chân chính nhường tâm hắn triều bên mông một lần. Thậm chí đều muốn vượt xa rộng làm người biết Tam Quốc thời kỳ. Mới tư tưởng dâng trào mà đến, làm Cửu Châu tại vốn có văn hóa trên cơ sở thực hiện một lần bay vọt về chất. Cùng Xuân Thu chiến quốc thời kỳ khác biệt, tiền nhân tích lũy tư tưởng tài nguyên đã cực kỳ phong phú, mới tâm tư không cần giống như cổ đại thánh nhân như thế gian khổ khi lập nghiệp, mở hoang nguyên, đi giáo hóa cử chỉ. Mặc dù bây giờ nhìn Cửu Châu so với nguyên sử biến hóa cũng không tính quá nhiều, nhưng kỳ thực không phải. Bất luận là từ giáo dục bên trên cũng tốt, bao quát đối tứ phương lực ảnh hưởng cũng được, bây giờ Cửu Châu đều xa không phải nguyên bản lịch sử có thể so sánh. Chư tử học thuyết, từ lỗ mạnh chi nền chính trị nhân từ tới hẳn không phải chi pháp trị, từ mặc tử chi kiêm ái đến lao trang chi tự nhiên, đều đã bị lặp đi lặp lại trình bày và phát huy, xâm nhập phân tích rõ. Mới tư tưởng xuất hiện, chỉ là tại cái này một trên cơ sở thực hiện một lần toàn diện bay bọn. Cái này đã định trước sẽ mang đến một đám tại học thuật phía trên đại tài. Thậm chí có ít người tại nguyên bản trong lịch sử đều chưa hề xuất hiện qua. Cũng tỉ như bây giờ tại Liêu Đông đi cải cách cử chỉ Di Vũ, bản thân tại nguyên bản trong lịch sử cha không người này, nhưng bây giờ thành tựu tuyệt đối có thể xưng là đương thời chói mắt nhất một nhóm người một trong. Đây chính là một cái trước nay chưa từng có đại thế. siêu việt trước kia tất cả loạn thế, đủ khả năng mang tới cải biến cũng sẽ là trước nay chưa từng có. Không chỉ là vương triều hưng suy, mấu chốt chính là tư tưởng. Liền cũng như trước năm Xuân Thu chiến quốc lúc liệt quốc cùng tồn tại phát triển tới đại nhất thống. Bây giờ, đồng dạng cũng là như thế. Nay sẽ đối tương lai tạo thành dạng gì cải biến, Cố Dịch trước mắt cũng tạm thời không biết. Nhưng bất luận nhìn thế nào, việc này đối với Cửu Châu mà nói cũng không thể xem như chuyện xấu, đối với Cố thị đồng dạng cũng là như thế, bởi vì từng cái phe phái đều là lấy đại nhất thống làm tâm. Cái này tại căn bản phía trên liền miễn ở Cửu Châu phân liệt kết cục. Mà trừ cái đó ra, tư tưởng tiến bộ tuyệt đối là thôi động khoa học cơ hội tốt một trong, cũng là Cố thị đem ảnh hưởng khuyết tán tới toàn thế giới cơ hội tốt nhất. Cho dù Cố thị tử đệ sẽ bị hạn chế, Cố Dịch đều nhất định muốn đi làm. Thời gian vội vàng trôi qua. Tại trận này tác động đến thiên hạ cải chế thủy triều bên trong, Cửu Châu ở giữa túc sát chi khí càng thêm dày đặc. Các nơi minh tranh ám đấu không ngừng, bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một trận tịch quyển thiên hạ đại chiến, dường như hết sức căng thẳng. Đáng nhắc tới chính là, đại tông từ đầu đến cuối không có buông lòng chuẩn bị chiến đấu, một mực tại chính quân trải qua võ, nghiêm nhiên bày ra tùy thời chuẩn bị bắc phạt trạng thái. Đây là Cố cần quyết sách. Đại tông chính vào thực lực quốc gia cường thịnh, như thế cử động không chỉ có thể duy trì liên tục mở rộng vương triều uy danh, còn có thể thúc đẩy càng nhiều bách tính tâm hướng đại tông. Lúc này, khai phong ngoài thành. Đập, đập, đập. Một đội kỵ binh đang ra roi thúc ngựa chỉ hướng cửa thành. Thủ thành sĩ tốt trông thấy bay lên Cố thị tinh kỳ, không dám có chút ngăn cản, cấp tốc mở cửa thành ra, mặc kệ tiến quân thần tốc. Cố Cẩn cũng không giảm tốc, trực tiếp chỉ vào trong thành, cho đến trước hoàng cung vừa mới đi ngựa. Toàn quân bày trận, đợi ta diện thánh. Hắn ngữ khí bình tĩnh lại không thể nghi ngờ. Dứt lời, liền bước nhanh đi hướng cửa cung. Ê! Sau lưng mấy chục giáp sĩ không có chút gì do dự, liền cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Ngoài hoàng cung bọn thị vệ, tinh kỳ không chừng nhìn chằm chằm những người này, cho dù những người này rõ ràng cái gì cũng không làm. Nhưng này loại bạo phát đi ra khí chất cũng đã là để bọn hắn cảm nhận được e ngại. Cung lịch đại Cố thị tử đệ trị quân phong cách khác biệt, Cố Cẩn cực kỳ chú trọng quân kỷ. Trôi qua một năm nhiều đến, hắn đại lực chỉnh đốn quân tống, pháp lệnh nghiêm minh, yêu cầu cực cao. Đây cũng là tình thế bức bách. Ngũ đại thập quốc thời kỳ võ nhân chi ương ảnh, tại nguyên bản trong lịch sử đã có thể thấy được luồng đốn, huống chi ngay lúc này cái này càng thêm thế đạo hỗn loạn. Nghiêm túc quân kỷ là Cố Cẩn không thể không làm sự tình. Mà cái này mang đến thành quả đồng dạng vi phạm, mặc dù Cố Cẩn xử trí không ít kiêu binh hắn tướng, nhưng toàn bộ quân tống thực lực lại muốn viễn siêu trước kia, nhất là tại đấu trí bên trên, căn bản cũng không phải là trước kia có thể so. Phúc Thà Điện, thần Cố Cẩn bái kiến bệ hạ. Nghe ngoài điện truyền đến thanh âm, Triệu Không giận vội vàng buông xuống trong tay tấu chương, khoát tay áo, nhường hoạn quan nhanh lên đem Cố Cẩn cho dẫn vào, trên mặt cũng là lập tức liền nở một nụ cười. Hắn đối Cố Cẩn thái độ càng ngày càng tốt, đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Cái kia chính là Cố Cẩn đủ loại chế độ đã làm ra kết quả, cùng trông chọt khác biệt. Thương nghiệp phát triển tốc độ vốn sẽ phải vượt qua đất này, chớ nói chi là Giang Nam chi địa nguyên bản đã có đầy đủ cơ sở. Ngắn ngủi thời gian một năm xuống tới, toàn bộ đại tống thu thuế đã để cao gần gấp 5 lần. Đây là một cái cực kỳ dọa người số lượng, mặc dù trong đó cũng có được đại tống mới đóng quân thổ địa vấn đề, nhưng mấu chốt trong đó không phải tại những này. Cố Cẩn miễn đi không ít thổ địa thuế má, nhất là tại Tân Thu chi địa. Bao quát khởi động lại ngự sử đài mang đến lại trị cải biến. Triệu Không giận mặc dù đã có đầy đủ danh vọng, nhưng cuối cùng là không bằng Cố thị mấy trăm năm danh vọng. Nhất là một năm qua này, Cố Cẩn lần lượt xử trí kiêu binh hãn tướng thậm chí cả quý tộc người. Cái này khiến hắn thu được không nhỏ hung danh. Đây mới là trong đó mấu chốt. Thấy Cố Cẩn một thân nhung trang đi vào trong điện, Triệu Không giận cũng không để ý hắn giáp trụ mang theo, không chờ đối phương mở miệng liền mỉm cười hỏi, nghi ngờ dù, chuyện gì bỗng nhiên trở về kinh. Hắn ngữ khí ngừng lại, tiếp theo nói rằng, nhường chấm đoán một cái, thế nhưng là phạt Bắc Hán mà đến. Cố Cẩn đối Triệu Không giận đoán chung chính mình ý đồ đến cũng không ngoài ý muốn, lúc này không người đáp, bệ hạ thánh minh, thần đang có ý này. Thân xác hắn dần dần túc, tiếp tục bẩm báo, gần đây thần đã dò Liêu quốc năm ngoái thu hoạch so sánh những năm qua lật tăng hơn 2 lần, càng nhiều lần có động tĩnh cho thấy, ý nghĩa tại Tây Trinh Tây Bực, Đông Định Liêu Đông, y đổ quán thông thương lộ. Như thần suy đoán không sai, Liêu quốc tương lai tất thành ta đại tống cái họa tâm phúc. Bắc Hán luôn luôn lưỡng lự, lập trường dao động, nếu không thừa dịp thế địch chưa thành lúc trước trừ này mắc, chờ Nam Bắc hô ứng, đứng vững gót chân, sợ hối hận thì đã muộn. Triệu Không giận sau khi nghe xong, vẻ mặt thoáng chốc nghiêm nghị. Hắn mặc dù sớm có bắt phạt Bắc Hán chi ý, nhưng đối Liêu quốc năm gần đây cụ thể động tĩnh, xác thực không bằng một mực thân ở tiền tuyến Cố Cẩn hiểu rõ tường tận. Giờ phút này, vô số suy nghĩ ở trong đầu hắn tập chuyển. Triệu Không giận xưa nay không là do dự chi quần, huống chi bắt phạt kế sách sớm trong lòng hắn ấp ủ, chỉ một lát sau trầm âm, hắn liền chém đinh chặt sắt nói, "Tốt." Chương 242, quân tống bắt phạt, trước nay chưa từng có loạn thế, cầu nguyện phiếu, 1, chương 242, quân tống bắt phạt, trước nay chưa từng có loạn thế, cầu nguyện phiếu, 1, bắt phạt. Bất luận tại bất luận cái gì thời đại, hai chữ này đối Hoa Hạ con dân mà nói, đều có không tầm thường phân lượng. Cho dù lịch sử sớm đã chệ hướng vốn có quy tích, Cố Dịch vẫn lập tức chú ý tới cái này khẽ động hướng. Trong lòng nổi lên trận trận gợn sóng. Cần biết, tại nguyên bản trong lịch sử, Triệu Không giận chính là ngã xuống mấy lần bắc phạt hành trình phía trên. Cái này cũng khiến cho hắn trở thành hậu thế lớn nhất tranh cãi hoàng đế một trong. Xem như hiện đại nhất thường bị đề cập đế vương một trong, so với cái khác nhất thống thiên hạ quân chủ, chưa thể hoàn thành hoàn toàn đại nhất thống, xác thực trở thành hắn đế vương tiếp sống bên trong khó mà né tránh tiếng mới. Nhưng Cố Dịch biết rõ, Triệu Không giận chân chính công tích, cũng không đều là tại khai cương thác thổ võ công. Là quân giả, văn trị cũng là cân nhắc vĩ đại trọng yếu tiêu chuẩn. Nếu bàn về thiên cổ nhất đế lại há có thể chỉ dựa vào cương vực vũ lực mà định ra. Nếu chỉ lấy cương thổ bàn luận anh hùng, kia hạo đãng sử sách bên trong, không có chút nào tranh cãi thuộc về đại nguyên. Triệu Không Giận chân chính vĩ đại chỗ liền ở chỗ hắn một lần nữa là Cửu Châu đại địa khôi phục lễ chế cùng trật tự. Tại cái kia hắc ám cùng dung chuyển sen lẫn thời đại, hắn ngăn cơn sóng dữ, chưa từng nhường hóa hạ đi hướng lạc lối, mà là vì đó rót vào phục hưng văn mạch cùng chế độ. Đây mới là hắn sâu xa nhất di sản. Mà bây giờ, hắn tại đầu đường này trên đường đã đi càng xa hơn. Mặc dù đây hết thảy cũng đều có Cố Thị thành lập cơ sở, nhưng Triệu Không Giận công lao cũng là không thể chất vấn. Hắn cũng không biết lần này Bắc phạt đến cùng sẽ không thành công. Nhưng bất luận từ bất kỳ góc độ đến xem, việc này đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói đều cực kỳ mấu chốt. Theo đại tống chỉnh binh mặt ngựa, liên quan tới muốn tiến công Bắc Hán tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Trong loạn thế này, cái này quân tình căn bản khó mà giấu giếm. Nam Bắc hai phe, bất luận thám tử vẫn là mật thám, đều như bóng với hình, không có khả năng hoàn toàn quét sạch. Bắc Hán triều đình cơ hồ là ngay đầu tiên liền biết được phong thanh. Đáng giá nói chuyện chính là, Cố Cẩn cùng Triệu Không Giận lúc này không hẹn mà cùng cân nhắc tới Bắc phạt, cũng không chỉ là từ đối với Liêu Quốc uy hiếp cảnh giác. Càng trực tiếp nguyên nhân là Bắc Hán triều đình nội bộ đang xảy ra rung chuyển. Tại hỗn loạn cải chế phía dưới, chỗ sinh ra đủ loại ảnh hưởng rất nhiều. Bắc Hán hoàng tộc tông thất nội bộ vì tranh đoạt hoàng vị, tại triều đình nội bộ nhấc lên nội loạn, lại thêm học thuật bên trên tranh chấp, càng làm cho toàn bộ Bắc Hán hoàn toàn lâm vào hỗn loạn lung tung bên trong. Hai người bọn họ lại há có thể bỏ qua cơ hội này? Chỉ có điều, tại trước mắt thế cục này phía dưới, cho dù Bắc Hán nội bộ lại thế nào rung chuyển, nhưng cũng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện bị lấy xuống. Lên Kinh Lâm hoàng phủ, nơi đây chính là Liêu Quốc đô thành. Bây giờ Bắc Cương cùng nguyên bản trong lịch sử biến hóa cực lớn, Cửu Châu văn hóa thịnh hành bao quát Cố Thị những năm gần đây bị nếm chiếm đoạt cử chỉ, đều cho nơi đây mang đến không nhỏ cải biến. Kỳ thật từ căn bản trên ý nghĩa đến xem, Cố Thị làm tất cả thật thành công. Bắc Cương cắt trong bộ lạc, cũng sớm đã có không biết bao nhiêu người đem chính mình rêu rao thành Cửu Châu người, bất luận là từ tư tưởng bên trên cũng tốt, hoặc là phương diện khác cũng được, khối này thổ địa kỳ thật đều đã dung nhập vào Cửu Châu bên trong. Chỉ có điều, cái này không thể ảnh hưởng đến đại cục. Dù sao bắt nguồn từ Cửu Châu nội bộ dung chuyển, đồng dạng cũng không phải số ít. Liêu Quốc thực lực hôm nay xác thực cực mạnh, mặc dù quân chủ Gia Luật Hiền năng lực không sánh bằng Triệu Không Giận, nhưng so với Liêu Quốc vừa mới bị ám sát quân chủ Gia Luật Cảnh mà nói, Gia Luật Hiền đã có thể xưng là nhân quân. Mấu chốt nhất là, hắn tựa hồ là từ Triệu Không Giận trên thân học được kinh nghiệm, so với nguyên bản trong lịch sử, hắn càng thêm chú trọng nhân tài. Cũng tỉ như bây giờ Liêu Quốc thừa tướng Vương Ứng Sâm, xuất thân từ nữ chân chi địa, cũng chính là bây giờ Hắc Long Giang tỉnh. Không sai, Cố Thị xuất hiện cuối cùng là ảnh hưởng đến quá nhiều đồ vật, ngay cả loại này xa xôi chi địa, bây giờ từ lâu không phải nguyên bản lịch sử có thể đánh động. Thịnh đường thời điểm mấy lần tiến thủ Liêu Đông, bao quát đến tiếp sau Cửu Châu thương nghiệp cùng buôn bán trên biển mang đến tạo ngành đóng tàu phát triển, đều tại vô hình ở giữa thôi động đây hết thảy. Đương nhiên, dù là như thế Vương Ứng Sâm loại người này cuối cùng vẫn là cực thiểu số. Thứ nhất, gia đình vốn là thương nhân người Hồ, dựa vào đối với Bắc Cương khí hậu thói quen cùng địa thế quen thuộc lưu thông tại các nơi, cái này cũng cho Vương Ứng Sâm sáng tạo ra không ít cơ hội, khiến cho có cơ hội tiến vào Liêu Đông Cố Thị học viện bên trong, mà sau đó liền cho thấy tuyệt đối thiên phú, sau đó lại bồi dưỡng tại Cự Lộc Cố Thị học viện. Cái này khiến hắn có 10 phần trưởng thành. Hơn nữa là một ngoại tộc người, hắn đối với trước mắt Liêu Quốc chân chính chỗ thứ cần thiết thật sự là quá mức hiểu rõ. Mà cái này cũng là Vương Ứng Sâm muốn đi trước Liêu Quốc nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì hắn chính là một cái ngoại tộc người, đồng dạng cũng là mong muốn thực hiện chính mình khát vọng. Đi theo Cố Thị mà đi, đối với đa số sĩ tử mà nói có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Nhưng đối với Vương Ứng Sâm cũng không phải là. Đáng nhắc tới chính là, Vương Ứng Sâm tại Liêu Quốc bên trong đi cái cách, cũng không phải là năm đó loại kia đơn độc pháp gia chi chính. Bây giờ đi chế độ, tổng nói chi tiện là lấy pháp gia làm tâm, cũng hấp thu nho gia tinh hoa, hình thành một bộ hoàn toàn mới hệ thống, mà cái này mang đến hiệu quả đồng dạng cũng là phi phạm. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm xuống tới, toàn bộ Liêu Quốc cũng đã từ ngày xưa ra luật cảnh khiến cho tốt hơn không biết bao nhiêu. Bất luận là chỉnh thể quốc lực, bao quát trong nước đại quân bồi dưỡng từng cái phương diện, đều có lấy không nhỏ tăng cường. Lúc này, Liêu Quốc trong hoàng cung, bệ hạ Vương Ứng Sâm đứng ở quần thần trước đó, thần tình nghiêm túc, hướng ra luật hiển chắp tay góp lời, bây giờ Bắc Hán triều đình dung chuyển, như thật làm cho quân Tống thừa cơ công phá Bắc Hán, ta lớn Liêu liền đem trực tiếp đối mặt quân Tống binh phong. Đến lúc đó, bất luận lưu đồ Tây vực vẫn là kinh lược Liêu Đông, đều đem lại không có khả năng. Thân khẩn cầu bệ hạ lập tức xuất binh, tuyệt đối không thể nhường quân Tống phá Bắc Hán. Nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, lại thêm cùng pháp gia đại thành vốn là hung danh lớn lao, bây giờ nói lên chiến sự thời điểm càng làm cho toàn bộ trong điện bầu không khí đều trang nghiêm mấy phần. Nghe vậy, Gia Luật Hiền cũng là lập tức nhíu nhíu mày. Hắn tất nhiên là có thể nhìn ra trong đó nặng nhẹ. Chỉ có điều nhường hắn toàn diện trợ giúp ngoại quốc, vậy dĩ nhiên vẫn còn có chút không muốn, hắn do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, "Thừa tướng, nếu là động binh trợ hắn lời nói, vậy ta lớn Liêu tiến công Tây vực Liêu Đông sự tình, phải làm như thế nào?" Hắn là không muốn cứ như vậy bỏ lỡ phát triển quốc lực cơ hội tốt. Gia Luật hiện tại nguyên bản trong lịch sử Thụy Hào chính là Cảnh Tông, tức thì bị ca tụng là Liêu quốc trung hưng chi chủ, bao quát lại vị thời điểm, cũng là cùng Bắc Tống giữ vững thời gian nhất định hòa bình. Bằng vào lấy điểm này kỳ thật liền có thể giải thích rõ Gia Luật hiện tính cách. Hắn giỏi về dùng mới. So với đối ngoại giao chiến mà nói, hắn kỳ thật càng hy vọng không ngừng phát triển Liêu quốc quốc lực. Vậy hạ yên tâm. Vương Ứng Sâm không có nửa điểm do dự, tựa hồ là sớm đã nghĩ kỹ tất cả, lập tức liền mở miệng nói ra, quân Tống tuy mạnh, nhưng Bắc Hán địa thế vốn là dễ thủ khó công. Thần coi là, trận chiến này chi mấu chốt chính là Thái Nguyên. quân Tống như muốn phá Bắc Hán, chỉ có đột phá Thái Nguyên. Mà quân ta chỉ cần tại chỗ mấu chốt đối quân Tống tạo thành uy hiếp, hoặc đoạn lương đạo liền có thể. Đang khi nói chuyện, hắn càng là trực tiếp để người mang tới phong thủy đồ, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người chăm chú giảng giải lên. Đến mức khai cương thác thổ sự tình. Chương 242, quân Tống Bắc phạt, trước nay chưa từng có loạn thế, cầu nguyện phiếu, 2. Chương 242, quân Tống Bắc phạt, trước nay chưa từng có loạn thế, cầu nguyện phiếu, 2. Vương Ứng Sâm dừng một chút, chợt mới nói lần nữa, Tây vực sự tình có thể tạm hoãn, quân ta có thể dẫn đầu tiến công Liêu Đông. Hắn sớm đã kế hoạch tốt tất cả. Xem như Liêu quốc thừa tướng, Vương Ứng Sâm chủ trì quân chính, đã là đạt đến đỉnh điểm, tất nhiên là sẽ cân nhắc tốt đây hết thảy. Nhưng Gia Luật hiện lại vẫn là không có trực tiếp làm ra lựa chọn. Hắn chậm rãi nhìn về phía mọi người ở đây, nhường quần thần tỏ thái độ. Cứ như vậy lại qua sau một hồi lâu, lúc này mới cuối cùng là hạ quyết tâm, chậm rãi nhẹ gật đầu, nếu như thế, việc này liền giao cho thừa tướng a. Mở bảo 3 năm tháng 3, thiên hạ phong vân tái khởi. Quân Tống chính thức xuất phát. Triệu Không Giận tự mình dẫn 20 vạn đại quân, điểm năm đường Bắc Thượng, quy mô tiến công Bắc Hán. Một đường ra Lộ Châu, một đường ra Phần Châu, một đường ra Hán Châu, một đường ra Đại Châu, một đường trực chỉ Thái Nguyên phía Bắc Hiệp Quan. Như thế tiến quân phương lược, chính là triều đình quân thần lập đi lặp lại nghị định kế sách. Chính như Vương Ứng Sâm sở liệu như vậy, lần này chiến cuộc mấu chốt còn tại vây kín Thái Nguyên, địa thế cho phép, Bắc Hán không chỗ có thể ẩn nấp. Đáng nhắc tới chính là, bất luận là Triệu Không Giận cũng tốt, hoặc là Cố Cẩn cũng được, hai người này chuyến này đều là chưa từng dự định sử dụng cái gì trước kia cái chủng loại kia dân tộc ly gián kế sách. Đây chính là giữa hai người không như mà hợp. Triệu Không Giận dã tâm vượt xa cùng thế hệ tất cả đế vương, hắn là muốn khai thác ra trước nay chưa từng có cương vực, đem những người này đều biến thành cựu châu người. Tất nhiên là sẽ không đi dùng loại này kế sách. Mà Cố Thị vậy liền càng thêm không cần nói nhiều. Dung hợp dân tộc chế độ, Cố Thị đã thực tiễn nhiều năm như vậy, bây giờ đã đến nở hoa kết trái thời điểm, Cố Cẩn tự là không thể nào lại đi mở lịch sử chuyển xe. Hắn cùng Triệu Không Giận như thế, trong lòng ngực tự có một mảnh hạo đãng càng khôn. Muốn thừa dịp đại thế bằng bạc, trung đúc trước nay chưa từng có chi sự nghiệp to lớn. Cái này đại tranh chi thế chính là hắn dò số cơ hội. Đại quân xuất phát, mới nghỉ chưa lâu thiên hạ đào bình, từ này một ngày lên, lại lần nữa khói lửa khởi. Cố Cẩn cùng Triệu Không Giận đều tọa trấn chủ soái, chỉ huy nhược định. Quân Tống thực lực hơn xa Bắc Hán, sĩ tốt tinh nhuệ, khí thế như hồng. Hai người chân chính chú ý, thực là Thái Nguyên yếu địa, nơi đây là Bắc Hán môn hộ, nếu không thể phá, tất cả mưu lược đều là nói xuông, tự nhiên không cần không rõ chi tiết, tự mình điều hành. Mà chiến sự đẩy bảo, quả như bọn hắn sở liệu. Quân Tống liên chiến liên tiệp, thế như trẻ tre, toàn tuyến hướng Bắc Hán nội địa tiếp cận. Bắc Hán quốc lực căn bản là không có cách cùng Đại Tống đánh đồng. Bao quát quân lực phía trên, cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ quân Tống sĩ khí cũng là càng thêm dọa người, đã là hoàn toàn đem toàn bộ Bắc Hán xem như con mồi. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn cũng không biết Đại Tống trận chiến này đến cùng có thể thắng hay không, có thể hay không phá Bắc Hán. Nhưng hắn có thể xác định là, Đại Tống cùng Liêu quốc lần này hội chiến, tuyệt đối phải so nguyên bản trong lịch sử mạnh lên mấy lần. Lịch sử đã hoàn toàn thay đổi. Tư tưởng bên trên đủ loại bây giờ đều muốn tại cái này đại tranh chi thế bên trong nở hoa kết trái, ở trong đó sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện chỗ bất bằng. Hắn cũng chỉ có thể đi yên lặng chú ý đây hết thảy, thời khắc để phòng chuyện hướng phía không thể khống phương hướng mà đi. Thời gian vội vàng mà qua. Quân Tống không ngừng bắt thượng tiến công, xác thực cho Bắc Hán mang đến áp lực lớn, nhưng cũng ngoài ý muốn đã ngừng lại Bắc Hán nội bộ duy trì liên tục đã lâu nội loạn. Đối mặt tồn vong nguy cơ, những này Bắc Hán tôn thất cuối cùng vẫn còn tồn tại vẻ thanh tỉnh, không thể không để cử một người đứng ra, chủ tính trung toàn cục, toàn lực chống cự quân Tống. Bọn hắn sở dĩ như vậy quyết đoán, ở mức độ rất lớn là cậy vào Liêu quốc duy trì. Đây chính là Liêu quốc cho tự tin của bọn hắn. Không sai, Liêu quốc đã động binh. Liêu quân sớm đã chia làm hai đường xuôi nam, một đường thẳng đến Bắc Bộ cứ điểm Thạch Linh Quan, một đường khác thì tiến quân Định Châu một vùng, ý đồ chặt đứt quân Tống lương đạo. Lần này điều hành, xuất từ Vương Ứng Sâm chi thủ. Hắn dù chưa tất nhiên được xưng tụng dụng binh như thần, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Cái này hai nơi hành động đều trực chỉ trận chiến này mấu chốt. Mấu chốt nhất là, Vương Ứng Sâm cũng không phải đánh lấy cứu Bắc Hán ý tứ, hắn là muốn đem quân Tống lôi ở chỗ này. Mà chính hắn thì là trong khoảng thời gian ngắn xuất lĩnh lấy binh mã tự mình thẳng hướng Liêu Đông. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, có thể ngăn chặn quân Tống thế công, mà đồng dạng cũng sẽ tăng cường thực lực của mình. Mà có Liêu quốc duy trì, cho dù Bắc Hán những này tôn thất nhóm lại thế nào ngu xuẩn, tự nhiên cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ nắm trong tay tất cả. Đến không hết nhân mã hướng phía Thái Nguyên mà tụ tập, bao quát các loại vật tư, mà quân Tống năm đường đại quân cũng tương tự tại trong khoảng thời gian này lần lượt giết tới đây. Thái Nguyên, tòa này đứng sững ở phần Hà Tây bờ thành trì, địa thế hiểm trở, sơn hà vây quanh, bốn có khống mang sơn hà, ngồi thiên hạ chi vai có bốn nhét chi địa, công thủ chi trận danh xưng. Đông Lâm phần thủy, Tây Bắc theo Lữ Lương, hệ thuyền hai sơn, Nam chỉ Thái Hành, tức thử cốc hiểm trở. Lại thêm Bắc Hán nhiều năm khổ tâm kinh doanh, gia cố thành phòng, càng làm cho toàn bộ Thái Nguyên lộ ra gần như không có kẽ hở. Bao quát tại nguyên bản trong lịch sử đồng dạng cũng là như thế, Triệu Công Giận mấy lần Bắc phạt đều là bị ngăn khuất Thái Nguyên trước thành. Không chỉ là hắn, tại nguyên sử bên trong, bao quát thu phục vô số quốc gia cùng bộ lạc đại nguyên tướng sĩ, cũng tương tự bị ngăn khuất tòa thành này trước mấy năm lâu. Bằng vào lấy điểm này kỳ thật liền là đủ giải thích rõ nàng Thái Nguyên thành phòng đến cùng là đến cỡ nào không có kẽ hở. Nói trắng ra là, toàn bộ Thái Nguyên đối với toàn bộ Hà Đông chi địa liền giống như là một lớp bảo hiểm cửa. Nó trọng yếu tính không cần nhiều lời. Mấu chốt chính là xem ai nắm trong tay cái này chìa khóa. Chỉ tiếc, ít ra tại hiện tại, cái này chìa khóa còn chưa từng giữ tại Đại Tống trong tay. Trong quân doanh, vừa mới quan sát xong địa thế mà về Cố Cẩn không có nửa phần thời gian nghỉ ngơi, liền lần nữa tuần tra lên các doanh. Bây giờ quân Tống tình cảnh không tính là quá tốt, liên tục không ngừng mà mưa to, đối quân Tống thế công tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Lại thêm Liêu Quốc uy hiếp, chiến cuộc trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên sinh biến, quân Tống dù chưa lâm vào tuyệt cảnh, nhưng lại không thể không đem trận đại chiến này kéo vào càng thêm dài dằng dặc các chiến. Nhớ lấy, nhất định phải uống nước sôi, phàm có phát nhiệt bệnh thương hàng người, nhất định phải lập tức báo cáo, bất luận kẻ nào không được giấu giếm. Doanh trướng ở giữa, Cố Cẩn thanh âm một lần lại một lần vang lên, xuyên thấu màn mưa, rõ ràng mà kiên định. Hắn đội mưa buôn ba đã lâu, cho đến các hạng tuần sát dặn dò song song, mới quay người đi hướng chủ soái đại trướng. Triệu Công Giận ngẩng đầu liền thấy Cố Cẩn bước vào trong trướng, áo tơi còn tại tích thủy, sợi tóc từ lâu ướt đẫm, không khỏi lông mày nhíu chặt, nghi ngờ Du làm gì như thế vất vả. Ngươi như bị bệnh, chính là ta Đại Tống chi thất. Nói, hắn càng là khe khẽ thở dài. Triệu Công Giận đã nhiều lần khuyên can qua vài lần, nhưng Cố Cẩn nhưng thủy chung lấy vững chắc của tâm, không thể buông lỏng làm lý do, kiên trì tự thân đi làm. Bệ hạ không cần quan tâm. Nghe vậy, Cố Cẩn chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt lập tức hướng về ngự án bên trên chồng chất tấu chương, nhẹ giọng hỏi, quần thần lại tại gián luôn lưu binh. Không sai. Triệu Công Giận hừ lạnh một tiếng, hôm nay ngay cả trong quân tướng lĩnh lại cũng có người tán thành. Hắn nói lời này lúc, sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh. Lòng người như thế, thắng thì kiêu, khốn thì e sợ. Tại rất nhiều quan lại xem ra, Đại Tống đã thắng liên tiếp số trận, dù chưa lại bằng công, nhưng đã dưới mắt tiến quân gian nan, không bằng tạm thời lui lại. Trên thực tế, Triệu Công Giận không phải là không có lung lay qua. Nhất là năm nay thời tiết dị thường, dâm mưa không dứt, hành quân gian nan, tăng thêm mấy phần chắc trở. Tạm thời lui quân hiển nhiên cũng là một cái biện pháp không tệ. Nhưng mà Cố Cẩn lại quả quyết bỏ đi hắn ý nghĩ, chỉ cùng hắn nói nghiêm túc một câu, này vừa lui, sợ đời này lại khó hủy diệt Bắc Hán. Nguyên sử bên trong Triệu Công Giận kỳ thật chính là như thế. Ba lần bắc phạt, trong đó cơ hồ mỗi lần đều có bước qua Thái Nguyên cơ hội, nhưng thủy chung đều là chênh lệch như vậy lâm môn một cước, mà hắn cũng thật sự đời này cũng không từng bước qua Thái Nguyên. Chẳng qua hiện nay Cố Cẩn cũng là cũng không lo lắng Triệu Công Giận, hắn chủ yếu là sợ các tướng sĩ thích hướng loại này phương thức xử lý. Thái Nguyên như vậy trọng địa, cũng chỉ có thông qua máu tươi đến đả thông. Nếu là lần này lui, ngày khác gặp lại yếu địa lại nên làm như thế nào? Lại Liêu Quốc cũng sẽ không dừng bước lại. Cố Cẩn sớm đã kết luận, Bắc Hán tự sau trận chiến này, chắc chắn trở thành toàn bộ Liêu Quốc khối lỗi, nếu là quả thật nhường Liêu Quốc dạng này duy trì liên tục phát triển tiếp, ngày khác Đại Tống mong muốn bắc phạt nhất định sẽ càng thêm gian nan. Vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua lần này cơ hội. Chương 243, lịch sử tình thế hỗn loạn, Thu Lưu kế nghiệp phá Thái Nguyên, thượng, chương 243, lịch sử tình thế hỗn loạn, Thu Lưu kế nghiệp phá Thái Nguyên, thượng, thời gian vội vàng mà qua. Thái Nguyên thành hạ, mưa to như cũng duy trì liên tục không ngừng. Đây hết thảy liền phản phất thật là lao tiên trời phạt đồng dạng, tại khiển trách tới Đại Tống cái này không tuân theo thượng tiên vương triều, nhường vốn là áp lực cực lớn quân Tống càng là bước đi liên tục khó khăn, thậm chí ngay cả quân doanh bên trong bầu không khí cũng bắt đầu có chút bị đè nén lên. Không quen khí hậu tăng thêm khí trời ác liệt tạo thành tật bệnh. Cho dù Cố Cẩn dùng ra mọi loại thủ đoạn, vẫn là khó mà hoàn toàn tránh cho. Mà cái này cũng tương tự sẽ tạo thành quân tâm dung chuyển. Bất quá dù là như thế, Triệu Công Giận cũng chung quy là nghe theo Cố Cẩn ý kiến, cũng không lựa chọn lui quân. Đây chính là hắn thân làm đế vương bất phàm. Hắn không chỉ có lực bài chúng nghị, đè xuống tất cả bất mãn thanh âm, càng cùng Cố Cẩn cùng nhau ổn định các tướng sĩ quân tâm. Cố Thị ngàn năm tích lũy danh vọng, cùng Triệu Công Giận xem như hoàng đế thân phận đem kết hợp, thành giờ phút này gắn bó sĩ khí mạnh mẽ nhất trụ cột. Vô luận như thế nào, nhất định phải kiên trì. Lui một bước, chính là lui ba bước. Thái Nguyên khối này xương cứng, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, Đại Tống đều nhất định phải đem nó gầm hạ. Đây là Triệu Công Giận cùng Cố Cẩn cộng đồng tín nhiệm, không người nào có thể lung lay. Tin tức không ngừng truyền ra. Quân Tống mặc dù không thể trực tiếp công thành, nhưng cũng chưa nhàn rỗi, ngoại trừ đem Thái Nguyên xung quanh bách tính toàn bộ rời đi bên ngoài, Cố Cẩn càng sai người toàn lực mở đảo kinh mương, xây dựng công sự, bày ra đánh đánh lâu dài tư thế. Cái này vẫn là tâm lý chiến. Hắn không tin Bắc Hán nội bộ mâu thuẫn sẽ một mực dừng lại đi. Nhân loại dã tâm từ trước đến nay là không thể khống chế. Những này tôn thất lại bởi vì quân Tống bắc phạt mà bỗng nhiên dừng lại, nhưng chỉ cần trong lòng bọn họ cảm thấy quân Tống nhất định không phá được quá xa về sau, kia trong lòng bọn họ tất cả dục vọng đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đi ra. Đương nhiên, trừ cái đó ra Cố Cẩn cũng đã phái người đi nên chiến lên Liêu Quốc Việt quân. Kỳ thật hắn là muốn tự mình đi, nhưng làm sao trước mắt chính là ổn định quân tâm thời khắc mấu chốt. Thân làm thái phó đương triều, Cố Thị gia chủ, hắn cùng Triệu Công Giận đều nhất định muốn tỏa trấn tại trung quân bên trong, đến cho cùng các tướng sĩ lòng tin, đây mới là trong đó mấu chốt. Cùng lúc đó, Thái Nguyên thành bên trong, Lưu Kế Nghiệp đứng tại trên đầu thành, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa Tống Doanh, cả người ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Cái này quân Tống, quả thật là muốn cùng ta Đại Hán liều mạng phải không? Hắn không khỏi nhẹ giọng nhỉ non một câu, hai tay tại thời khắc này cũng là không khỏi nắm thành quyền đầu. Cái này như chút nước mưa to, ảnh hưởng không chỉ có riêng là quân Tống, cũng tương tự bao quát bọn hắn mấy cái này quân coi giữ. Chứng bệnh, từ đầu đến cuối đều là phong kiến vương triều không bước qua được một cái hạch tâm vấn đề. Cho dù bởi vì Cố Thị xuất hiện, Cửu Châu y học bây giờ phát triển tốc độ đã vượt xa nguyên bản lịch sử, nhưng muốn giải quyết triệt để đây hết thảy vẫn là không thể nào làm được. Mấu chốt nhất là, so với thanh thế ngập trời quân Tống, bây giờ Bắc Hán xác thực quá mức thế nhỏ. Bất luận là Triệu Không Giận diệt sau thủ cũng tốt, hoặc là đến tiếp sau mời ra Cố Thị liên tiếp diệt hai quốc cũng được, cũng đã làm cho Đại Tống uy vọng đạt đến một cái mức độ kinh người. Đây hết thảy đều tại thời khắc ảnh hưởng Bắc Hán quân quân tâm. đủ loại tình huống phía dưới, Lưu Kế Nghiệp áp lực có thể nghĩ. Nghĩ đến hôm nay thu đến triều đình đưa tới thúc chiến chiếu lệnh, hắn không khỏi thật sâu thở dài, lại quan sát thật lâu lúc này mới hướng lấy dưới thành mà đi. Hắn chưa có trở về soái phủ, ngược lại nhất chuyển bước chân, hướng phía tổn thương bệnh tướng sĩ tính dưỡng nơi đóng quân đi đến. Lưu Kế Nghiệp từ nhỏ thoải mái rất có hiệp khí, loại tính cách này đến nay còn tại, nhường hắn cùng các tướng sĩ quan hệ cực kỳ hòa hợp. Đây cũng là hắn có thể ổn định quân tâm nguyên nhân một trong. Nhưng so với nắm giữ Cố Thị y thuật ủng hộ quân Tống, bác hắn xử lý tổn thương bệnh thủ đoạn lộ ra giật gấu và bay, trong doanh bị bệnh nhân số hơn xa quân Tống. Xốc lên doanh trướng, một cỗ hôn tạm thảo dược cùng ẩm ướt mùi nấm mốc khí tức đập vào mặt. Mắt thấy Lưu Kế Nghiệp nhanh chân đi tiến, nguyên bản liên tục không ngừng tiếng ho khan thoáng chốc yên tĩnh, mấy tên sĩ tốt dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy hành lễ. Làm gì? Lưu Kế Nghiệp lông mày nhíu lại, thanh âm to lại mang theo vài phần tận lực không kiên nhẫn, nguyên một đám là tại bản tướng quân trước mặt chăn thảm, tính toán thật nhiều lăn lộn mấy ngày nhàn. Hắn không những không nói gì trấn an chi tử, ngược lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, đều cho ta nằm xong. Nếu ai bệnh còn dám lên hành lễ, bản tướng quân lập tức điều hắn đi thủ thành cửa. Gặp mưa hóng gió, nhất định tốt càng nhanh. Hắn vừa nói vừa đi tới một cái đang muốn chống lên thân lão binh bên cạnh, đưa tay không nhẹ không nặng theo về đối phương đầu vai, động tác dứt khoát, thậm chí có vẻ hơi đại khái, lại vừa lúc ngăn trở đối phương đứng dậy tình thế. Trong trướng có người nhịn không được cười nhẹ, tăng cứng bầu không khí lặng yên buông lỏng. Lưu Kế Nghiệp nhìn xem đám người này, trên mặt tại thời khắc này cũng là lộ ra nụ cười, cũng không để ý thứ gì, cứ như vậy yên lặng ngồi ở một bên, lớn tiếng hỏi, hôm nay dùng thuốc sau, thân thể có thể từng khôi phục chút. Đây là hắn mỗi ngày đều chuyện cần làm. Hắn đối với những người này quan tâm trình độ không thua kém một chút nào Cố Cẩn. Nghe vậy, đám người cũng là không khỏi nhao nhao gật đầu. Đối mặt Lưu Kế Nghiệp loại tướng quân này, cho dù thân thể bọn họ không có chuyển biến tốt đẹp, bọn này hán tử đều sẽ xưng chính mình tốt. Nghe đám người trả lời, Lưu Kế Nghiệp không khỏi gật đầu, cho đến đám người sau khi nói xong, hắn mới mở miệng lần nữa, bây giờ mưa to không ngừng, cái này nhất định là thượng tiên đối kia bạo tống trừng phạt. Các ngươi yên tâm, cái này quân Tống chống đỡ không được bao lâu, Liêu Quốc viện quân đã tới. Đợi đến quân Tống tối lui, ta chắc chắn thượng tấu bệ hạ, là các ngươi mời đến ban thưởng. Mặc dù đây cũng không phải là Lưu Kế Nghiệp lần thứ nhất nói những lời này, nhưng các tướng sĩ đối với hắn vẫn là mười phần tín nhiệm, từng đôi ánh mắt tại thời khắc này cũng là không khỏi sáng tỏ. Sau đó Lưu Kế Nghiệp liền cùng bọn hắn hàn huyên một lát, lúc này mới lần nữa đứng dậy, hướng phía ngoài trướng mà đi. Mới vừa đi ra doanh trướng, hắn loại kia mười phần nhẹ nhõm cảm giác trong nháy mắt tiêu tán, cả người lông mày tại thời khắc này cũng là trực tiếp nhíu lại. Dẫn hổ đuổi lang Lưu Kế Nghiệp cũng không biết Tống Liêu trực tiếp ai thắng ai thua, hắn cũng không để ý đây hết thảy. Kỳ thật hắn cũng sớm đã thượng tấu qua, nói cùng Liêu Quốc đi quá gần không phải chuyện gì tốt, dù sao Liêu Quốc chính là khế đan kiến quốc mà thành, so với đã được Cố Thị Tống Quốc mà nói, bọn hắn thật kém quá nhiều. Nhưng làm sao Lưu Kế Nguyên không nghe? Mà bây giờ đây hết thảy, trong mắt hắn cũng chỉ là dẫn hổ đuổi lang mà thôi. Bất luận hắn có thể hay không vượt qua một kiếp này, đối với đại hán mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. Cho dù Tống không diệt được Bắc Hán, Liêu Quốc sớm muộn cũng chắc chắn nuốt lấy Bắc Hán. Với hắn mà nói, so với vong tại Liêu Quốc chi thủ, hắn càng muốn vong tại Đại Tống. Chỉ tiếc hắn những ý nghĩ này chỉ có thể giấu ở trong lòng, hắn là không thể nào đầu hàng. Cho dù bất luận nhìn thế nào, Bắc Hán đều khó mà từ trước mắt trong cục đi ra ngoài, hắn cũng nhất định phải giữ vững Thái Nguyên. Tại từ nơi sâu xa, Cố Dịch cũng tương tự tại chú ý tới đây hết thảy. Nếu là hắn nhớ không lầm, cái này Lưu Kế Nghiệp tựa hồ là Dương gia đem khởi nguyên. Mặc dù tại chính thức trong lịch sử, Dương gia này đem cũng không có từng cái tiểu thuyết bên trong như thế truyền kỳ, nhưng cũng là mười phần trung dũng. Hắn xác thực không ngờ tới, Cố Thị tử đệ sẽ dưới loại tình huống này đụng phải người này. Bất quá hắn ngược lại cũng chưa đi tận lực làm cái gì. Dương gia đem xác thực bất phàm, ít ra tại Bắc Tống cái này trong vương triều, nó địa vị có thể coi là siêu nhiên. Nhưng bây giờ lịch sử đã xảy ra cải biến, hắn cần gì phải đi tận lực can thiệp đây hết thảy? Chớ nói chi là tại nguyên bản trong lịch sử cái này Lưu Kế Nghiệp tại Bắc Hán diệt vong về sau vốn là đầu hàng Đại Tống, chỉ có điều cái này phải chờ tới rất nhiều năm sau. Hắn hiện tại chân chính chú ý vẫn là Cố Cẩn đến cùng có thể hay không đột phá Thái Nguyên. Quân Tống thực lực xác thực rất mạnh, cho dù Triệu Không Giận cùng Cố Cẩn đều không có tự mình xuất quân mà đi, nhưng ở Liêu Quốc chủ lực chưa từng đến đây tình huống phía dưới, Vương Ứng Sâm chỗ phái tới hai đợt nhân mã, cuối cùng là khó mà ngăn trở quân Tống thế công, lần lượt bị quân Tống chỗ bại. Đương nhiên, ngược cũng không phải là đại bại. Tổng nói chi, chính là diệt Liêu Quốc tiên phong, liền dẫn đầu chiếm cứ chỗ hắn chỉ hướng hai nơi yếu điểm. Đây chính là chiến thuật bên trên đánh cờ. Bất quá Liêu Quốc vẫn là đang không ngừng điều động lấy nhân mã. Giống như kia Vương Ứng Sâm lời nói đồng dạng, Liêu Quốc là không thể nào nhượng Triệu Không Giận phá Bắc Hán, ít ra tại hiện tại, bọn hắn còn không nguyện ý cùng Đại Tống trực tiếp giao phong. Bất quá bất luận là Triệu Không Giận cũng tốt, hoặc là Cố Cẩn cũng được, hai người đều không tại ở những này. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có trước mặt Thái Nguyên. Tống Doanh, chủ trướng bên trong. Bệ hạ. Cố Cẩn vội vã đi đến, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, mặt tướng vừa mới nhận được tin tức, phe ta nhân mã cuối cùng là tìm tới Lưu Kế Văn. Nghe nói như thế, Triệu Không Giận cũng là trong nháy mắt vui mừng như điên, thậm chí là trực tiếp đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Cố Cẩn, coi là thật. Không sai. Cố Cẩn nhẹ gật đầu, đem trong tay mật tín đưa tới. Triệu Không Giận tiếp nhận xem xét chợt lập tức liền lên tiếng phá lên cười, quả thật là trời cũng giúp ta. Hắn mười phần cao hứng. Ngay cả Cố Cẩn cũng là không chế không nổi nở nụ cười. Không sai, hắn vẫn là dự định công tâm, nhằm vào chính là Bắc Hán hoàng tộc tôn thất. Mặc dù là muốn thông qua máu tươi đến bước qua Thái Nguyên, cái này cũng không phải là nhường các tướng sĩ vô cớ mất mạng. Mưa to không ngừng, quân Tống liền căn bản không có khả năng đi mạo hiểm tiến công Thái Nguyên tòa này hùng quan. Mà đây là trước mắt cơ hội duy nhất. Bắc Hán tôn thất vấn đề hết sức phức tạp, trong đó dính đến không chỉ là tôn thất, còn bao gồm quyền thần thậm chí cả Liêu quốc can thiệp. Ở trong đó thật sự là có quá nhiều chỗ trống có thể khiến cho Cố Cẩn đến lợi dụng. Đến mức vì sao muốn chọn chúng Lưu Kế Văn? Nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Cái này Lưu Kế Văn chính là Bắc Hán khai quốc hoàng đế Lưu Sủng cháu trai ruột, là huyết thống thuần chính nhất, lớn nhất tính hợp pháp tôn thất thành viên, chẳng qua là bởi vì lúc ấy cung đình sinh biến thời điểm thân ở Liêu quốc, lúc này mới bỏ lỡ trở thành hoàng đế cơ hội. Bao quát bây giờ hoàng đế Lưu Kế Nguyên, thậm chí cả cái khác tôn thất, đối với người này cũng là mười phần nhắm vào. Dẫn đến thứ nhất thẳng tại toàn bộ Bắc Hán biên cảnh bên trong đào vong. Văng vào lấy điểm này, liền là đủ giải thích do cái này Lưu Kế Văn đối với đương kim Bắc Hán những này tôn thất thậm chí cả Liêu quốc sẽ là một cái dạng gì tâm tình. Triệu Không giận tiếng cười dần dần thu, lại lần nữa nhìn về phía Cố Cẩn, trong giọng nói mang theo vài phần suy tính, nghi ngờ du cho rằng kế này quả thật có thể thành. Cố Cẩn không chút do dự, chỉnh trọng đáp, bệ hạ yên tâm, thần sẽ làm dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Quân thần hai người một lần nữa lộ ra nụ cười, rõ ràng cái gì cũng không nói, nhưng thật giống như cũng đã biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Long Châu, Lưu Kế Văn trong khoảng thời gian này thời gian xác thực không dễ chịu, thân phận của hắn cũng đã định trước điểm này. Kỳ thật Lưu Kế Văn nguyên bản vẫn là mười phần có cơ hội làm hoàng đế, dù sao tại một đám trong tông thất, hắn cùng Liêu quốc tương giao sâu nhất, chỉ cần Liêu quốc bằng lòng ủng hộ hắn lời nói, nhường hắn trở thành Bắc Hán hoàng đế cũng không tính là gì việc khó. Nhưng cũng tiếc chính là, Vương Ứng Sâm là cái cực kỳ cứng nhắc người, đồng thời từ đầu đến cuối lấy Liêu quốc lợi ích làm đầu. Tại Lưu Kế Nguyên bảo đảm đối với Liêu quốc thần phục về sau, hắn liền hoàn toàn từ bỏ Lưu Kế Văn. Cho dù Lưu Kế Văn cùng Liêu quốc tương giao càng sâu lại có thể thế nào, có thể không động binh, Vương Ứng Sâm liền sẽ không đi động binh. Cũng chính bởi vì vậy, làm một đám Bắc Hán tôn thất nghe nói tới việc này về sau, cái này cũng đưa đến Lưu Kế Văn tình cảnh càng thêm gian nan. Huyết mạch của hắn cũng đã định trước hắn kết cục, chỉ cần không có Liêu quốc duy trì, loại kia đợi hắn liền chỉ có chết. Giờ phút này, Bắc Hán cùng Liêu quốc biên cảnh một tòa trong thành nhỏ. Lưu Kế Văn nhìn chằm chằm trước mắt tự xưng Cố thị sứ giả Hán tử, khóe miệng giơ lên một vệt giọng địa mai độ cong, ngươi nói là Tống quốc hoàng đế cùng Cố thị gia chủ, bằng lòng trợ bổn vương tranh đoạt hoàng vị. Hắn giống như là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Nhưng đối phương vẫn như cũ vẻ mặt trầm ổn, không hề lay động. Lưu Kế Văn trong lòng không hiểu luồn lên một cỗ vội vàng sao động, chênh một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, hàn quang trực chỉ đối phương, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Hừ, ngươi thật sự cho rằng bổn vương không dám giết ngươi, lại còn dám đối bản vương dùng cái gì kế ly gián? Đại vương giết ta, có gì khó?" Thân làm thợ nhỏ đi theo Cố Cẩn tiếp thân thị vệ, Tạ Bác đối Lưu Kế Văn như vậy phản ứng không có chút nào ý sợ hãi, ánh mắt trực tiếp đón lấy đối phương, ngựa khí bình tĩnh, "Nhưng giết ta, liền có thể cứu được đại vương mệnh sao?" Lưu Kế Văn ánh mắt đột nhiên biến đổi, Tạ Bác lại không cho hắn suy tư cơ hội, tiếp tục mở miệng, chữ chữ rõ ràng, đại vương ứng biết, bây giờ ta quân Tống đang vây công Thái Nguyên. Thái Nguyên bản chính là thiên hạ hùng quan, như hôm nay lúc lại tại quân ta bất lợi một phương. Đại vương có thể từng nghĩ tới, như lần này đại quân ta chưa thể phá thành, lại nên làm như thế nào? Hắn tiếng nói ngừng lại, lập tức đống nhiên hiện lên một tia nhường Lưu Kế Văn lạnh cả sống lưng ý cười, đến lúc đó, ngài vị kia huynh đệ đế vị chỉ có thể càng thêm vững chắc, mà Liêu quốc cũng chắc chắn hoàn toàn đem ngài bỏ qua. Tới lúc đó, đại vương cho là mình còn có đường sống có thể đi sao? Chỉ một câu này, tựa như tên bắn lén xuyên tim, chính giữa Lưu Kế Văn trong lòng sâu nhất sợ hãi. Hắn xác thực chỉ có thể dựa vào Liêu quốc duy trì đến giữ được tính mạng. Đại vương, thấy Lưu Kế Văn trầm mặc không nói, Tạ Bác lần nữa chắp tay, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, ta đại Tống lần này xua quân Bắc thượng, thực bởi vì Bắc Hán cùng Liêu quốc kết giao mật thiết, đã phạm trung nguyên tối kỵ. Nhưng nếu đại vương nguyện cùng ta hướng giắt tay, hắn hướng nam hư hư bái chào, tiếp tục nói, chờ đại sự đã thành, triều ta bệ hạ nguyện cùng đại vương ký kết huynh đệ chi minh, lập thể bất xâm Hán thổ, vĩnh tục hòa thuận nghị. Càng nguyện phát binh vi bình, thay đại vương ngăn trở Liêu quốc binh phong. Tạ Bác cũng không phải là chuyên nghiệp thuyết khách, ngôn từ ở giữa không có chút nào quanh co, tất cả ý đồ đều biểu đạt đến mức cực kỳ ngay thẳng. Có thể hết lần này tới lần khác là loại này không che giấu chút nào thẳng thắn, tại lúc này lại có vẻ phá lệ hữu lực. Lưu Kế Văn không có lập tức trả lời, cũng không có cho ra bất kỳ hứa hẹn. Nhưng hắn kia chậm rãi trở vào bao bộ kiếm, cũng đã im lặng nói ra nội tâm của hắn lung lay. Hắn xác thực đã không có lựa chọn nào khác. Đừng nói là vì kia cựu ngũ chí tôn vị trí, cho dù chỉ vì bảo toàn tính mệnh, hắn cũng nhất định phải đánh cược một phen. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trầm mặc thật lâu, Lưu Kế Văn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Tạ Bác, thanh âm trầm thấp mà thận trọng, Tống chủ cùng Cố công đến tuột cùng mong muốn quả nhân như thế nào làm? Chương 244, lịch sử tình thế hỗn loạn, thu Lưu Kế nghiệp phá Thái Nguyên, trùng, chương 244, lịch sử tình thế hỗn loạn, thu Lưu Kế nghiệp phá Thái Nguyên, trùng, Lưu Kế Văn xưng đế. Không sai, chính là xưng đế. Hắn hoàn toàn nghe theo Cố Cẩn ý nghĩ, lợi dụng lên Bắc Hán trước mắt tư tưởng tranh đấu, tại ai cũng không ngờ tới tình huống phía dưới, cùng Bắc Hán cảnh nội nho ra lấy được liên hệ, cũng thu được ủng hộ của bọn hắn. Huyết mạch của hắn chính là sắc bén nhất lưỡi dao. Kỳ thật nho ra trước mắt địa vị tại toàn bộ Cửu Châu nên đón trước nay chưa từng có xung kích. Đây cũng là bách gia cùng vang lên tất nhiên xuất hiện hiện tượng. Từng cái học phái mặc dù yên lặng đã lâu, nhưng là bọn hắn cũng hấp thụ nho ra một chút chỗ thích hợp, thừa dịp lần này tư tưởng thủy triều đối nho ra tiến hành trước nay chưa từng có đặc kích. Kỳ thật nói trắng ra là, bây giờ nho ra cùng Lưu Kế Văn là một cái tình cảnh. Lưu Kế Văn cần nho ra, mà nho ra cũng cần một cái Lưu Kế Văn dạng này hoàng đế. Trực hệ huyết mạch. Hoa Di chi biện đây hết thảy Lưu Kế Văn có thể lấy ra đồ vật, đều là Nho gia mấu chốt. Mà hai phe này cũng đúng như Cố Cẩn dự liệu như vậy, nhanh chóng liên hợp lên. Nho gia truyền thừa ngàn năm lâu, bây giờ bách gia cùng vang lên cũng không phải nói Nho gia đã hoàn toàn đánh mất quyền thống trị. Tương phản, căn cơ của nó vẫn như cũng là cái khác lưu phái khó mà sánh vai. Bất luận là Đại Tống cũng tốt, hoặc là Liêu quốc cũng được. Cái này hai nước mặc dù nhìn như vứt bỏ rơi mất Nho gia, nhưng kỳ thực vẫn là đem Nho gia đủ loại đều hút thu vào. Cái này liền là đủ có thể nhìn ra Nho gia đối toàn bộ Cửu Châu ảnh hưởng đến đấy lớn bao nhiêu. Chỉ có điều so với trước kia, Nho gia chỉ là đã mất đi kia không thể dao động địa vị mà thôi. Cố Cẩn đồng dạng cũng là lợi dụng điểm này. Có Thái Nguyên ngăn khuất trước trận, hắn không có khả năng trực tiếp cấp cho Lưu Kế Văn quá nhiều duy trì, nhưng lại nhất định phải nhường hắn thu hoạch được có thể nhiễu loạn Bắc Hán cảnh nội lực lượng. Cái này Nho gia chính là hắn là Lưu Kế Văn lựa đi ra, mà cái này hiệu quả cũng là cực dai. Vô số sĩ tử ủng hộ lấy Lưu Kế Văn, nhường tại toàn bộ Bắc Hán cảnh nội nhấc lên một trận đại loạn. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao gồm không ít tổn thất. Lưu Kế Nguyên người này, tại nguyên bản trong lịch sử chính là lạ thường tàn bạo, chớ đừng nói chi là bây giờ. Bởi vì thế cục dung chuyển quan hệ, hắn muốn là một mực chưa từng buông lỏng đối tôn thất giám sát, cái này đã định trước sẽ khiến tất cả mọi người phản cảm. Lại đừng quên, những này trong tông thất nhưng còn có lấy không ít người đang ngó chừng hoàng bị. Nâng đỡ bây giờ thế lực yếu nhất Lưu Kế Văn, cái này đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng cũng là tốt nhất phương thức xử lý. Mặc dù Lưu Kế Văn nhìn như không có cái gì thực lực, nhưng ở đủ loại này tình huống tăng theo cấp số cộng sau khi thức dậy, vậy nhưng liền hoàn toàn khác biệt. Mấu chốt nhất chính là Lưu Kế Văn còn khiêng ra kháng Liêu chuyện này. Kỳ thật bây giờ Bắc Hán nói trắng ra là, kỳ thật đã là trở thành Liêu quốc nước phụ thuộc. Lại thêm Liêu quốc bây giờ đi pháp gia chi chính, tại Vương Ứng Sâm cái này thừa tướng khắp nơi lợi mình tác dụng phía dưới, cái này Bắc Hán bách tính tự nhiên là không ít đụng phải ức hiếp. Lấy Hoa Di chi biện, khiêng ra liền tống kháng Liêu điểm này, chính là hấp thụ dân tâm tốt nhất thủ đoạn. Cái này kỳ thật đồng dạng cũng là tại mượn nhờ Cố thị chi danh. Đại Tống đã đến Cố thị. Đây là thiên hạ hôm nay mọi người đều biết bí mật, mà thử hỏi trong thiên hạ ai quan tâm nhất Cố thị? Không nghi ngờ gì, chính là bách tính. Đây mới là mấu chốt trong đó. Ít ra tại trước mắt Bắc Hán, liên tống kháng Liêu tuyệt đối là vô số dân chúng khát vọng. Đương nhiên, cái này đồng dạng là Cố Cẩn ý nghĩ. Bao quát kia cái gọi là huynh đệ chi quốc, vĩnh viễn không tranh chấp đồng dạng cũng là Triệu Không Giận làm ra hứa hẹn. Hai người bọn họ đều là không quan tâm đây hết thảy. Quan quan khổ sở quan quan qua. Bất luận là Triệu Không Giận cũng tốt, hoặc là Cố Cẩn cũng được, đều sẽ đem trong tay tất cả tài nguyên đều lợi dụng người. Đến mức người hậu thế sẽ như thế nào phê bình đoạn lịch sử này, bọn hắn cũng không để ý lên Kinh Lâm hoàng phủ. Trong hoàng cung, bệ hạ nên lập tức phái người tru sát Bắc Hán ngụy đế. Vương Ứng Sâm biểu lộ 10 phần băng lãnh, trong lời nói tràn đầy sát ý, thậm chí ngay cả toàn bộ khuôn mặt của hắn đều có chút bóp méo lên. Hắn là thật nổi giận. Lưu Kế Văn lần này xưng đế, hoàn toàn làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hắn vì sao có can đảm ở một bên duy trì Bắc Hán thời điểm, một bên đem mục tiêu đặt ở toàn bộ Liêu Đông trên thân? Cũng là bởi vì hắn kết luận quân Tống không có khả năng vượt qua Thái Nguyên. Nhưng bây giờ thế cục khác biệt, Lưu Kế Văn cử động đã khiến cho Bắc Hán cảnh nội hỗn loạn, hắn đã thấy được Thái Nguyên thành phá ngày đó, lại há có thể không phẫn nộ. Vừa dứt tiếng, phía sau hắn nguyên một đám pháp gia đại thần đồng dạng cũng là vội vàng mở miệng. Trong lời nói đều là lạnh thấu xương sát ý, nghe một câu kia câu gián ngôn, Gia Luật Hiền lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không thể. Bệ hạ. Vương Ứng Sâm biến sắc, lúc này lên tiếng lần nữa. Gia Luật Hiền lại đưa tay đã ngừng lại hắn, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị, như vào lúc này giết Lưu Kế Văn, chẳng phải là ngồi bưng ta lớn Liêu là man gì chi bằng. Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc. Cũng không phải là nhân tử, ít ra ở phương diện này, Gia Luật Hiền vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Đây cũng là Gia Luật Hiền tuyệt không thể tiếp nhận nguyên nhân lớn nhất. Ai không muốn vấn đỉnh toàn bộ Cửu Châu đâu? Khế Đan đem quốc hiệu đổi thành Liêu mục đích chính là vì thế. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Liêu quốc lần nữa bị phủ thêm man gì tên tuổi. Thế nhưng tuyệt không thể ngồi nhìn Bắc Hán tiếp tục loạn xuống dưới. Một khi sinh biến, quân Tống sáng đi chiều đến, Thái Nguyên tất nhiên phá. Vương Ứng Sâm lui một bước, trịnh trọng chắc tay, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ. Mệnh tam quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, để hiệp trợ Hán đế tiêu diệt toàn bộ phản địch. Hiệp trợ Hán đế? Gia Luật Hiền nhíu chặt lông mày, Hán đế đã tới cầu viện. Chưa. Vương Ứng Sâm lắc đầu, ngữ khí lại càng thêm kiên định, nhưng hắn nhất định sẽ tới. Thấy thế, Gia Luật Hiền lúc này mới nhẹ gật đầu, chuẩn. Bệ hạ anh minh. Vương Ứng Sâm liền vội vàng hành lễ, chợt lập tức liền dẫn kia từng cái đại thần hướng phía ngoài điện mà đi. Mới vừa đi ra đại điện một chút khoảng cách, hắn liền lập tức dừng bước, nhìn phía sau người nói, lập tức phái người tiến đến Bắc Hán, nói cho kia Bắc Hán hoàng đế, nhường hắn lập tức phái người đến đây cầu viện. Nếu không phải như vậy, Bắc Hán hoàng vị làm đổi chủ vậy. Vương Ứng Sâm biểu lộ vô cùng sắc bén, cho dù là uy hiếp một vị hoàng đế, hắn nhất định phải tiến hành can thiệp. Bắc Hán dân tâm đã hoàn toàn bị Lưu Kế Văn khiến cho chiêu này cho kích thích tới, nếu là không thể làm cho tất cả mọi người ý thức được Liêu quốc thực lực chân chính. Vậy đối với Liêu quốc mà nói, cho dù Lưu Kế Văn bị tiêu diệt, vậy kế tiếp Bắc Hán cũng rất có thể sẽ xuất hiện một cái tình huống mất khống chế. Hắn nhất định phải ngăn chặn điểm này. Tại không thể cầm xuống Liêu Đông trước đó, tuyệt đối không thể nhường quân Tống bước qua Thái Nguyên. Thế cục đột biến, biến cố đột nhiên xuất hiện hoàn toàn ảnh hưởng đến toàn bộ Hà Đông thế cục. Thậm chí ngay cả ngày không ngừng mà mưa to, vậy mà tại tin tức này chuyển đến thời điểm dần dần ngừng lại, dường như ngay cả lão thiên đều trong bóng tối không ngừng mà thôi động đây hết thể đồng dạng. Bất quá Cố Cẩn lại vẫn là không có vội vàng công thành. Tương phản, hắn vẫn là nhường đại quân chú đóng ở ảnh trong nhà. Chẳng qua là khi lấy quân Tống mặt, bắt đầu để cho người ta bắt đầu chế tạo lên khí giới công thành. vẫn là công tâm. Hắn đang chờ, đợi đến Bắc Hán cảnh nội nội loạn đã ảnh hưởng đến quân tình một phút này. Việc này quả quyết sẽ không dễ dàng hiểu rõ. Cố Cẩn năng lực mặc dù không thể so với trước kia những cái kia huy hoàng nhất Cố thị tử đệ, nhưng hắn chủ tính trung năng lực nhưng cũng có thể chiếu cố tới toàn cục. Nhất là tại mới tư tưởng hung núc phía dưới, Cố Cẩn vẫn như cũng là có hướng phía trước tầm mắt. Bắc Hán lần này nội loạn, cho dù Liêu Quốc xuất binh cũng là không thể nào tùy tiện đi. Bách tính đã hoàn toàn bị ảnh hưởng đến. Phải biết, những này nho ra kẻ sĩ là nhất là thiện trường cổ động thiên hạ bách tính. Cố này gió cũng chỉ có bách tính tin cậy nhất Cố thị, khả năng hoàn toàn đè xuống. Thời gian vội vàng mà qua, Cố Cẩn loại hành vi này xác thực tác dụng cực lớn. Cái này giống như là một thanh đồ đao thời khắc đều treo lên đỉnh đầu đồng dạng, mang đến sợ hãi, xa so với trực tiếp đem đồ đao rơi xuống lợi hại hơn nhiều. Toàn bộ Thái Nguyên thành, ngay tại loại tình huống này càng là lộ ra lòng người rung động. Bọn này Tống binh lại còn tại chế tạo khí giới công thành, bọn hắn đến cùng là muốn phái ra nhiều ít người. Nghe nói quân Tống quân kỷ nghiêm minh, Cố thị càng là nhân nghĩa chi sư, bọn hắn đây là muốn đánh tới khi nào? Ta nghe nói, Lưu Kế Văn ở ngoài thành được không ít người ủng hộ, liền những cái kia nho sinh đều duy trì hắn, chúng ta thật còn có thể thủ được sao? Toàn bộ Thái Nguyên thành bên trong hoàn toàn xa vào đến trong khủng hoảng. Cố Cẩn lần này có thể nói là đem nhân tính nhược điểm vận dụng đến cực hạn. Đối quyền mưu tham lam, đối tử vong e ngại, cái này hết thảy đều đã bị hắn tính toán đi vào. Lưu Kế Nghiệp tất nhiên là sẽ không như vậy tùy tiện dung túng quân tâm cứ như vậy loạn xuống dưới, ngoại trừ ở trong thành không ngừng mà an ổn các tướng sĩ bên ngoài, hắn thậm chí đều lần lượt phái ra không ít cảm tử chi sĩ, đi chủ động xung kích quân Tống đại doanh, bao quát đi phá hư quân Tống vừa mới sở kiến tạo thành khí giới công thành. Nhưng Cố Cẩn lại há có thể không ngờ được điểm này đâu. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đây là Cố thị đám tử đệ từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ đạo lý, một đời truyền một đời thậm chí đều đã tạo thành thưởng thức. Lưu Kế Nghiệp cũng không phải tầm thường hạng người vô danh. Cố Cẩn há lại sẽ khinh thường như vậy tướng lĩnh. Đến một nhóm, hắn ăn một nhóm. Tất cả tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà cái này, cũng càng là tại vô hình ở giữa kích thích những này quân hắn sợ hãi. Cuộc sống ngày ngày không từng đứt đoạn đi. Toàn bộ Thái Nguyên thành bầu không khí, cũng tại loại tình huống này, càng thêm nặng nề. Thậm chí đều đã đến Lưu Kế Nghiệp đều hoàn toàn không có cách nào giải quyết tình trạng. Hắn có thể phát giác được, phàm là nếu là hiện tại xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, toàn bộ Thái Nguyên thành bên trong quân tâm liền sẽ tại trong khoảnh khắc vỡ vụn. Loại này quân đội là căn bản không có biện pháp đánh trận. Có thể hắn lại có thể thế nào đâu? Quân Tống không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà còn có lấy Cố thị. Đây là hắn căn bản vượt qua không được đổ vật. Nếu để cho Lưu Kế Nguyên vị hoàng đế này tự mình đến đây họa, có lẽ còn có thể tại loại tình huống này ổn định một chút quân tâm. Có thể, Bắc Hán đã hoàn toàn loạn. Không sai. Lưu Kế Nguyên cuối cùng vẫn là chim nổi, dù là thụ ý người chỉ là Vương Ứng Sâm, còn không phải ra luật hiển vị hoàng đế này. Nhưng hắn tại nhận được tin tức trước tiên vẫn là lập tức phái đi sứ giả, rất cung kính thỉnh cầu Liêu Quốc trợ giúp. Mặc dù bây giờ mới chỉ qua hơn tháng thời gian, nhưng toàn bộ Bắc Hán nội bộ đã hoàn toàn phân liệt, nội chiến từ lâu đánh. Lưu Kế Văn bởi vì chuyện này đại tố tay chân, tuyên dương Lưu Kế Nguyên đã hoàn toàn trở thành Liêu Quốc khối lỗi. Bao quát một đám tôn thất cũng đã tại loại tình huống này làm ra lựa chọn. Song phương giao chiến không ngừng. Toàn bộ Bắc Hán tại cái này trong khoảng thời gian ngắn mặc dù tên là một thể, nhưng kỳ thực như cũng hoàn toàn phân liệt ra, khoảng cách hoàn toàn cục biến, chỉ ở trong khoảnh khắc. Mở bảo 4 năm, tháng 10. Liêu Quốc đại quân chính thức bước vào Bắc Hán chi cảnh. Vương Ứng Sâm lần này đúng là động tức giận, sử dụng sự tình Liêu Quốc tinh nhuệ nhất cấm quân, hướng thẳng đến Bắc Hán giết tới đây, bắt đầu phối hợp với Lưu Kế Nguyên cộng đồng tiến công lên Lưu Kế Văn. Nội chiến hoàn toàn khai hỏa. Không giống với trước đó tiểu đả tiểu nháo, lần này chính là trực tiếp nhất chém giết. Lưu Kế Văn tuy là dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản cỗ này thế công, bao quát ủng hộ hắn những cái kia Bắc Hán tôn thất cũng tương tự cũng là như thế. Bắc Hán tinh nhuệ đều tại Thái Nguyên. Cùng Lưu Kế Nguyên tranh chấp còn tốt, nhưng là cùng Liêu Quốc so sánh bọn hắn còn kém rất rất nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Lưu Kế Văn cũng đã hiện ra bại vong chi tượng, tại toàn bộ Bắc Hán cảnh nội liên tục bại lui. Tin tức trong nháy mắt truyền ra. Cố Cẩn tự là không thể nào bỏ mặc ngay lúc này thế cục nhanh chóng bị đè xuống. Thậm chí đều không cần Cố Cẩn mở miệng, lưu tại Lưu Kế Văn bên người Tạ Bác cũng đã ngay đầu tiên an bài Bắc Hán cảnh nội thám tử, bắt đầu tuyên dương lên Liêu quân đủ loại hành vi. Cướp bóc bách tính, tùy ý đồ sát. Đây hết thảy đều có thể không ngừng đi cổ động Bắc Hán dân chúng nội tâm. Kỳ thật cái này cũng không phải là Tạ Bác ra vẻ như thế. Những này Liêu quốc lần này đến đây tinh nhuệ, kỳ thật đều là khế đan tộc bên trong kỵ binh. Những người này đến nay như cũng bảo lưu lấy một chút quen thuộc, lại thêm không có đại tướng đến đây, tự là không thể nào như vậy mà đơn giản liền có thể khống chế. Mà theo những tin tức này không ngừng truyền ra, mang đến ảnh hưởng cũng là cực lớn. Không chỉ là nhường dân chúng bắt đầu tự phát kháng cãi, đồng dạng còn ảnh hưởng đến Thái Nguyên quân tâm. Rất đơn giản một vấn đề, những này quân coi giữ lại có bao nhiêu người nhà ngay tại gặp Liêu quân tứ ngược. Từ xưa đến nay, đây là dễ dàng nhất gây nên tướng sĩ tạo phản một vấn đề. Bây giờ đồng dạng cũng là như thế. Cho dù Lưu Kế Nghiệp trong quân đội danh vọng lại thế nào cao, hắn cũng không có khả năng nhường tất cả tướng sĩ đều an tâm, ngay cả chính hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng, lại hơn nữa cho người khác đâu. Đến mức đè xuống tin tức, vậy liền càng thêm không thể nào. Cố Cẩn há lại sẽ từ bỏ trước mắt cơ hội này đâu? Không, từ đầu đến cuối đây hết thảy tựa hồ cũng trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí tại Bắc Hán cảnh nội tin tức còn chưa từng đưa tới thời điểm, hắn cũng đã nhường các tướng sĩ thỉnh thoảng hướng phía trong thành bọn tới tự biết. Trong đó nội dung chính là viết Bắc Hán cảnh nội nội loạn, mà Lưu Kế Văn căn bản bất lực phá cục. Tống Doanh, chủ trướng bên trong, bệ hạ, công phá Thái Nguyên đã là ở trong tầm tay. Cố Cẩn âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại toàn bộ trong đại trướng, phía sau hắn các tướng lĩnh nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra nóng bỏng chi sắc. "Tốt." Triệu Công Dận cũng là lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt như đao đảo qua chúng tướng, nghiêm nghị nói, "Toàn quân chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị công thành." "Ê!" Trình Tề hét lại tiếng vang triệt đại trướng. Ngay tại cùng một ngày, đại biểu Cố Thị Tinh Kỳ cùng Triệu Tống hoàng tộc cơ sĩ, đồng nhiên cùng tồn tại tại Thái Nguyên thành trước, rõ ràng ánh vào mỗi người tầm mắt. Tất cả mọi người minh bạch kia ý vị như thế nào. Cái kia không biết lưu truyền bao nhiêu năm truyền thuyết, sớm đã sâu thực lòng người, Cố Thị lá cờ chỗ đến, không hẳn thì chết. Chương 245, lịch sử tình thế hỗn loạn, thu lưu kế nghiệp phá Thái Nguyên, hạ. Chương 245, lịch sử tình thế hỗn loạn, thu lưu kế nghiệp phá Thái Nguyên, hạ. Cái này hai mặt tinh kỳ, cuối cùng là thành kia đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Lưu kế nghiệp cũng chưa từng lường trước được đến. Trong thành này hỗn loạn vậy mà lại đến mức như thế cấp tốc. Nhưng khi hắn phát hiện, cũng phát giác được thế cục đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình về sau, tất cả chúng tướng sĩ khó mà thay đổi. Loạn, đại loạn. Thành nội ồn ào náo động thêm nữa, ngoài thành quân tống trận trận kêu giết thanh âm, hoàn toàn phá vỡ Thái Nguyên thành bình tĩnh. Giết. Các minh đệ, hàng Cố công à, Liêu quốc bọn này mọi dợ, ngày bình thường không đem chúng ta coi là người thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám đoạt giết người nhà của chúng ta, đại trượng phu tại thế, há có thể nhận như thế vũ nhục. Không sai. Hàng Cố công, trợ quân tống phá thành. Từng đợt tiếng la giết âm thanh không ngừng vang lên. Đến từ thành nội bên ngoài áp lực, hoàn toàn phá hủy Bắc Hán quân coi giữ cuối cùng một tia quân tâm. Toàn bộ quân coi giữ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được loạn xuống dưới. Tùy theo mà đến chính là chém giết lẫn nhau. Rõ ràng quân Tống đều chưa công phá cửa thành, nhưng thành nội cũng đã càng thêm không bị khống chế lên. Có rất nhiều người đang trùng kích cửa thành, mong muốn là quân Tống rộng mở thông đạo. Cũng có người đang ra sức chống lại. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng là tốn công vô ích. Kết cục kỳ thật đã được quyết định từ lâu. Lịch sử cuối cùng là lần nữa đã xảy ra cải biến. Triệu Công Dận hắn cuối cùng là muốn bước qua nguyên sử bên trong hắn chưa hề bước qua lồng giam, thiểm long thăng thiên. Đông, 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 đông. Quân Tống chống trận như sấm rền rung khắp khắp nơi, cùng thành nội tiếng la giết xen lẫn thành một mảnh. To lớn công thành truy lần lượt đụng chạm lấy Thái Nguyên thành cửa, mỗi một tiếng vang thật lớn đều giống như đập vào Bắc Hán quân coi giữ trong lòng trung tang. Trên tường thành, mũi tên như mưa rơi rơi xuống, lại không thể che hết thành nội dâng lên quần quần khói đen. Đứng vững, đều cho lão tử đứng vững. Một tên Bắc Hán tướng lĩnh khàn cả giọng mà hống lên lấy, trong tay chiến đao lại không tự chủ được run rẩy. Hắn trợn mắt nhìn xem mấy người lính bỗng nhiên thay đổi lộ đường, đem đồng bào thọc cái xuyên thấu. Mở cửa nên quân Tống, chu sát liêu chó. Bạo động quân dân giống như thủy triều tuôn hướng cửa thành, cùng quân coi giữ chém giết cùng một chỗ. Đao kiếm tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi chồng xen một đoạn. Có người bị trường thương đâm xuyên lồng ngực, vẫn gắt gao ôm lấy địch nhân chân. Có người đốt lên lương thảo nhà kho, hỏa diễm phóng lên tận trời. Lưu Kế Nghiệp đứng tại thành lâu chỗ cao, nhìn xem địa ngục nhân gian này giống như cảnh tượng, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Thân binh của hắn hộ vệ ở trung quanh, miễn cưỡng giữ vững cái này một tấc vuông. Tướng quân, Đông môn thất thủ. Một cái cả người là máu giáo úy lộn nhào chạy tới, vương phó tướng hắn dẫn đội phản. Lưu Kế Nghiệp hai mắt nhắm lại, hít sâu một cái khói đặc tràn ngập không khí. Khi hắn lại mở mắt lúc, ánh mắt đã là một mảnh kiên quyết, truyền lệnh từ bỏ ngoại thành, lui giữ nội thành. Thế nhưng là tướng quân, nội thành lương thảo không đủ chấp hành quân lệnh. Lưu Kế Nghiệp đột nhiên rút ra bội kiếm, còn có thể chiến các minh đệ đi theo ta. Khiến cái này phản đồ biết, cái gì là quân nhân kiểu chết. Hắn tuyệt không có khả năng đầu hàng. Cho dù trong lòng sớm đã minh bạch trận này cầm không có cách nào đánh, nhưng Lưu Kế Nghiệp cũng biết tuân thủ chức trách của mình, cho đến một khắc cuối cùng. Cho dù tại nguyên sử bên trong hắn đều đồng dạng cũng là như thế. Cho dù là cuối cùng đầu hàng đại tống, cũng là thu vào Lưu Kế Nguyên thư này mới khiến cái này viên hãn tướng cuối cùng tại kháng Liêu trên đường dương danh khắp thiên hạ. Hắn chỉ có thể lựa chọn tử chiến, cho dù kết cục không cách nào sửa đổi. Toàn quân áp lên, hôm nay tất nhiên phá Thái Nguyên. Ngoài thành, một thân chiến giáp Triệu Công Dận lúc này hăng hái, không ngừng mà hạ đạt quân lệnh. Mà Cố Cẩn càng là sớm đã mang theo người giết đi vào. Có lẽ chính là bởi vì còn trẻ quan hệ, Cố Cẩn cùng lúc trước mấy cái dương danh Cố thị tử đệ hoàn toàn khác biệt, hắn càng giống là Cố Khiếu, Cố Thịnh như vậy, bằng lòng tự mình đi lĩnh quân trùng sát. Mà cái này vừa vặn tốt là nhất là cổ vũ sĩ khí. Kia Cố Thị Tinh Kỳ theo gió mà động, từng tiếng kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Theo Bắc Hán quân bại lui, toàn bộ Thái Nguyên thành ngoại thành cửa cấp tốc liền bị quân Tống lần lượt phá bỡ. Kèn lệnh huýt dài, vô số quân Tống giống như thủy triều giết vào trong thành, từng tiếng kêu giết thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng, để cho người ta nghe tiếng mà biến sắc. Bắc Hán quân coi giữ tự là không thể nào ngay đầu tiên liền nhanh chóng lui vào nội thành. Tại loại tình huống này, quân Tống càng là giống như đói sói nhập bầy cừu. Những người này liền căn bản không có một điểm sức chống cự. Nhất là nhìn xem kia theo gió phiêu lãng Cố Thị Tinh Kỳ, cho dù là còn có một chút đảm lượng người, cuối cùng là cũng không bị khống chế bông xuống trong tay đồ đao. Một trận phải đánh thế nào, bọn hắn lại vì sao mà chiến? Thủ hộ cương thổ đi. Nhưng bọn hắn cương thổ bây giờ ngay tại bị người xâm lược a, thậm chí ngay cả người nhà an nguy bây giờ cũng không biết, vậy bọn hắn lại vì sao muốn vì kia cái gọi là khí tiết đi liều rơi tính mạng của mình đâu? Huống chi đây chính là tại Cố Thị trước mặt a. Mặc dù bây giờ Cựu Châu bách tính đã có rất lâu chưa từng chân chính cảm nhận được Cố Thị ân huệ, nhưng những năm gần đây những cái kia truyền miệng Cố Thị lại chưa từng đoạn tuyệt qua. Đây là tới từ Hoa Hạ dân tộc huyết mạch bên trong truyền thừa, bọn hắn lại há có thể quên mất. Kết cục đã không cần nói cũng biết. Dòng ra mấy ngày, Cố Cẩn vẫn luôn mang theo một đám huynh đệ tại toàn bộ trong thành tiếp thu hàng tốt, giải quyết trong thành hỗn loạn, bảo tồn lương thảo. Cùng lúc, Triệu Công Dận cũng là đem phong mang nhắm ngay nội thành. Không sai, Lưu Kế Nghiệp như cũng không có đầu hàng. Cho dù là đã đến bây giờ tình trạng này, hắn vẫn là xuất lĩnh lấy tâm phúc của mình, thủ vững tại trong nội thành, không muốn từ bỏ. Kỳ thật bằng vào lấy điểm này, liền là đủ nhìn ra một cái tướng quân năng lực. Cho dù chịu chết, cũng là sẽ có người lựa chọn đi theo. Đây đối với một cái võ tướng mà nói, kỳ thật đã đủ rồi. Lưu Kế Văn cũng tương tự cũng sớm đã có tự trí. Chịu chết mà thôi. Tại rất nhiều người mà nói, cũng là không đáng giá nhắc tới. Triệu Công Dận đối với những người này kỳ thật cũng chưa quá để ý, thậm chí còn nghĩ đến trừ chi cho thông phái. Dù sao những người này đều là Bắc Hán chi tướng. Mặc dù nói cái gì cái gọi là huynh đệ chi minh, nhưng hắn suy nghĩ từ đầu đến cuối đều là toàn bộ thiên hạ. Bất quá ngay tại hắn quyết định công thành trước đó, Cố Cẩn lại ngăn cản hắn. Bệ hạ, có thể lưu lại người này một mạng. Chủ trướng bên trong, chờ chúng tướng sĩ rời đi, Cố Cẩn cuối cùng là đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, thần những ngày qua đến từng cùng hàng tốt tinh tế tìm hiểu qua người này. Người này chính là một viên đại tướng, như có thể thu phục, ổn thỏa là ta đại tống ngày sau kháng Liêu chi tiên đội. Cố Cẩn hướng Triệu Không Giận kỹ càng nói ra Lưu Kế Nghiệp những ngày qua sợ tác sở vi, bao quát hắn ngày thường đủ loại. Lưu Kế Nghiệp thế nhưng là cùng rất nhiều tướng lĩnh đều nói qua chính mình trướng mắt Liêu quốc đối với Bắc Hán đủ loại hành vi. Cái này tất nhiên là một cái thêm điểm hạng. Triệu Không Giận biểu lộ cấp tốc liền có biến hóa. Kỳ thật từ xưa đến nay, có thể chân chính trên ý nghĩa ngồi vào hoàng vị người, mà lại còn là khai quốc hoàng đế người, từ trước đến nay đều có một cái cộng đồng tính. Đó chính là bọn họ đều có biết nhân chi mình. Triệu Không Giận đương nhiên cũng là như thế. Nghe tới Cố Cẩn Trô nói ra được tất cả sau, hắn liền trong nháy mắt liền nhìn ra cái này Lưu Kế Nghiệp tài năng. Nhưng hắn vẫn là mặt lộ vẻ vẻ do dự, chờ Cố Cẩn vừa mới nói xong, hắn liền hỏi, cái này Lưu Kế Nghiệp hiển nhiên đã tổn tự trí. Loại người này, dùng cái gì thu phục? Lấy chi tài? Nếu là không thể nhận phục, hắn cũng không có đem lời nói tất cả đều nói ra miệng. Nhưng Cố Cẩn nhưng vẫn là lập tức minh bạch hắn ý tứ, cười gật đầu một cái nói, vậy hạ yên tâm, việc này giao cho thần tới làm liền có thể. Thái Nguyên nội thành. Làm Lưu Kế Nghiệp nghe được Cố Cẩn độc thân đến đây, muốn gặp hắn lúc, cả người đều ngây ngẩn. Liên bên cạnh hắn tâm phúc các tướng lĩnh đồng dạng cũng là như thế. Nếu là đổi lại những người khác, bọn hắn lúc này chắc chắn trực tiếp kêu la đem người đến giết chết. Nhưng đây chính là Cố thị gia chủ, bọn hắn bản năng khó mà mở miệng. Nếu là thật sự giết Cố thị gia chủ, lại khỏi cần phải nói. Đợi đến chết, bọn hắn thế nhưng là không có mặt mũi đi gặp nhà mình tổ tông. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Lưu Kế Nghiệp cũng là 10 phần ngạc nhiên, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại không biết nên ứng đối ra sao. Cũng không phải là do dự có nên giết hay không Cố Cẩn, mà là tại muốn nên như thế nào thấy. Là đi nên đón, vẫn là chờ đợi ở đây. Hắn cứ như vậy trầm mặc một lát, chợt mới khoát tay áo, dẫn người vào đến. Nói, Lưu Kế Nghiệp càng là hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem biểu lộ hòa hoãn xuống tới. Toàn bộ trong đường bầu không khí đột nhiên biến đổi. Một đám tướng lĩnh giờ phút này đều chỉ cảm giác đứng ngồi không yên. Sau một lát, vẻ mặt bình thường Cố Cẩn cứ như vậy trực tiếp đi theo giáp sĩ chậm rãi đi đến, thậm chí trên mặt cũng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Gặp qua tướng quân, hắn cũng không để ý chung quanh bất luận kẻ nào, cứ như vậy cười mỉm hướng phía Lưu Kế Nghiệp chắp tay. Tượng đất đều có 3 phần lửa. Chớ đừng nói chi là bây giờ những này trên chiến trường chém giết xuống tới hắn tử. Không nói đến người khác, Lưu Kế Nghiệp lập tức nhíu nhíu mày, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Cố Cẩn, trầm mặc một lát sau tràn đầy sát ý nói, chẳng lẽ lại thật làm như ta không dám giết ngươi đi? Dùng cái gì độc thân đến đây nhục nhã? Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đứng dậy, rút ra một bên kiếm. Mà nhìn thấy một màn này, một bên các tướng lĩnh cho dù lại thế nào không muốn đối Cố thị ra tay, vẫn là bản năng đi theo Lưu Kế Nghiệp làm ra động tác. Trong khoảnh khắc, trong đường bầu không khí dương cùng bạc kiếm, túc sát như sắt. Cố Cẩn nhưng như cũ thong dong, chỉ là vẻ mặt thoáng chỉnh trọng chút, hắn nhìn khắp bốn phía, nhẹ giọng thở dài, quả nhiên đều là hào kiệt chi sĩ. Sau đó, hắn mới một lần nữa nên tiếp Lưu Kế Nghiệp ánh mắt lợi hại, hỏi ngược lại, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Cho dù giết ta, tướng quân cùng trong trướng chư vị huynh đệ, chẳng lẽ liền có thể sống mà đi ra Thái Nguyên sao? Hắn ngữ khí nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực chữ chữ rõ ràng, câu câu chăm chú. Lần này ta tự mình đến đây, chính là muốn cho thấy đại tống thành ý. Hôm nay thiên hạ thế cục đã biến, Liêu quốc phổ biến cải cách, quốc lực ngày càng cường thịnh. Cho dù ta đại tống thực lực không tầm thường, nhưng tại hạ có thể khẳng định, trong thời gian ngắn thiên hạ thắng bại khó phân. Cửu Châu phân loạn đã lâu, bách tính chịu đủ cực khổ. Tướng quân đã có tài như thế làm, cần gì phải khăng khăng như thế? Cố Cẩn biểu lộ càng thêm chăm chú. Mà theo lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đường loại kia túc sát bầu không khí cũng là trong nháy mắt tản ra. Đổi lại bất cứ người nào nói ra những lời này đều đã định trước không có loại hiệu quả này. Nhưng đây chính là Cố thị. Trong thiên hạ, ai có thể nhất đại biểu Cửu Châu hưng suy? Cũng chỉ có Cố thị có thể như thế. Lưu Kế Nghiệp cầm kiếm tay trong nháy mắt liền run rẩy, một bên một đám tướng lĩnh càng là tại thời khắc này đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn, mỗi người ánh mắt đều là 10 phần phức tạp. Cũng không phải là sợ chết, bọn hắn đã chứng minh máu của mình tính cùng trung thành. Nhưng người nào lại bằng lòng bạch bạch chết chứ? Người nhà thiên hạ Cố thị đây hết thể nhân tố đều đáng giá bọn hắn đi cân nhắc phải chăng muốn dừng bước lại. Lưu Kế Nghiệp đương nhiên chú ý tới điểm này, cả người hắn ánh mắt cũng là càng thêm phức tạp. Do dự sau một hồi lâu, cuối cùng là buông xuống trong tay kiếm, thật sâu thở dài, hướng phía Cố Cẩn chăm chú thi lễ một cái, còn mời Cố công chiếu cố tốt ta những huynh đệ này. Nghiệp vô cùng cảm kích. Ngu chung cũng tốt, ngu xuẩn cũng được. Tại Lưu Kế Nghiệp mà nói, ít ra tại có chủ thời điểm, hắn đoạn không thể hàng. Bây giờ có thể cho những này đi theo đệ tử của hắn huynh nhóm lưu lại một con đường sống, cũng không cái gì tiếc nuối. Cái này vốn hẳn nên là một cái cực kỳ cảm nhân một màn. Nghe được Lưu Kế Nghiệp những lời này, một bên các tướng lĩnh trong nháy mắt liền khôi phục lại, thậm chí đều đã có người trực tiếp quỳ xuống. Nhưng còn chưa chờ những người này có động tác gì, Cố Cẩn liền trực tiếp nhìn về phía bọn hắn, "Thế nào? Muốn nhìn tướng quân của các ngươi chủ động chịu chết đi? Trói lại, cùng đi." Cố Cẩn thật sự là quá hiểu được nên như thế nào lợi dụng Cố thị danh vọng. Bất luận là lần này hắn tự mình đến đây cũng tốt, hoặc là nói ra cũng được. Hơn nữa, hắn cũng am hiểu sâu nên như thế nào cùng đám người này liên hệ, cái kia chính là trực tiếp. Đang khi nói chuyện, hắn càng là trực tiếp xuống tới, trực tiếp liền phải đi đoạt Lưu Kế Nghiệp kiếm trong tay. Mà cũng chính là thấy được cái này màn, đám người này cũng là rốt cục phản ứng lại. Nguyên một đám lẫn nhau nhìn nhau hai mắt về sau, sau đó liền thật hình dáng này đi theo Cố Cẩn hướng phía Lưu Kế Nghiệp xuống tới. Lưu Kế Nghiệp cũng ngộp. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Cố Cẩn vậy mà lại làm loại sự tình này. Cũng tương tự không ngờ tới chính mình những này tâm phúc nhóm, vậy mà lại đi theo Cố Cẩn động thủ với hắn. Các ngươi làm cái gì? Thả ta ra. Các ngươi đây là hại khổ ta a. Hắn liên thanh gầm hét, lại cuối cùng bù không được chúng nhân chi lực, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị giữ lấy hai tay, không thể động đậy. Một bên, Cố Cẩn trên mặt vui vẻ nhìn qua đây hết thảy. Thấy Lưu Kế Nghiệp còn tại giãy giụa, hắn đưa tay nắm chặt đối phương một cái cổ tay, nghiêm mặt nói, tướng quân không cần như thế. Đại trượng phu đứng ở thế gian, tự nên giữ lại hữu dụng chi thân, lấy báo thiên hạ. Như thật có thiên hạ nhất thống ngày, tướng quân lại đến định tội của ta, vậy lúc này không muộn. Nhìn qua nụ cười ung dung Cố Cẩn, cùng bốn phía rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cũng không còn ngày xưa như vậy nghiêm túc căng cứng các huynh đệ. Tại thời khắc này, Lưu Kế Nghiệp đột nhiên cảm giác được trong lòng khối kia đè ép thật lâu cự thạch, dường như bung lòng mấy phần. Mà hắn dãy rủa động tác, cũng bất chi bất giác chậm lại. Mở bảo 4 năm, đế phạt Bắc Hán, vây Thái Nguyên. Sẽ trời mưa to không ngừng, sĩ tốt nhiều tật, quân tâm đông đưa. Cẩn gián nói, hán thất bên trong hấn đã manh, nhưng đợi tự tan. Đế nạp chi, chính là Cố Lui không ra. Cẩn Lam ở giữa mang theo Bắc Hán tôn thất Lưu Kế Văn tại Long Châu, nói lấy lợi hại, vừa lấy minh đệ chi minh. Kế Văn liền mượn nho sinh chi thế, xương đế tại Hán, nâng kháng Liêu bảo đảm dân là sĩ, hán cảnh đại loạn. Liêu phái tinh kỵ trợ Hán chủ bình định, Cẩn phục làm tán Liêu quân hung ác tại trong quân, Thái Nguyên thủ tốt Văn Gia quốc bị cướp, đều không chiến ý thắng 10, Cẩn dựng thẳng Cố thị tinh kỵ tại dưới thành, trong thành đích giật mình. Thủ tướng Lưu Kế Nghiệp mặc dù dũng mãnh, không thể dừng bộ hạ chi bại. Nội loạn đã lên, sĩ tốt tự cùng nhau cơ phản, hoặc muốn khải nên tiếp ở cửa sư. Quân Tống thừa thế gấp công, Thái Nguyên ngoại thành liền phá. Cẩn tự mình dẫn giáp sĩ giành trước, chúng đều quyết tử chiến, Hán tốt nhìn chú ý sĩ nhiều giải giáp. Trải qua 10 ngày chiến đấu trên đường phố, cuối cùng khắp Thái Nguyên trọng trấn, Bắc Hán môn hộ từ đó mở rộng. Tống sử Cố Cẩn liệt truyện chương 246, Triệu Không Giận bị bệnh, Tấn Vương hoặc phản chương 246, Triệu Không Giận bị bệnh, Tấn Vương hoặc phản Lưu Kế Nghiệp cuối cùng vẫn là thật hạng. Ngược cũng không phải là bởi vì khác, hắn vốn cũng không phải là một cái người sợ chết, cũng tương tự chưa từng quên mất trong lòng mình chí khí. Chỉ là bởi vì, hắn thấy được Bắc Hán trước mắt thảm trạng. Quân Tống năm đường đại quân phạt Thái Nguyên. Cái này chặn lại hắn quá nhiều thu hoạch tin tức con đường, mặc dù hắn sớm đã biết Bắc Hán trước mắt nội loạn thế cục, nhưng có một số việc biết cùng tận mắt nhìn thấy cuối cùng là khác biệt. Không sai, quân Tống đã bước qua Thái Nguyên, chính thức tham dự vào Bắc Hán nội loạn bên trong. Mặc dù nội loạn thời gian không dài, nhưng bây giờ Bắc Hán bách tính tình cảnh lại vẫn là mười phần gian nan. Thái Nguyên thành ngoài trăm dặm, khói bếp đoạt tuyệt. Đất khô cằn thượng tán rơi bẻ gãy cán thương, thấm máu vải, còn có không kịp vùi lấp thi thể, bị chó hoang gặm ăn đến hoàn toàn thay đổi. Trong không khí tràn ngập một loại cổ quái khí vị, là máu tanh hòa với khét lẹt, lại trộn lẫn một chút xuân hàn nước lạnh, hít một hơi liền dậy người từ cổ họng mát tới đáy lòng. Đạo bên cạnh thường có lao hầu phụ phục, tại phế tích bên trong tay không đào móc. Cứ việc khe hở sớm đã mài hỏng dớm máu, lại vẫn may móc lay lấy, có lẽ là muốn tìm ra nửa túi gạo kê, hoặc là mấy đồng tiền. Có đếm không hết tiểu nhi thi cốt liền như thế bị ném vứt bỏ trên mặt đất. Từng nhà đều khó mà tìm ra một tên chẳng hán. Không người nào nguyện ý suy nghĩ những hài đồng này nhóm nguyên nhân cái chết, cho dù những người này vốn là trên chiến trường chém giết hán tử, đây hết thảy vẫn là chạm tới linh hồn của bọn hắn. Dõi mắt đi tới, đều là vết thương. Đây chính là bây giờ Bắc Hán. Ngoại địch, nội loạn. Đây hết thảy đều để vốn là quốc lực không mạnh Bắc Hán, hoàn toàn lâm vào sụp đổ. Đương nhiên, ở trong đó tất nhiên là cũng có được quân Tống quan hệ. Dù sao cùng quân Tống giao chiến cũng tại ảnh hưởng toàn bộ Bắc Hán thế cục. Có thể đây hết thảy lại sao có thể phân rõ đúng sai đâu. Lưu tại Lưu Kế Nghiệp trong lòng, cũng chỉ có Cựu Châu Hưng Suy bốn chữ. Không, cũng không phải là Lưu Kế Nghiệp. Bây giờ hẳn là xưng hô hắn là Dương Nghiệp. Triệu Không Giận đã khôi phục hắn dòng họ, mà Cố Cẩn cũng không có mở ra hắn những cái kia tâm phúc, đưa cho hắn 10 phần tín nhiệm. Bất luận là Triệu Không Giận cũng tốt, hoặc là Cố Cẩn cũng được. Hai người này đều là một cái 10 phần tự ngạo người. Đối với những này hàng tướng, bọn hắn căn bản liền sẽ không quá mức để ý Triệu Không Giận tin tưởng Cố Cẩn cái này võ tông khôi thủ, mà Cố Cẩn tin tưởng mình đối Dương Nghiệp phán đoán của người này, hắn thậm chí đang khích lệ Dương Nghiệp đem chính mình trị quân tập tục cho truyền thừa tiếp. Ngay cả Cố Dịch đều không ngờ tới sẽ xảy ra loại tình huống này. Rất hiển nhiên, Cố Cẩn đây là mong muốn tại toàn bộ đại tống thành lập được văn võ chia cắt chế độ. Cố thị cái này ngàn năm trải qua tất cả, cuối cùng là nhường thế hệ này đương theo lấy mới tư tưởng mà xuất sinh là đám thanh niên nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn cái này tựa hồ là mong muốn đem đao trưởng khống tại Cố thị trong tay. Đối với cái này, Cố Dịch cũng không có can thiệp. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đã có thể tiếp nhận Cố thị tử đệ đi làm một chút vượt xa khỏi nguyên bản lịch sử sự tình. Đây là hắn trong khoảng thời gian này đến nay trưởng thành. Mà bây giờ cái này mấu chốt thời gian điểm, càng làm cho Cố Dịch đã xảy ra cải biến. Tại nguyên bản trong lịch sử, Nam Bắc hai tông thời điểm Cửu Châu tình cảnh đến cùng như thế nào, kia đã là không cần lại nói. Lấy Cố thị bây giờ tại Cửu Châu địa vị mà nói, đây tuyệt đối là Cố thị không có khả năng đi vòng qua một cái thời gian điểm. Lịch sử vô luận như thế nào đều nhất định muốn xảy ra cải biến, đây là Cố thị nhất định phải làm. Hắn sao lại cần tiến hành can thiệp? Tin tức không ngừng lan tràn. Đối với Thái Nguyên thành bị công phá điểm này, Liêu Quốc trên dưới dường như cũng sớm đã có dự liệu. Không thể không nói, Vương Ứng Sông đúng là một cái mười phần người có năng lực. Hắn tựa như là một cái thuận theo thời đại mà thành anh kiệt, nhất định tại cái này đại tranh chi thế, phát ra quan mang. Vương Ứng Sông mười phần quả quyết hủy bỏ tiến thủ Liêu Đông kế hoạch, đem tất cả tinh nhuệ tất cả đều điều trở về, lấy trợ giúp Bắc Hán hoàng đế Lưu Kế Nguyên bình định chi danh chiếm lĩnh từng cái yếu địa, đến ngăn cản quân Tống thế công. Mà Triệu Công Giận, tất nhiên là muốn hỏng duy trì Lưu Kế Văn chi danh tham dự trong đó. Song phương ngay tại loại tình huống này, tạo thành giằng co, cùng Bắc Hán quân hoàn toàn khác biệt. Liêu Quốc quân đội thực lực mặc dù cũng không sánh bằng Đại Tống, nhưng là tại trải qua Vương Ứng Sâm loại này thuộc về pháp gia cải chiến làm chủ một phen cải cách về sau, sức chiến đấu cũng xa không phải là trước kia có thể đánh đồng. Tại tước vị dụ hoặc phía dưới, Liêu Quốc các tướng sĩ phát huy ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu, lại thêm chi địa thế ưu thế, đủ loại nhân tố giữ lẫn nhau, cũng là ngăn cản lại quân Tống thế công. Tống Liêu song phương cứ như vậy tại trong khoảng thời gian ngắn, đem toàn bộ Bắc Hán một phân thành hai, lẫn nhau chiếm cứ một bên. Song phương đều có thắng bại. Triệu Không Giận cùng Cố Cẩn cũng không phải là không có tổ chức qua đại quy mô tiến công. Nhưng ở song phương thực lực tương cận tình huống phía dưới, cái này cũng tương tự không có khả năng trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Thế cục đống nhiên sinh biến. Mặc dù bên ngoài phía trên đây hết thảy vẫn là đánh lấy Bắc Hán nội loạn tên tuổi làm chủ, nhưng kỳ thực đã hoàn toàn trở thành hai cái đại quốc ở giữa tranh đấu. Lui, ai cũng không có cách nào lui. Liêu Quốc không có khả năng nhường Đại Tống không có chút nào bất kỳ giá nào chiếm cứ Bắc Hán toàn cảnh. Bọn hắn còn cần thời gian. Nếu là quả thật như thế, Vương Ứng Sâm có thể kết luận, Triệu Không Giận củng cố cần tuyệt đối sẽ không cho bọn họ phát triển thời gian. Mà tại Đại Tống mà nói, đây hết thảy càng là như vậy. Bọn hắn nhất định phải đi tranh. Cái này vừa lui, Đại Tống những năm gần đây giết chết đi ra danh vọng coi như hoàn toàn uổng phí. Thậm chí ngay cả Cố thị danh vọng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lại bọn hắn còn không thể cho Liêu Quốc duy trì liên tục phát triển thời gian. Bất luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Đại Tống đều lui không thể lui. Song phương điều binh kỷ tướng, toàn bộ Bắc Hán cảnh nội túc sát chi khí càng thêm nồng đậm. Người trong thiên hạ đều có thể mơ hồ cảm nhận được, một trận trước nay chưa từng có đại chiến sẽ tại ít ngày nữa ở giữa đến. Thời gian vội vàng mà qua, toàn bộ Bắc Hán cảnh nội chiến tranh càng thêm thường xuyên. Mà liên tại loại tình huống này, Cố Cẩn đồng dạng cũng là càng thêm bận rộn. Thân làm Cố thị gia chủ, lại là thái phó đương triều. Hắn tại trước mắt thế cục dưới tác dụng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Bất luận là tìm hiểu tin tức cũng tốt, hoặc là cổ vũ các tướng sĩ cũng được, đây hết thảy đều cần Cố Cẩn đến tự mình xử lý. Mà Triệu Công Giận tự nhiên là tại gom góp lấy trong nước lương thảo. Hai người này đối với tiếp xuống một trận chiến này đều là không có cái gì quá lớn sợ hãi. Tại hai người mà nói, đại trượng phu tại thế, như là đã làm ra quyết định về sau, kia kỳ thật liền cũng không có cái gì đáng giá e ngại. Chỉ cần một đường vượt mọi trông gai hướng về phía trước liền có thể. Nhưng, cho dù ai cũng không nghĩ tới, ngay tại mở bảo 6 năm tháng 4, một trận đột nhiên xuất hiện tật bệnh hoàn toàn phá vỡ phần này yên tĩnh. Triệu Công Giận, vậy, Tống Doanh, khu khu. Chủ trong trướng thỉnh thoảng truyền ra từng đợt dồn dập tiếng ho khan, nghe được trong lòng người căng lên. Ngoài trướng, một thân chiến giáp Cố Cẩn đang dẫn theo một đám tướng lĩnh canh giữ ở ngoài trướng, mỗi người biểu lộ đều là mười phần nghiêm túc. Nghe kia từng tiếng thống khổ tiếng ho khan, Cố Cẩn sắc mặt càng ngày càng nặng, thậm chí hiếm thấy toát ra một vẻ bối rối. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào gần đây nhiều lần xây kỳ công dương nghiệp trên thân, nghiêm nghị nói: "Hôm nay trong trướng sự tình, bất luận kẻ nào không được tiết lộ. Kẻ trái lệnh, chém thẳng không dung tha." Dương Nghiệp, thanh âm hắn run lên, mệnh ngươi lập tức tuần tra các doanh, nghiêm phòng dị động, không được sai sót. Chúng tướng nghe vậy, không người dám lãnh đạo, cùng nhau ôm quyền lĩnh mệnh. Cố Cẩn bây giờ tại trong quân uy vọng cực cao, không chỉ có chiến công hiển hách, xử trí tiêu binh hãn tướng cũng thủ đoạn phi phạm, toàn quân trên dưới đều đối hắn tâm phục khẩu phục. Các ngươi lui xuống trước đi. Cố Cẩn biểu lộ chưa biến, chỉ phất phất tay. Hắn một mình đứng tại chủ trước trướng, cho đến tất cả tướng lĩnh rời đi, giữa lông mày ngưng trọng lại càng lúc càng sâu, thậm chí là có chút đứng không vững, nhịn không được tại chủ trước trướng lặp đi lặp lại giáp bước, bộ pháp ở giữa đều là bất an. Thời gian lặng yên trôi qua, cho đến trạng vào tối, trong trướng tê tâm liệt phế tiếng ho khan mới dần dần lắng lại. Mấy tên quân y kéo lấy mệt mỏi bộ pháp, chậm rãi từ trong trướng đi ra. "Vậy hạ thế nào?" Cố Cẩn lập tức tiến lên đón, gấp giọng hỏi. "Thái phó." Cầm đầu quân y thở dài một tiếng, "Vậy hạ nhiều năm vết thương cũ đông đảo, bây giờ tuổi tác phát triển, lại trường kỳ ở quân doanh, mệt nhọc quá độ, cho nên ám thương tê phát. Ngay lúc này chỉ có nhường bệ hạ tinh tâm tính dưỡng. Nếu không phải như vậy," hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lời nói ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng. Nghe vậy, Cố Cẩn tay cũng là trong nháy mắt này không tự chủ được siết thành nắm đấm, một cỗ nồng đậm vẻ không cam lòng trong mắt hắn lặng yên hiện lên. "Các ngươi đi xuống đi, không được đem việc này tiết lộ cho bất luận kẻ nào." Hắn lần nữa không nhịn được bàn giao nói. Đúng lúc này, chủ trong trướng Triệu Không Giận kia thanh âm khàn khàn cuối cùng là lần nữa truyền ra, nghi ngờ du. Cố Cẩn thật sâu thở hắt ra, chỉ ngay ngắn vẻ mặt, chợt lúc này mới xài bước đi đi vào. Mùi thuốc nồng nặc khoảnh khắc truyền đến. Mặt mũi tràn đầy trắng bệnh Triệu Không Giận nằm tại đà vào, tại bên cạnh hắn còn có một cái thùng gỗ, bên trong có máu tươi. Thấy Cố Cẩn đi đến, còn chưa chờ hắn mở miệng, Triệu Không Giận liền vội vàng hỏi, nghi ngờ du, trong quân nhưng có dị biến? hắn là thật có chút bận tâm. Vừa mới hắn lúc đầu đều đã ngủ thiếp đi, nhưng cũng chuyện như vậy mà bừng tỉnh. Bệ hạ yên tâm, thần đã an bài thỏa đáng. Cố Cẩn cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng ngồi tại Triệu Không Giận bên giường. Lặng im một lát, hắn thấp giọng mở miệng, mời bệ hạ trở về khai phong a. Nơi đây chiến sự, giao cho thần. Hắn ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào nói năng rườm rà, chữ chữ rõ ràng, trực chỉ mấu chốt. Nghe vậy, Triệu Công Giận chỉ là cười nhạt một tiếng, liền như thế thẳng tắp nhìn xem Cố Cẩn, bình tĩnh hỏi, nghi ngờ du coi là chấm sợ chết sao? Hắn tất nhiên là tin tưởng thân thể của mình, nhưng Triệu Công Giận từ đầu đến cuối cũng không từng e ngại qua tử vong. Bệ hạ tất nhiên là không sợ, Cố Cẩn lập tức nói tiếp, nhưng bây giờ tình thế nghiêm trọng, vạn nhất bệ hạ thật có sơ suất, nguyên nhân chính là như thế, chấm mới càng không thể đi. Không chờ Cố Cẩn nói xong, Triệu Công Giận trực tiếp thẳng cắt ngang. Không biết từ khí lực từ nơi nào tới, hắn lại trực tiếp ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, sắc mặt thoáng chốc trang nghiêm, chấm như lúc này rời đi, tam quân tướng sĩ sẽ làm gì muốn? Nghi ngờ dù coi là những người kia sẽ bỏ qua cơ hội như vậy sao? Thấy Cố Cẩn thần sắc khẽ biến, hắn ngựa khí ngừng lại, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ dù không cần lại quên. Sinh tử tuy có mệnh, nhưng cũng tại người vì. Vô luận như thế nào, chấm nhất định sẽ chống đỡ xuống dưới. Dù cho không thể bình định thiên hạ, ít nhất cũng phải là ta đại tống, đoạt lấy cái này Bắc Hán chi địa. Hắn âm điệu trầm hậu, chữ chữ âm vang. Cố Cẩn nghe vậy, ánh mắt lại lần nữa chấn động, cuối cùng là không tiếp tục quên. Có lẽ chính là bởi vì còn tuổi trẻ, hắn mặc dù biết rõ đại cục làm trọng, nhưng cũng đồng dạng hiểu được Triệu Công Giận trên thân loại này anh hùng đặc hữu quật cường cùng tính tình. Nhớ tới lúc trước, chấm thường nghe những cái kia đế vương cảm thán thời gian trôi mau. Ngay tại Cố Cẩn trầm mặc ở giữa, Triệu Công Giận lại mở miệng, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt, lại so lúc trước đắng chát rất nhiều, khi đó chấm còn đối với cái này lơ đễnh, luôn cảm thấy đại trượng phu tại thế, sinh tiền liền nên đem muốn làm sự tình từng cái làm xong. Nhưng đến hôm nay, chấm mới thật sự hiểu, thế gian này sự tình, hóa ra là làm không hết. Hắn có chút dừng lại, dường như cảm thán đồng dạng nói rằng, đời người thật ngắn. Cố Cẩn yên lặng nhìn xem một màn này, hốc mắt không khỏi có chút đỏ lên, nhưng lại cuối cùng là chưa từng đi nói cái gì. Toàn bộ trong chướng cứ như vậy yên tĩnh trở lại. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đối với Triệu Không Giận thân thể cũng tương tự thật bất ngờ. Hắn cũng không biết đây có phải hay không là bởi vì lịch sử cải biến càng lúc càng lớn mang đến sửa đổi. Cái này đã định trước không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Mặc dù tại nguyên bản trong lịch sử, Triệu Không Giận đúng là muốn bao nhiêu sống mấy năm, nhưng bây giờ chi thiên hạ vốn sẽ phải so nguyên sử hỗn loạn. Triệu Không Giận trải qua càng nhiều chiến tranh, cái này tuổi thọ biến hóa dường như cũng là hợp tình hợp lý. Cố Dịch cũng lười đi so đo nhiều như vậy. Triệu Không Giận lần này bị bệnh, cuối cùng là nhường hắn lần nữa sinh ra một đám cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chẳng biết tại sao hắn lại bỗng nhiên có một loại cảm giác, Cố thị lần này muốn đi đường, trong đó gian khổ chỉ sợ muốn vượt xa trước kia. Thời gian vội vàng mà qua. Mặc dù Cố Cẩn đã ngay đầu tiên đè xuống tất cả tin tức, nhưng theo Triệu Không Giận mấy ngày chưa từng lộ diện, cái này trong quân trên dưới cũng dần dần có cái khác nghe đồn. Cái này tự nhiên là Vương Ứng Sâm thủ bút. Mặc dù hắn không có tính thực chất tin tức, nhưng loại sự tình này chỉ cần hơi hơi có một chút phong thanh kỳ thật liền đã đủ rồi. Nhưng hắn cuối cùng là khinh thường Triệu Không Giận. Cho dù thân thể vấn đề vẫn như cũ, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ thân thể củng cố cẩn cộng đồng kiểm duyệt tam quân, đem tất cả nghe đồn đều trong nháy mắt ép xuống. Thế cục dường như lại về tới nguyên điểm. Song phương tại liên tiếp không ngừng lớn nhỏ trong chiến dịch lẫn nhau thăm dò, tìm kiếm lấy phá cục cơ hội. Gom góp lương thảo chỉnh bị nhân mã. Cố Cẩn tựa hồ là có chút lo lắng Triệu Không Giận thân thể, từ cái này sau một ngày liền đang không ngừng tìm được cơ hội, tựa hồ là mong muốn trong thời gian ngắn liền kết thúc tất cả. Nhưng Liêu Quân lại là tương phản. Gia Luật Hiền cùng Vương Ứng Sâm từ đầu đến cuối dường như cũng chỉ mong muốn đem quân Tống ngăn chặn, không chút nào cho quân Tống bất kỳ cơ hội nào. Mà theo thời gian không ngừng trôi đi, Triệu Không Giận thân thể cũng là càng ngày càng kém. Cho dù Cố Cẩn đã thay thế hắn nhận lấy tất cả gánh nặng, nhưng hắn thân thể ám thương vẫn là càng thêm nghiêm trọng. Mà liền tại hơn một tháng sau, theo ngự sử đài một tên ngự sử bỗng nhiên đến quân doanh, trong nháy mắt liền nhường vốn là bầu không khí ngột ngạt lại lần nữa kéo căng, là đêm, tình hà sáng chói. Cố Cẩn bước nhanh xông vào chủ trướng, thậm chí không kịp hành lễ trực tiếp thẳng nhìn về phía Triệu Không Giận, thốt ra, "Bệ hạ, Tấn Vương sợ tổn phản ý." Chương 247, phó thác một nước, trước nay chưa từng có cải biến, cầu nguyện phiếu. Chương 247, phó thác một nước, trước nay chưa từng có cải biến, cầu nguyện phiếu. Toàn bộ trong doanh trướng bầu không khí trong nháy mắt chỉ trệ. Cho dù Triệu Không Giận lúc này thân thể không tốt lắm, nhưng ở nghe được Cố Cẩn lời này trong nháy mắt vẫn không tự chủ được đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Tấn Vương tạo phản. Tấn Vương, đệ đệ của mình. Hắn cơ hồ không tự chủ được liền lắc đầu. Triệu Không Giận không có khả năng tin tưởng lời này. Cố Cẩn cũng không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp đem ngự sử đại ngự sử mang theo tới, để tướng Triệu Quang Nghĩa làm tất cả lần nữa nói một lần. Triệu Quang Nghĩa bây giờ xác thực không ở tiền tuyến. Kỳ thật tại một lúc bắt đầu, hắn tốt hơn theo quân mà đến rồi. Chỉ có điều, làm quân Tống cùng Liêu Quân Lâm vào thời gian dài giằng co về sau, tại Triệu Không Giận không thể trở về trung tâm tình huống phía dưới, tự nhiên mà vậy liền đem đệ đệ ruột thịt của mình cho phái trở về. Cái này vốn là vì duy trì được trung tâm ổn định cử động, vốn nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, Triệu Không Giận thân thể vậy mà lại ngay tại lúc này xảy ra vấn đề. Bất luận là Cố Cẩn cũng tốt, hoặc là Triệu Không Giận chính mình cũng được, bọn hắn đều chưa từng nghĩ tới đi đối Triệu Quang Nghĩa giấu giếm chuyện này, mà cái này dường như cũng cuối cùng là mang đến một ảnh hưởng. Đối mặt kia độc nhất vô nhị vị trí, cái này cái gọi là tình minh đệ ngay tại lúc này dường như liền có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật Triệu Quang Nghĩa hiện tại còn chưa trực tiếp đi làm cái gì tạo phản sự tình. Chỉ có điều, hắn lưu lại rất nhiều người. Mà những người này, chính là đang không ngừng khuyên lơn hắn đợi đến Triệu Không Giận bỏ mình về sau có thể thực hiện đại sự. Hắn đem những người này cho lưu lại, kỳ thật rất nhiều thứ cũng đã không cần nói cũng biết. Tấn Vương phủ nhớ thất tham quân Trình Vũ, khai phong phủ phán quan Lưu Ngao, trước điện tư Đâu Ngu Hầu Thôi Hàn mười hơn người, mấy ngày liền mật hội tại Tấn Vương phủ đệ. Trình Vũ từng nói, chủ thượng bệnh trầm kha khó lên, đây là cơ hội trời cho, Lưu Ngao càng hiến trước không cấm quân, sau bế cửa thành kế sách nhất nghe giận cả người người, trước điện tư đô chỉ huy sứ Lý Hán Quỳnh lại mang điều 3000 tinh binh đóng giữ khai phong thành nam, đối ngoại tuyên bố thao luyện, kỳ thực Trình Vũ chờ nhân số lần trần thuật Tấn Vương như nghe tin dữ, làm vượt lên trước chính vị. Ngự sử thanh âm vang vọng chủ trướng. Đang khi nói chuyện, Cố Cẩn càng là trực tiếp đem ngự sử đài đối với cái này kỹ càng ghi chép đều đem ra, đưa cho Triệu Không Giận. Triệu Không Giận run rẩy đem những vật kia nhận lấy, nhìn thật kỹ. Toàn bộ người thân thể tại thời khắc này cũng là mơ hồ run rẩy lên. Cũng không biết có phải hay không dưới ánh nến quan hệ, Cố Cẩn càng là cảm thấy Triệu Không Giận sắc mặt đột nhiên liền trắng bạch một chút, lúc này mở miệng nói ra, "Vậy hạ." Ngài lời nói chưa mở miệng, Triệu Không Giận đã đưa tay đã ngừng lại hắn, ánh mắt mặc dù vẫn sắc bén, thanh âm lại lộ ra một tia khó mà che giấu mệt ý, chớ không ngại. Hắn vây lui ngự sử, một mình cầm những cái kia mật tín, thật lâu không nói. Trong trướng chỉ còn lại ánh nến nôm nốt rung động, cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Không Giận rốt cục để sách xuống tin, chậm rãi dương mắt nhìn về phía Cố Cẩn, nghi ngờ dù, cái này chẳng lẽ chính là trời ý sao? Hắn xưa nay cương nghị ánh mắt giờ phút này phức tạp khó phân biệt, thật sâu thở dài, chấm cả đời này, từ không tin tiên mệnh chi thuyết, nhưng hôm nay như vậy kết cục một cỗ sâu nặng cô đơn bao phủ Triệu Không Giận, hắn chán nản ngồi xuống, thanh âm trầm thấp, trưởng tử Đức Tú chết sớm, Đức Dừng cũng chết sớm, bây giờ liền chấm đệ cũng bệ hạ. Cố Cẩn biến sắc, cất cao giọng nói, thiên hạ chưa định, tứ hải chưa an, vậy hạ há có thể bởi vậy khốn tại thiên mệnh mà nói? Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực, thần đến nghe, Chu Văn Vương tăng bá ấp khảo thí mà không rơi vào ý chí, hắn võ tăng thái tử mà không dám phế xa tác. Nay bệ hạ sắp nhất thống Trung Nguyên, kết thúc trăm năm loạn thế, đây là vạn dân chi vọng, há bởi vì mang đau nhức mà quên công nghĩa. Thấy Triệu Không Giận im lặng không nói, Cố Cẩn lại chậm rãi nói, thiên mệnh xa vời, nhân sự sáng tỏ. Bệ hạ tự khởi binh về sau, bình định gai hồ, thu phục sau thủ, cái nào một cọc không phải bằng vào phán đoán sáng suốt cùng dũng nghị. Nếu quả thật có cái gì thiên mệnh, đó cũng là bệ hạ chăm lo quản lý, thuận theo dân tâm bố trí. Hắn không người xá giải, thân khẩn cầu bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng, lấy thương sinh là niệm. Thằng bệ hạ khốn tại bi thương, há không chính giữa đạo trích ý muốn. Nguyện bệ hạ tỉnh lại thiên uy, kế hoàn thành thống nhất đại nghiệp, thì thiên hạ hy vọng, vạn dân hy vọng. Triệu Không Giận cũng không có để ý tới Cố Cẩn thuyết phục. Hắn dường như là nghĩ đến cái gì, cả người lập tức liền bỗng nhiên trầm mặc lại. Cho đến qua sau một hồi lâu, hắn lúc này mới lần nữa nhìn về phía Cố Cẩn, chậm rãi mở miệng, nghi ngờ dù, chấm không lâu vậy. Đức Chiêu còn tuổi nhỏ, lại không như bệ hạ tuyệt đối không thể. Cố Cẩn không chờ hắn nói xong, đã vẩy bảo quỷ xuống đất, thanh âm kiên quyết như sắt, bệ hạ gì ra này chẳng lành chi ngôn. Càng há có thể phục đi huynh hết đệ tới chi cũ kỹ cố sự. Nay nghị tuyệt không phải đại tống chi phúc, quả thật khởi nguồn của họa luận a. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, luôn từ khẩn thiết mà sắc bén, bệ hạ há không nghe đường mặt đến nay, hoàng vị chuyển thừa một khi mất tự, chính là cốt nhục tương tàn, quốc phúc lật út bắt đầu. Huynh đệ tương thừa, danh phận có định, thì tai họa tất nhiên sinh tại thiết cận ở giữa. Xa có Xuân Thu lúc Tống Tuyên Công truyền đệ không truyền tử, gây nên phía sau mấy chục năm Tống quốc nội loạn không ngừng, năm thế không nớt, công thất đẫm máu, thực lực quốc gia ngày sụt. Gần tại bản triều, như bệ hạ đi này sách, sợ ngày khác Đức Chiêu thái tử cùng Tấn Vương nhất hệ, đem dùng cái gì tự xử. Không những không thể bảo toàn tôn thất, phản gieo xuống nội bộ hỏa can. Triệu Đức Chiêu là Triệu Không Giận trước mắt trưởng tử, cũng là đại Tống thái tử. Bây giờ cũng mới 16 tuổi. Mặc dù ở thời đại này, 16 tuổi đã không coi là nhỏ, nhưng làm sao Triệu Đức Chiêu tính cách có chút cũ thực, khuyết thiếu dứt khoát. Kỳ thật cái này có lẽ cũng là Triệu Không Giận sẽ có ý tưởng như vậy nguyên nhân chủ yếu. Tại cái này đại tranh chi thế, Triệu Không Giận rất khó tưởng tượng tới Triệu Đức Chiêu sẽ có dạng gì xem như. Hắn cùng nguyên bản trong lịch sử chính mình hoàn toàn khác biệt, lúc trước tạo phản đăng cơ lúc nói tới tất cả cũng không chỉ là đơn thuần vì cái kia mà bị. Triệu Không Giận là thật mong muốn bình định thiên hạ. Bây giờ chính mình phải chết, nếu là Triệu Quang Nghĩa có thể thừa kế sự nghiệp của mình, cũng không có gì không thể. Mắt thấy Triệu Không Giận vẫn là ngưng thần không nói, Cố Cẩn lần nữa khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, thần biết bệ hạ tâm ý, nhưng Tấn Vương tuyệt không phải minh chủ. Tấn Vương mặc dù với đất nước có công, có một chút tài cán, nhưng so sánh với bệ hạ chi hùng tài đại lược vẫn là trên lệnh rất xa. Lại tính căng công tự ngạo, lòng dạ thâm trầm. Nơi này ở giữa đại tranh chi thế đi này sự tình, nhất định là khởi nguồn của hòa loạn. Lại bệ hạ chính là khai quốc chi chủ, chính là vạn thế lập cương thường, định pháp chế. Phụ chết tử kế, thiên kinh điểm nghĩa, đây là ngăn chặn ngấp nghé, vững chắc nền tảng quốc gia chi bản thạch. Như bệ hạ coi là thật đi huynh hết đệ tới sự tình. Nếu như ngày khác, coi như ta đại tống coi là thật bình định thiên hạ, hậu thế chi tranh lại há có thể đoạt tuyệt. Triệu Không Giận lông mày càng nhăn càng sâu. Cố Cẩn chăm chú nhìn chằm chằm hắn, thật sâu chắp tay hành lễ, huống hồ, bệ hạ chẳng lẽ lại là không tin thần đi. Hắn câu nói này nói cực nhẹ, nhưng lại cuối cùng là nhường Triệu Không Giận lập tức hồi phục thần trí, hơi có vẻ ánh mắt phức tạp bên trong đột nhiên liền lóe ra một tia tinh quang. So với Triệu Quang Nghĩa cùng mình vậy không có dứt khoát dòng dõi mà nói, Cố thị lại há có thể không phải tối ưu lựa chọn. Đương nhiên, cái này tối ưu lựa chọn cũng không phải là muốn đem lại vị chuyển cho Cố thị. Hắn tin tưởng Cố thị, cho dù hắn làm như vậy, Cố thị cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Cái lựa chọn này chỉ là đem phần này hy vọng giao cho Cố thị. không chỉ là vì hoàn thành thống nhất thiên hạ bá nghiệp, càng liên quan đến đại tống tương lai quốc vận. Trong chớp mắt, ý nghĩ này tự Triệu Không Giận trong lòng mãnh liệt mà lên, lại khó kiềm chế. Hắn chăm chú nhìn chăm chú Cố Cẩn, nên tiếp ánh mắt của đối phương, trùng điệp gật đầu, chấm, minh bạch. Dứt lời, hắn trực tiếp lấy ra trên bàn bút mực, ngay tại Cố Cẩn trước mặt múa bút viết lên. Cố Cẩn kinh ngạc nhìn qua một màn này, không hiểu Triệu Không Giận ý muốn như thế nào. Mà Triệu Không Giận cũng không nhiều lời, cho đến cuối cùng một khoản kết thúc, sắp cái kia đạo vết mực chưa khô chiếu thư đưa về phía Cố Cẩn, nghi ngờ dù, như chấm rời đi về sau, ta đại tống coi là thật sự biến, ngươi có thể phụng này chiếu, đi phế lập sự tình, đã định sát tác. Này chiếu không hề tầm thường, chính là truyền thế chi chiếu, vĩnh trấn quốc bản. Từ hôm nay trở đi, Cố thị làm vĩnh trấn đại tống triều cường, chấm muốn ngươi bằng lòng, tống tổ không vong, Cố thị không về cự đầu. Ánh mắt của hắn sáng rực, ngữ khí chém đinh chặt sắt, đế vương uy nghi bên trong lộ ra một cô không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Cố Cẩn hai tay tiếp nhận chiếu thư, thần sắc đột biến, trong lòng bị chấn. Hắn vạn vạn không ngờ tới Triệu Không Giận vậy mà lại làm ra loại này lựa chọn. Mặc dù trước đó, Triệu Không Giận cũng đã hứa hẹn qua Cố thị chính là thiên hạ võ tông khôi thủ, nhưng loại sự tình này, hắn há lại sẽ để ý đâu. Cố thị cái này từ ngàn năm nay đã kinh nghiệm nhiều lắm. Vương triều thay đổi, một thế hệ cùng một đời quân vương ở giữa đủ loại sự tình, đều là Cố thị chưa từng quên được đồ vật. Khỏi phải nói là Cố Cẩn cái này đương đại ưu tú nhất Cố thị tử đệ. Cho dù là những người khác cũng đều minh bạch, nhất thời chỉ là nhất thời, tại cái này vương triều thay đổi trong lúc đó, Cố thị cuối cùng rồi sẽ huy hoàng cùng kết thúc. Nhưng bây giờ cái này có thể hoàn toàn khác biệt. Triệu Không Giận cho mình sát chiếu lệnh. Cái này hoàn toàn là khái niệm khác nhau, đồng thời cùng lúc trước Cố thị chỗ thu chi chiếu lệnh hoàn toàn khác biệt. Cấp cho Cố thị vĩnh viễn quyền lợi, thậm chí là phế lập hoàng đế sự tình. Đơn giản tới nói, Triệu Không Giận chính là tại tránh cho lịch sử lại xuất hiện. Chính mình hậu thế con cháu bởi vì không thích Cố thị, đem Cố thị một lần nữa chèn ép về cự lộc bên trong. Tổng nói chi, đây là đem cả nước đều giao cho Cố thị. Cùng đem hoàng vị cấp cho Cố thị đã không có gì khác biệt, xem như khai quốc chi quân, đối mặt hậu thế đại tống hoàng đế, Cố thị hoàn toàn có thể lấy gia tộc danh vọng thêm nữa cái này chiếu lệnh xem như lập thế gốc rễ, bác bỏ về bất kỳ hoàng đế chiếu lệnh. Khỏi phải nói là Cố Cẩn, thậm chí ngay cả Cố Dịch giờ này phút này đều có chút ngộp. Hắn bạn bạn không hề nghĩ tới, Triệu Không Giận vậy mà lại ở thời đại này làm ra loại này lựa chọn. Đường Tông Tông tổ, hắn không nhịn được tự lẩm bẩm. Kỳ thật Cố Dịch từ đầu đến cuối cũng không từng khinh thường qua bất kỳ thời đại anh hào. Hắn thấy, những người này nhà có thể tại sử sách bên trong lưu lại danh tự, kia vô luận như thế nào đều là thời đại kia nhất thêm chói mắt tồn tại. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình chung quy là khinh thường những này là đủ có thể xưng là vượt thời đại anh hào. Thiên mệnh mà nói suy bại, tư tưởng nho ra thay đổi, đủ loại nhân quả, dường như tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra. Có lẽ khi hắn lựa chọn nhường Cố thị thành lập học viện, cũng truyền bá hạ mới tư tưởng hạt giống thời điểm, lịch sử liền rốt cuộc khó mà trở lại với bắt đầu bộ dáng. Cái này có lẽ liền chính thức Cố thị từ đệ hạn chế không tiêu tan nguyên nhân căn bản. Trải qua ngàn năm truyền thừa về sau, Cố thị cuối cùng là hoàn toàn ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Châu, trở thành Cửu Châu bên trong không vòng qua được đi một toàn núi cao. Đây hết thảy đều tại bây giờ được đến hoàn chỉnh xác minh. Tại nguyên bản trong lịch sử, Triệu Công Giận lấy văn trị lưu danh, bị thế nhân xưng là Đường Tông Tông tổ. Dù chưa từng có thể làm được thống nhất thiên hạ, nhưng lại lấy chính mình rất có chính trị trí tuệ mưu lược, đối toàn bộ Cửu Châu phát triển tạo thành trước nay chưa từng có ảnh hưởng, lần nữa làm Cửu Châu từ hắc ám thời gian bên trong quay về quỹ đạo mà dương danh. Mà hắn hôm nay thì đồng dạng cũng là như thế. Theo mới tư tưởng nảy sinh, bắt đầu dẫn dắt đến toàn bộ Cửu Châu hướng phía một đầu mối khác phát triển. Mặc dù Cố Dịch hiện tại cũng không cách nào biết được cái này mang đến ảnh hưởng đến đấy sẽ có bao nhiêu lớn, nhưng cũng là nhường hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm càng lớn áp lực. Tất cả phát triển liền thật như cùng hắn suy đoán đồng dạng. Là mới tư tưởng tại cái này lễ nghi sụp đổ thời đại nở hoa, Cửu Châu tái hiện trăm nhà đua tiếng thời điểm, Cố thị liền cuối cùng rồi sẽ nên đón tính đến trước mắt lớn nhất khảo nghiệm. Bây giờ tại tăng thêm cái này một góc dạng, hắn rất khó tưởng tượng, tiếp xuống Cố thị sẽ phải gánh chịu tới dạng gì áp chế. Lấy trong tay hắn những này thành tựu điểm, thật sự có thể tiếp tục gánh bắt đi. Cố Dịch tâm niệm vừa động, tiên lặng ấn mở trò chơi ba lô nhìn xem phía trên gần 200 vạn thành tựu điểm, toàn bộ người tâm tình cũng là càng thêm nặng nề. Tới bây giờ, đã không phải là hắn điều khiển không điều khiển vấn đề. Lịch sử đã xảy ra thay đổi quá lớn. Dù cho có từ đầu đến cuối không ngừng sửa đổi lực, Cửu Châu cũng định đem khó mà trở lại lúc trước như vậy. Bây giờ Cố thị đã hoàn toàn bị đẩy lên tuyến đầu, cần có là chân chính đại tài. Bất luận là hắn cũng tốt, hoặc là hậu thế Cố thị tử đệ cũng được, đều cần mọi người đồng tâm hiệp lực, đến cộng đồng ứng đối đây hết thảy. Nghĩ đến, Cố Dịch biểu lộ cũng là không khỏi càng thêm phức tạp. Chủ trong trướng, giờ phút này vẫn là một hồi tĩnh mịch. Cố Cẩn cả người đều ngây ngẩn, nhìn xem trong tay thánh chỉ biểu lộ cực kỳ phức tạp. Cho đến đi qua sau một hồi lâu hắn lúc này mới phản ứng lại, chợt vội vàng hướng phía Triệu Không Giận lớn bái xuống dưới, hai tay cầm thánh chỉ, nghiêm túc nói, "Bệ hạ, này chiếu liên quan nền tảng quốc gia, không phải người thần chô dám chịu. Thần, vạn không dám lĩnh mệnh." Nghi ngờ dù không cần nhiều lời, Triệu Không Giận mày may đều không do dự, bình tĩnh khoát tay áo, chấm tâm ý đã quyết, đoạn sẽ không sửa đổi. Chớp ít ngày nữa liền đem này chiếu minh phát thiên hạ, công nhiên bày tỏ triều chính. Hậu thế nếu có lưu ngôn vị ngữ, thiên thu thoá mạn, hắn mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần khinh thường, càng mang theo vài phần cái thế hùng chủ đặc hữu cao ngạo cùng đảm đương, chấp cái này tạo phản lập nghiệp hoàng đế, dốc hết sức gánh chi. Nói xong, hắn tự tay đỡ dậy Cố Cẩn, không cho cự tuyệt đem chiếu thư một lần nữa theo về đối phương trong lòng bàn tay, lập tức vô vô vai của hắn, thanh âm trầm hậu mà rõ ràng, đi. Truyền chấm ý chỉ, lập tức triệu Tấn Vương đến đây. Chấm, muốn gặp một lần hắn. Chương 248, hoàn toàn chuyển hướng con đường, nhất thống Trung Nguyên chi chiến khải. Chương 248, hoàn toàn chuyển hướng con đường, nhất thống Trung Nguyên chi chiến khải. Triệu Quang Nghĩa cuối cùng vẫn là tới. Mặc dù hắn đối Triệu Không Giận lần này bỗng nhiên triệu kiến 10 phần e ngại, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, tự mình từ Khai Phong chạy đến tiền tuyến. Không có ai biết huynh đệ hai người tại chủ trong trướng nói cái gì, thậm chí ngay cả Cố Cẩn cũng không biết. Từ đầu đến cuối, hắn đều mang người canh giữ ở ngoài trướng, đem tất cả không gian đều để lại cho hai huynh đệ. Mà cuối cùng Triệu Không Giận cũng là không có đem huynh đệ giữa hai người đối thoại nói ra, chỉ là nói cho Cố Cẩn Tấn Vương sẽ không lại mưu phản, sau đó liền đem nó thả về Khai Phong. Đối với Triệu Không Giận quyết định này, Cố Cẩn tất nhiên là 100% duy trì. Kỳ thật từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng đem Triệu Quang Nghĩa xem như là cái gì cực kỳ khó đối phó đối thủ, đừng nói Triệu Không Giận bây giờ còn chưa chết, liền xem như Triệu Không Giận chết, lấy hắn trước mắt trưởng khống đại tống tất cả tinh nhuệ thực lực, cũng có thể tùy thời quét dọn tất cả. Chẳng qua là hắn không muốn đại tống kinh nghiệm nội chiến mà thôi. Cố Dịch đương nhiên là đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đối với Triệu Không Giận Triệu Quang Nghĩa cái này hai huynh đệ ở giữa đủ loại, hắn vẫn là hết sức tò mò. Bóng đến tiếng phủ cái này điện cố, lại có ai người có thể không hiếu kỳ. Nhưng cũng tiếc chính là, lịch sử hiển nhiên đã xảy ra cải biến. Nguyên bản trong lịch sử đủ loại đều cũng không xảy ra. Triệu Không Giận kỳ thật cũng chưa cùng Triệu Quang Nghĩa nói lời vô ích gì, tại một hồi nhớ chuyện xưa về sau, hắn liền mười phần hỏi Triệu Quang Nghĩa một vấn đề. Ngươi có thể địch qua Cố thị? Sau đó hắn càng đem quyết định của mình nói cho Triệu Quang Nghĩa, mà Triệu Quang Nghĩa liền thật trầm mặc. Cho dù hắn là một cái mười phần tự ngạo người, nhưng là tại bây giờ Cố thị trước mặt, hắn cũng không thể không nhận rõ chính mình. Cùng Cố thị đấu? Thế nào đấu? Không nói đến Cố thị kia ngập trời danh vọng, bây giờ đại tống tất cả tinh nhuệ đều còn tại Cố Cẩn trong tay, đây là hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Tất cả phát triển lần nữa cùng nguyên bản lịch sử hướng phía hai cái khác biệt mạch lạc phát triển mà đi. Dường như là mới tư tưởng có nảy sinh về sau. Bây giờ đây hết thảy phát triển, liền cũng không còn cách nào khống chế. Nhưng tinh tế muốn đi kỳ thật đây cũng là tất nhiên. Cố thị xác thực đã làm đầy đủ nhiều, từ Cố Khang Cố Thịnh một đời kia bắt đầu, cái này lịch sử phát triển kỳ thật liền cùng nguyên bản lịch sử dần dần mơ hồ. Cả hai đi qua lối rẽ nhưng lại tại sửa đổi tác dụng phía dưới không ngừng trùng hợp. Đó cũng không phải nói trước kia những cái kia Cố thị tử đệ làm không đủ nhiều. Tương phản, kỳ thật mỗi một thời đại người làm đều đã mười phần lóa mắt. Chỉ có điều tại cái này ung dung sử sách trước mặt, bọn hắn làm tất cả còn xa xa không thể đạt tới đủ để nghiền ép tất cả bù đắp được sửa đổi tình trạng. Sự xuất hiện của bọn hắn, đúng là có thể nhường Cửu Châu ngắn ngủi dẫn trước tại nguyên bản lịch sử. Nhưng theo những người này mất đi, Cố thị lâm vào thung lũng, kia vô hình sửa đổi chi lực liền sẽ đi ngăn cản đây hết thảy, cho đến nhường thời gian tuyến hoàn toàn trùng hợp, lịch sử phát triển lần nữa đi đến nguyên bản lịch sử tình trạng. Kỳ thật từ sau thế biến hóa đến xem, Cố thị đưa tới lớn nhất biến hóa cho đến trước mắt thuộc về Viêm Hán một khi. Cố Sâm trấn áp một đời loạn thế, lấy tư thái vô địch khai sáng vương triều, vứt bỏ đế vị mà quét man gì, đặt vững Viêm Hán chính là đệ nhất thế giới cơ sở. Lại đến Cố Dịch đến tiếp sau tự mình điều khiển thời điểm chỗ thực hành dân tộc đại dung hợp chế độ, có thể nói là hoàn toàn đặt vững Cửu Châu bao hàm vạn vật cơ sở. Tinh tế muốn đi, cũng chỉ có việc này đối hiện đại cải biến lớn nhất, đã rất lớn trình độ chống đỡ qua sửa đổi lực lượng, làm cho cả lịch sử phát triển hướng phía một cái khác đầu mạch lạc tiến lên. Nhưng ở bây giờ Cố Dịch xem ra, cho dù là nhìn chung Viêm Hán một khi tạo thành ảnh hưởng, kỳ thật cũng xa xa không tỷ như nay. Vương triều có thể hủy diệt, nhưng tư tưởng sẽ vĩnh sinh. Nho ra tư tưởng đối với toàn bộ Cửu Châu tạo thành ảnh hưởng là không cách nào tưởng tượng, cho dù là bỏ vào hiện đại trên thân vẫn như cũ có thể nhìn thấy nho ra một chút cái bóng. Mới tư tưởng xuất hiện bây giờ chính là đang trùng kích nguyên bản trong lịch sử thứ trọng yếu nhất. Làm đây hết thảy bắt đầu không bị khống chế phát triển. Cái này lịch sử tự nhiên mà vậy cũng đang không ngừng phát sinh cải biến. Cố Dịch tâm tình càng thêm nặng nề, hắn rất khó tưởng tượng Cố thị tiếp xuống rốt cuộc muốn đứng trước loại điều nào hạn chế, đây tuyệt đối xem như Cố thị khởi thế đến nay lớn nhất khảo nghiệm. Không chỉ phải gánh vác lấy toàn cả gia tộc, đồng dạng còn muốn chịu trách nhiệm đại tống, chịu trách nhiệm toàn bộ Cửu Châu. Nhưng vẫn là câu nói kia, Cố thị không có đường quay về có thể đi. Thời gian trôi mau, Triệu Quang Nghĩa trở về Khai Phong không lâu, ngự sử đài lại lần nữa trình lên tin tức. Những cái kia từng mê hoặc hắn tạo phản người đều đã bị bí mật xử tử. Cái này giống như là một loại tỏ thái độ, là hướng Triệu Không Giận cùng Cố Cẩn đưa ra bàn giao. Bất quá bất luận là Cố Cẩn vẫn là Triệu Không Giận, đối với cái này đều không có quá mức để ý. Hai người bọn họ ánh mắt sớm đã lần nữa rơi về phía toàn bộ Bắc Hán chi địa, chấm muốn tự mình làm mồi nhử dù Bắc Hán chủ lực quyết chiến. Triệu Không Giận thanh âm trầm hậu, ánh mắt đảo qua mỗi người, chưa bị nghĩ như thế nào. Trong trường thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức xôn xao. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Mặt tướng nguyện đại bệ hạ tiến về, há có thể nhường thiên tử mạo hiểm. Cử động lần này liên quan đến nền tảng quốc gia, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Tiếng gầm phun trào bên trong, chỉ có Cố Cẩn trầm mặc đứng lặng, lông mi thâm tỏa. Triệu Không Giận đã sớm đem kế hoạch cáo chi với hắn. Cái này vị hoàng đế muốn tại sinh mệnh đi hướng cuối cùng trước đó, làm xong nên làm tất cả, đem tất cả bêu danh một mình gánh vác. Đừng quên, Lưu Kế Văn còn sống. Đại tống từng đối với hắn lưng thuận rất nhiều hứa hẹn, Triệu Không Giận muốn tại chính mình rời đi trước đó, đem chuyện này từng cái chấm dứt. Triệu Không Giận chậm rãi đưa tay, đè xuống tất cả thanh âm. Hắn đứng người lên, đi hướng ngoài trướng, gió đêm phất động hắn đã trắng bệch tóc mai. Các ngươi nói, chấm đều hiểu. Hắn nhìn về phía nơi xa nặng nề bóng đêm, trong thanh âm lộ ra một loại gần như nặng nề bình tĩnh, nhưng chấm không có thời gian. Chúng tướng nhất thời vắng lặng, đều tận cúi đầu. Ú Vân chưa hồi phục, Yến Vân chưa thu thiên hạ phân liệt đến tận đây, là trầm trong lòng đại thống. Hắn đột nhiên trở lại, trong mắt giống có ánh lửa thiếu đốt, thanh âm đột nhiên giơ lên, nhất thống thiên hạ, chớp kiếp này đã không dám đòi hỏi quá đáng. Nhưng ở cái này sinh thời, ít nhất phải đem Trung Nguyên chi địa hợp thành toàn bộ sơn hạ. Hắn một bước hướng về phía trước, đứng tựa vào kiếm, thân hình tại dưới đèn lại như cũ thẳng tắp như tùng. Bây giờ chi thế, Liêu Quân chỗ ỷ lại cũng chỉ có thành cao ao sâu, nhưng bọn hắn đều sợ chấm. Triệu Không giận cười lạnh, kia chấm liền cho bọn họ một cái cơ hội. Một cái nhìn như có thể một trận chiến định càn khôn, bắt giết chấm cơ hội. Vậy hạ, có lao tướng nhào quỳ gối, thanh âm nghẹn ngào. Triệu Không giận lại lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không cần lại quên. Nếu có thể lấy chấm thân này, đổi Trung Nguyên nhất thống, biên cương 30 năm thái bình, đáng giá. Hắn nhìn về phía đám người, ánh mắt sáng rực, phản phất muốn đem mỗi người mặt khắc vào trong lòng. Một trận, chấm ý đã quyết. Trong trướng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù cảm nhận được thiên tử quyết ý, chúng tướng vẫn mặt lộ vẻ dãy rủa, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một mực trầm mặc Cố Cẩn. Mà Cố Cẩn đang gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Không giận, phản phất muốn từ trong mắt của hắn đọc lên đáp án cuối cùng. Thật lâu, hắn rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, đã là một mảnh trầm tĩnh. Sau một khắc, hắn chỉnh trọng cong người, nghiêm nghị cúi đầu, thần linh mệnh. Một tiếng này như kim thạch chỉ địa, đánh vỡ trong trướng yên lặng. Chúng tướng ngạc nhiên nhìn về phía Cố Cẩn, lại nhìn về phía mặt lộ vẻ nụ cười Triệu Không giận. Cuối cùng, bọn hắn không do dự nữa, đồng loạt ôm quyền cong người, tiếng giống chấn trướng, "Tây!" Từ nay một ngày lên, toàn bộ Tống quân dường như đột nhiên sống lại. Cho tới nay, bối rối Tống quân cũng không phải là binh lực không đủ hoặc là sĩ khí không phân chấn, mà là Liêu quân từ đầu đến cuối phòng thủ mà không chiến, tự thủ thành trì cục diện bế tắc. Vương Ứng Sâm đúng là cái nhân vật phi thường. Tại hắn lôi lệ phong hành nghiêm túc phía dưới, Liêu quân trên dưới kỷ luật nghiêm minh, không người dám chống lại quân lệnh tự tiện xuất kích. Tống quân mặc dù mấy năm liên tục chinh chiến, chiến lược hùng hậu, uy danh xa chấn, nhưng thủy chung tìm không thấy quyết chiến cơ hội. Liêu quân bằng vào địa lợi, theo thành cố thủ, như cưỡng ép công thành, thương vong chi trọng sợ không phải bây giờ đại tông có khả năng tiếp nhận. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Không giận mới quyết tâm muốn lấy tự thân làm mồi nhử, dù làm quân địch lộ ra sơ hở. Dựa theo Cố Cẩn phán đoán mà nói, cho dù Liêu quốc những này nhân mã sẽ không nhận ảnh hưởng, kia Liêu Kế Nguyên cũng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn vốn là một cái mười phần bạo ngược người, là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Liêu Kế Văn cái này ngụy đế còn sống trên đời. Thời gian lặng yên trôi qua, hai quân giằng co phía dưới, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều khó mà giấu giếm được ánh mắt của đối phương. Tống quân thường xuyên điều hành rất nhanh đưa tới Vương Ứng Sâm cảnh giác. Thượng Kinh Lâm hoàng phủ, trong phủ thừa tướng, Tống quân hẳn là dự định lui binh. Mấy bị mưu sĩ vây đứng tại to lớn phong thủy đồ trước, cao mày nghị luận ầm ĩ. Vương Ứng Sâm trầm mặc không nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên bản đồ Tống quân chủ soái đại doanh tiêu ký. Mấy ngày liền đến nay, Tống quân điều động cơ hồ đều quay chung quanh chủ soái triển khai, nhìn như thu nạp, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ. Hắn có chút meo mắt lại, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ mép bàn. Không đúng. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, Triệu Không giận không phải tại lui binh. Hắn dương mắt, đảo mắt đám người, tiếp tục nói, hắn là đang cố ý yếu thế, muốn dẫn chúng ta ra khỏi thành. Vừa dứt tiếng, trong trướng nhất thời yên tĩnh. Mấy vị mưu sĩ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Thừa tướng minh giám. Lập tức có người không người phụ họa. Nhưng vào đúng lúc này, một người khác thấp giọng trầm âm, nếu là Triệu Không giận coi là thật bệnh nặng nữa nha. Câu nói này lập tức hấp dẫn Vương Ứng Sâm chú ý. Trên thực tế, liên quan tới Triệu Không giận tình trạng cơ thể, bọn hắn sớm đã thu đến rất nhiều phong thanh. Cứ việc Cố Cẩn hành động cấp tốc, nhưng Triệu Không giận tuổi tác đã cao, thêm nữa ngày gần đây đủ loại cử động cùng ngày xưa một trời một vực, những này dấu vết để lại đủ để làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Vương Ứng Sâm những ngày qua một mực tại âm thầm dò xét việc này, giờ phút này nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Ngược lại cũng không phải không có loại khả năng này. Hắn thì thào nói nhỏ, con mắt chăm chú khóa ở trước mắt phong thủy đồ bên trên, lông mày càng nhăn càng chặt. Tống thái tử tuổi nhỏ, không chịu nổi chức trách lớn. Vài ngày trước, Triệu Không giận đống nhiên triệu kiến em trai Tần Vương, sau đó khai phong trong thành liền có vài vị đại thần liên tiếp qua đời. Hắn thói quen gần ngày đủ loại dấu hiệu nhẹ giọng trải bước, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Trong trướng lưu sĩ đều im lặng trầm tư, trong không khí tràn ngập khẩn trương yên tĩnh. Một lát, trên một người trước một bước, cẩn thận mở miệng, thừa tướng, sao không phái người tiến đến thăm dò một phen? Đương kim thế cục, như tống chủ coi là thật bệnh nặng, có lẽ chính là ta quân xuất kích cơ hội tốt. Nghe nói như thế, lập tức liền có người nhẹ gật đầu. Những người này vốn là tuổi trẻ kẻ sĩ, căn bản cũng không bằng lòng từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa, không nên quên, bây giờ Liêu quốc phổ biến chính là pháp gia chi chính, quân công có khả năng đổi lấy ban thưởng cùng tức lộc, đủ để khiến người tâm động. Nhưng mà Vương Ứng Sâm lại quả quyết lắc đầu, không thể. Quân ta tướng sĩ vốn là khiêu chiến sốt ruột, như lúc này tùy tiện khai chiến, chỉ sợ rút dây động rừng. Thần sát hắn nghiêm nghị, trầm ngâm một lát sau, lại lần nữa nghiêm nghị hạ lệnh, trước phái mật thám chui vào tống doanh, xác minh hư thực. Không có ta tướng lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất binh. Ánh mắt của hắn như lao, liếc nhìn toàn trường, nguyên bản còn có chút sao động, lưu sĩ cùng tướng lĩnh lập tức thu liễm thần sắc, nhao nhao túi đầu tuân mệnh. Chiến cuộc dường như tại thời khắc này đống nhiên nắm chặt. Bắc Hán cảnh nội phong hỏa mặc dù tạm cáo ngừng, nhưng ngụ trộm thăm dò cùng giao phong lại càng thêm thường xuyên kinh tâm. Đối với Liêu quốc thăm dò, Triệu Không giận cùng Cố Cẩn không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng. Bọn hắn tựa như là không có phát giác được Liêu quốc phái ra một đám mật thám đồng dạng, từ đầu đến cuối dọc theo cố định kế hoạch tiến lên. Mà sự tình phát triển cũng đúng như hai người đoán trước như vậy. Vương Ứng Sâm đúng là một cái trí giả. Loại người này, từ trước đến nay liền sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cơ hội. Làm mắt thấy Tống Quân Điều chuẩn bị càng thêm thường xuyên, lại Triệu Không Giận nhiều ngày chưa từng lộ diện về sau, hắn lúc này liền phái ra không ít người tại Tống Quân bên trong tản lên tin tức. Chính là tại Tuyên Dương Triệu Không Giận đã chết bệnh. Một cái hoàng đế chết bệnh bất luận tại bất luận cái gì thời đại đều sẽ mang đến cực lớn ảnh hưởng. Chớ nói chi là tại bây giờ loại này hai quân rằng có thời điểm. Không hiểu khủng hoảng cảm giác trong nháy mắt liền bao phủ tại toàn bộ Tống Quân bên trong. Đây cũng không phải là diễn xuất tới. Từ đầu đến cuối, Triệu Không Giận đều là tại lấy chính mình tất cả đến cược, tự là không thể nào đem loại này kế hoạch tiết lộ cho tầng dưới chốt nhất các tướng sĩ. Loại khủng hoảng này chỉ là các tướng sĩ bản năng phản ứng. Toàn bộ Tống Quân bên trong, lời đồn đại càng chuyển càng cháy mạnh, quân tâm dần dần lộ ra lưu động. Mà Cố Cẩn cũng không do dự. Thân làm thái phó đương triều, hắn cơ hồ ngay đầu tiên liền lộ diện bình định phong ba, không chỉ có lời lẽ nghiêm khắc bác bỏ lời đồn, càng tự mình hơn mặc giáp lên ngựa, xuất lĩnh một đội tinh nhuệ chủ động xuất kích, tập kích Liêu quân một phần nhỏ tiền tiêu, thu hoạch mấy chục cấp mà còn. Lấy lôi đình thủ đoạn, đem tất cả lời đồn ngay đầu tiên bên trong liền ép xuống. Nhưng Triệu Không Giận lại từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện. Đồng thời, mấu chốt nhất là, Liêu Quốc thám tử còn rõ ràng tìm hiểu, ngay tại Triệu Không Giận chủ trướng phụ cận, gần đây đến nay còn nhiều ra rất nhiều hương vị cực lớn cá ướp mới. Mặc dù mỗi ngày đều tại cố định bị tiêu hao, nhìn qua liền cùng bình thường đồ ăn đồng dạng, nhưng tất cả những thứ này vẫn là tại không bị khống chế tăng lên lấy người khác suy đoán. Đêm, ánh trăng như tẩy, tinh quang sáng chói. Tống Doanh, khu cố nén từng tiếng ho khan kịch liệt, sắc mặt trắng bệch Triệu Không Giận không tự chủ được liền nhìn về phía Cố Cẩn, nghi ngờ du coi là, kế này có thể thành không? Không biết. Cố Cẩn lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Triệu Không Giận, tận nhân lực liền có thể, vậy hạ không cần lo lắng. Hắn nói dĩ nhiên là chỉ Liêu Quân. Đối với Lưu Kế Nguyên bây giờ chỗ còn sót lại Bắc Hán nhân mã, hắn thì là cũng không chút nào để ý Lưu Kế Nguyên nhất định sẽ mắc lừa. Đây là nhất định. Nghe vậy, Triệu Không Giận biểu lộ không khỏi cũng là lần nữa phức tạp. Chương 249, Song Phương đánh cờ, Cố Cẩn phá cục. Chương 249, Song Phương đánh cờ, Cố Cẩn phá cục. Sự tình phát triển cũng không vượt quá Cố Cẩn dự liệu. Vương Ứng Sâm đúng là cái có thể người. Đồng dạng, hắn cũng biết Cố Cẩn cùng Triệu Không Giận tài năng, cho dù Cố Cẩn đã đem tất cả có thể làm đều làm, bao quát Vương Ứng Sâm dưới trướng thậm chí Liêu Quốc chúng tướng đều đang không ngừng xin chiến, nhưng Vương Ứng Sâm lại vẫn là đem những người này tất cả đều ngăn lại. Đây chính là Vương Ứng Sâm chỗ kinh khủng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là Vương Ứng Sâm, Cố Cẩn, Triệu Không Giận nhân vật như vậy. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Lưu Kế Nguyên cuối cùng là nhịn không được. Kỳ thật hắn cũng không có lựa chọn khác. Liêu Quốc lần này xuất binh, chính là tại thời khắc khắc lừa dối ra Bắc Hán tất cả nước trên dưới đều tại thời khắc gánh vác lấy Liêu Quốc tinh nhuệ. Đây là Bắc Hán gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Lại thêm Lưu Kế Nguyên vốn là một cái mười phần bạo ngược người, hắn tự là không thể nào trơ mắt nhìn Lưu Kế Văn cái này ngụy đế còn sống. Đây chính là đại biểu hoàng tộc chính thống. Hắn không thể nào làm được hoàn toàn cùng Liêu Quốc đứng tại một chỗ. Tự nhiên mà vậy muốn nắm ở tất cả cơ hội đi tranh thủ ích lợi của mình. Ngay tại loại tình huống này, hắn không có dấu hiệu nào liền phát động chính mình dưới trướng đại quân. Thế cục đột biến, đối mặt tập kích quấy rối mà đến Bắc Hán nhân mã, Cố Cẩn tất nhiên là sớm đã có ứng đối, lúc này liền xuất lĩnh lấy dưới trướng tinh nhuệ, trực tiếp từ bên ngoài đổ xuyên đang cùng Lưu Kế Văn chém giết Bắc Hán quân. Lấy thế xét đánh lôi đình, trực tiếp đem Lưu Kế Nguyên hơn phân nửa tinh nhuệ tất cả đều lưu tại nơi đây. Thậm chí so trước kia thế công còn muốn hung mãnh. Muốn đối phó Vương Ứng Sâm loại người này, liền không thể nào là hết sức dễ dàng. Cố Cẩn cũng sớm đã nhìn ra điều này, làm tất cả tất nhiên là cũng từ đầu đến cuối cân nhắc tới điểm này. Ngay tại trận chiến này kết thúc, hắn lúc này liền tổng nhận Tống Quân, đóng quân tại Thái Nguyên. Chợt khiến Triệu Không Giận chỉ huy cấm quân hướng về phía sau chậm rãi rút lui. Hắn cũng không biết Vương Ứng Sâm đến cùng sẽ không mắc lừa, nhưng hắn đã đem tất cả có thể làm đều làm. Treo cá ướp muối ngồi giận mùi vị, thông qua nhỏ cầm thắng lợi cùng Cố thị danh vọng đến ổn định quân tâm, lại đến lấy một trận đại thắng đến trấn nhiếp quân địch. Nhưng chủ soái chậm rãi rút lui, lại thêm Triệu Không Giận từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện. Đây hết thảy đủ loại khỏi phải nói là người khác, thậm chí ngay cả biết tường tình một đám các tướng quân đều sinh ra dao động ý nghĩ. Bệ hạ có phải thật vậy hay không chết? Cố Cẩn cũng không biết Vương Ứng Sâm đến cùng sẽ không mắc lửa, nhưng vô luận như thế nào đối với đại tống mà nói, một trận đều đã đủ bốn. Thái Nguyên thành phá, phương Bắc môn hộ đã hoàn toàn mở ra. Tại đương kim thiên hạ thế cục bên trong, ai chiếm cứ Thái Nguyên liền có thể nói là chiếm cứ chủ động. Liền xem như Vương Ứng Sâm như cũng không mắc mưu, hắn cũng có thể thừa cơ hội này đem Triệu Không Giận đưa về Khai Phong. Dạng này mang xuống là không có ý nghĩa. Thượng Kinh Lâm hoàng phủ thừa tướng, Tống Quân đủ loại động tĩnh đều ngay đầu tiên bị người đưa tới. Vương Ứng Sâm nhìn chăm chú từng phong cấp báo, sắc mặt nghiêm trọng. Tống Quân, vậy mà lui? Hắn ngữ khí phức tạp, dường như cho đến giờ phút này vẫn khó mà tin được trước mắt tình thế. Mà hắn dưới trướng lưu sĩ nhóm lại phần lớn mặt lộ vẻ bất mãn. Nói cho cùng, không người không tham công, nhất là tại lớn Liêu cái này lấy pháp ra cải chiến lập quốc thể chế hạng, quân công chi trọng liên quan đến tiền đồ. Vương Ứng Sâm tại Liêu quốc mặc dù quyền cao chức trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng bây giờ xem ra hắn lại thành đám người lập công trên đường một tảng đá lớn. Ngay cả tâm phúc của hắn cũng khó tránh khỏi trong lòng còn có dị nghị, chỉ là không người dám nói rõ mà thôi. Thừa tướng thấy Vương Ứng Sâm lại lần nữa chần chờ, một tên tuổi trẻ văn sĩ rốt cục nhịn không được mở miệng, dưới mắt đại thế sáng tỏ, Triệu Không Giận hẳn phải chết không nghi ngờ. Sao không nhân cơ hội này? Lời còn chưa dứt, Vương Ứng Sâm đã đưa tay cắt ngang, không thể. Các ngươi đây là xem thường Cố thị, càng coi thường hơn Tống chủ. Tuyệt không thể tùy tiện tiến công. Duy trì trước mắt thế cục, lại ổn mấy năm, ta lớn Liêu tất có thể nhất thống thiên hạ. Thái độ của hắn vẫn như cũng là mười phần kiên quyết. Ngay vậy, một đám tâm phúc tự nhiên mà vậy liền yên lặng cúi đầu, đem trong ánh mắt bất mãn tất cả đều cho ẩn giấu đi đi qua. Thời gian vội vàng trôi qua. Cục thế trước mặt chính là như vậy, Liêu Quốc đã có thể nhìn trộm Tống quân động tĩnh, kia Tống quân tự nhiên cũng có thể nhìn rõ Liêu đình chi biến. Cố Cẩn trước tiên liền bắt được Liêu Quốc trong chiều gợn sóng. Sự biến đổi này động, nhưng hắn trong nháy mắt phát giác được một cái mới thời cơ, Vương Ứng Sâm cũng không chịu lên làm. Vậy liền chủ động ra tay, buộc hắn ra tay. Triều đình từ trước đến nay cũng không phải là một người cho chơi, cho dù là năm đó vị kia vị rất có huy hoàng Cố thị tử đệ, ngoại trừ chói mắt nhất mấy cái, tại cái này trên triều đình lại vẫn là làm không được nhất ngôn cửu đỉnh. Kỳ thật ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, Vương Ứng Sâm ý nghĩ xác thực rất đúng. Tại cái này vẫn lấy nông làm gốc thời đại, bằng vào Liêu Quốc bao la cương vực, thiết thực phổ biến pháp gia kia một bộ cải chiến hệ thống, thực sự có thể tại mấy năm ở giữa cường binh quốc, tăng gấp bội quốc lực. Nhưng hắn cuối cùng quá trẻ tuổi. Cái này cũng vừa lúc pháp gia sĩ tử thường ham cách cũ, quá chấp tin pháp, thuật, thế chi đạo, hết lòng tin theo phép nghiêm hình nặng, quyền mưu ngự hạ, lại khinh thường lòng người quay lưng, lợi ích xen lẫn chi phức tạp. Như là thương quân lập pháp mà tận cường, lại cũng chôn xuống oán hận chi trùng. Hắn không phải bàn luận quân thế, lại khó cuối cùng tự thân chi cục. Vương Ứng Sâm trong mắt chỉ thấy điều luật cùng quân quyền, coi thường cũ tộc quyền ích, triều đình cân bằng, thậm chí ân tình thong thả và cấp bách ở giữa cất dấu biến số, mà cái này chính là Cố Cẩn có thể mượn lực phá cục chỗ. Kỳ thật thậm chí đều không cần Cố Cẩn đi suy nghĩ làm như thế nào ra tay, còn chưa chờ trôi qua bao lâu, liền đã có người đưa tới mật tín, mong muốn cùng Cố thị liên thủ, cộng đồng diệt trừ Vương Ứng Sâm. Hắn đã ảnh hưởng đến quá nhiều người lợi ích, lấy hắn nội tình, còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người đều cam tâm chịu hắn bức hiếp. Đối với phong mật thư này, mặc dù cũng không biết đây có phải hay không là Vương Ứng Sâm lần nữa thăm dò, dù sao cái này đưa tin người thậm chí cũng không từng cho thấy thân phận, nhưng Cố Cẩn tất nhiên là thuận chi hành sự tình, chỉ có điều thật là chưa từng ở trong đó công khai xuất lực. Với hắn mà nói, có cái này một phong mật tín kỳ thật liền đã đủ rồi. Ngay tại việc này qua đi, Cố Cẩn lúc này liền lần nữa lợi dụng lên Cố thị sớm đã giấu ở giữa các nước mật thám, liên lạc lên Bắc Hán cảnh nội các nhà học tử, nhất là Lưu Kế Nguyên. Không sai, Cố Cẩn tuy là đại bại Lưu Kế Nguyên, nhưng lại cũng không lấy tính mệnh của hắn. Loại người này chính là cái gậy quấy phân heo. Lưu lại thứ nhất tên ngược lại là sẽ có khả năng lại nghĩ tới rất nhiều thứ, Cố Cẩn há lại sẽ đi thành toàn Lưu Kế Văn. Lưu Kế Nguyên vốn là cái mười phần bạo ngược người, nhất là lần nữa chiến bại về sau. Hắn mặc dù tên là Đế Vương, nhưng bây giờ đã hoàn toàn liền không có nửa điểm địa vị. Đây đối với hắn loại người này mà nói, vốn là tra tấn. Cố Cẩn chính là muốn thông qua những người này đến châm ngòi thổi gió, thôi động Liêu Quốc bên trong gợn sóng, đây tuyệt đối có thể coi là trước mắt thế cục phía dưới, tốt nhất phá cục chi pháp. Toàn bộ kế hoạch cũng là có chút trôi chảy. Nhưng cũng tiếp chính là Triệu Công Dận thân thể đúng là trước mắt thế cục phía dưới càng ngày càng kém. Tống quân chủ trướng, nhìn xem sắc mặt càng ngày càng kém, thậm chí đã khó mà đứng dậy Triệu Công Dận, Cố Cẩn biểu lộ đồng dạng cũng là càng thêm phức tạp. Nghi ngờ du, chấm, có thể hay không chết trên chiến trường. Triệu Công Dận cố nén thân thể mang đến thống khổ, liền như thế chăm chú nhìn chằm chằm Cố Cẩn nói rằng, đời này, Trung Nguyên có thể hay không nhất thống. Kỳ thật nếu là không có Cố Cẩn lời nói, lấy Triệu Công Dận tính tình, tuyệt đối sẽ lựa chọn trực tiếp phát động đại quy mô tiến công. Giống như nguyên bản trong lịch sử như vậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là đại biểu cho Triệu Công Dận so với nguyên sử không có bất kỳ cái gì tiến bộ, dù sao tại nguyên bản trong lịch sử, Triệu Công Dận mấy lần bắc phạt đều là thất bại, cuối cùng còn chết tại trên đường. Nhưng lấy thế cục hôm nay mà nói, Đại Tống quốc lực cho dù là cường công, cũng không phải là không có khả năng cầm xuống toàn bộ Bắc Hán. Nhưng chủ yếu vấn đề chính là, quốc lực không phải như thế tiêu hao. Liêu quốc cương vực vốn là viễn siêu Đại Tống. Dù là một trận có thể cầm xuống toàn bộ Bắc Hán, kia Tống quân trôi trả ra đại giới cũng nhất định không nhỏ, mà cái này đưa tới phản ứng cũng chỉ có thể là một cái. Cái kia chính là Đại Tống khả năng trăm năm ở giữa đều khó mà nhất thống toàn bộ thiên hạ. Cố Cẩn cũng là bởi vì điểm này, mới từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn cường công. Mà cái này cũng đang trở thành Triệu Công Dận tiếp với. Hắn mong muốn nhất thống Trung Nguyên. Mong muốn sẽ để cho chính mình cả đời này cuối cùng kết thúc trên chiến trường, ít ra không thể cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào chết đi. Nghe nói như thế, Cố Cẩn không khỏi khe khẽ thở dài, nhưng chỉ là yên lặng hướng phía Triệu Công Dận chắp tay, nghiêm túc nói câu, vậy hạ yên tâm. Cũng không phải là hắn không có tự tin, không cách nào làm ra hứa hẹn. Tương phản, hắn hôm nay xa so với trước kia có tự tin. Nhưng ở trong đó cần thời gian rốt cuộc muốn bao lâu. Cố Cẩn liền không thể xác định. Triệu Công Dận thân thể quá kém. Có thể nói hắn hiện tại liền như là nến tàn trong gió. Thời khắc đều sẽ chết đi, liền mẹn mẹn chỉ còn lại có một cái chấp niệm làm bận tâm lấy. Cố Cẩn lại có thể cho ra cái gì trả lời? Một câu nói kia, kỳ thật liền đã đủ rồi. Toàn bộ thiên hạ thế cục tại song phương không ngừng đánh cờ ở giữa lặng yên sinh biến. Vương Ứng Sâm tại nhằm vào Tống quân, Cố Cẩn ở tay tại Liêu quốc nội bộ mâu thuẫn. Song phương thủ đoạn đều xuất hiện, một phe là mong muốn phân rõ trong đó thật giả, một phương khác thì là muốn kích phát tiềm ẩn mâu thuẫn. Bây giờ bách gia người đúng là biến hóa phi phàm, nhất là đối với Lưu Kế Nguyên loại này cực kỳ cảm xúc hóa mặt người trước. Bọn hắn mỗi một câu nói đều có thể trực tiếp đâm trúng Lưu Kế Nguyên đau nhức điểm, nhường hắn càng thêm mất lý trí, cơ hồ ngày ngày đều tại đang nghĩ nên như thế nào báo thủ, nên như thế nào đoạt lại cương thổ. Mà khi hắn loại tâm tình này càng thêm không cách nào khống chế về sau, Lưu Kế Nguyên loại người này liền sẽ sinh ra rất nhiều khác biệt ý nghĩ đến. Người xấu vắt hết óc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động. Câu nói này tại bây giờ loại tình huống này có thể nói là hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Lưu Kế Nguyên đầu tiên là không ngừng cho Vương Ứng Sâm đưa đi lễ vật, mong muốn nhường Vương Ứng Sâm trực tiếp hạ lệnh. Nhưng mắt thấy Vương Ứng Sâm không đáp ứng về sau, hắn lại đổi thành cho gia luật hiền vị hoàng đế này tặng lễ, đồng thời thành khẩn mời hắn mau cứu Bắc Hán, thậm chí là trực tiếp đưa ra làm Liêu quốc phụ thuộc sự tình. Nếu là đổi lại gia luật cảnh chấp chính đoạn thời gian kia, gia luật cảnh tuyệt đối sẽ bằng lòng việc này. Nhưng gia luật hiền khác biệt, cái này tại nguyên bản trong lịch sử chính là Liêu quốc trung hưng chi chủ hoàng đế, đối mặt đây hết thảy lúc mảy may đều lơ đễnh, thậm chí còn chủ động giúp đỡ Vương Ứng Sâm ổn định trong nước mâu thuẫn. Cái này cuối cùng là nhường Lưu Kế Nguyên cảm thấy tuyệt vọng. Mà liên tại loại này tình phía dưới, hắn đem ánh mắt nhắm ngay Liêu quốc những cái kia cực kỳ tham tiền tôn thất cùng các tướng quân trên thân. Đổi lại bất kỳ một cái nào hoàng đế hoặc hứa đô sẽ không làm chuyện như vậy đến. Dù là chính là Lưu Kế Nguyên chính mình tại không có mất lý trí tình huống phía dưới, đều tuyệt đối không dám như thế. Tự mình liên lạc nước khác tôn thất cùng tướng lĩnh. Cái này bất luận nhìn thế nào, đối với hắn mà nói đều là vong quốc cử chỉ. Cho dù đánh lui tôn quân, gia luật hiền cùng Vương Ứng Sâm cũng tuyệt đối sẽ không lại khoan dung hắn. Nhưng bây giờ Lưu Kế Nguyên chính là làm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giết Lưu Kế Văn, hắn thậm chí có thể không quan tâm sinh tử của mình. Mà loại hành vi này cũng là mười phần hữu hiệu. Đừng quên, Liêu quốc những tướng lãnh này, bao quát không ít tôn thất, cũng sớm đã không ngừng nhịn bao lâu. Mà cho dù Vương Ứng Sâm chế định 10 phần chu toàn chuẩn mực, cũng cuối cùng là sẽ có người tại loại tình huống này, ỷ vào chính mình thân phận lựa chọn đi mạo hiểm. Lưu Kế Nguyên chính là một cái thành công tiếp nổ, đi tác động Liêu quốc bên trong đủ loại mâu thuẫn. Vương Ứng Sâm cũng không phải là cố thị. Cho dù là cố thị, Cố Cẩn đều cần thông qua lần lượt đối ngoại tác chiến, đối nội chỉnh đốn đến ổn định địa vị của mình. Chớ nói chi là Vương Ứng Sâm, hắn bảo trong làm sát thực đủ, nhưng hắn lại kém chiến công. Mà bất luận là đã từng Liêu quốc cũng tốt, hoặc là hiện tại Liêu quốc cũng được, chiến công đều là một cái mười phần mấu chốt nhân tố. Mà cái này cũng chính là Cố Cẩn chỗ chờ đợi cơ hội tốt. Lập tức truyền lệnh, không thể cùng Liêu quân giao chiến, đại quân lập tức lui về Thái Nguyên. Thái Nguyên vừa mới nhận được tin tức, Cố Cẩn lập tức liền đứng lên, cả người ánh mắt tại thời khắc này cũng là có biến hóa. Ê! Giáp sĩ trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Không bao lâu, một đám tướng quân cũng là nhao nhao chạy tới, đều là thu vào Liêu quân có động tác tin tức. Vừa mới đi vào trong đường, liền lập tức nhao nhao xin chiến. Thái phó, Liêu quốc bọn này mọi rợ rốt cục đi ra, mặt tướng nguyện vì tiên phong, định phá cường đạo. Mặt tướng nguyện vì tiên phong. Từng tiếng kêu giết thanh âm không ngừng vang lên. Bọn này tướng quân kỳ thật cũng một mực tại kìm nén một hơi, bây giờ có thể nói là rốt cục thấy được ánh dạng đông, lại há có thể không kích động. Không thể. Cố Cẩn trực tiếp quát tay áo, xương bả vai chúng tướng sĩ nhóm thanh âm tất cả đều ép xuống, trận chiến này, bất luận kẻ nào không thể xuất chiến, người vi phạm chiến thẳng. Nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc. Nghe vậy, chúng tướng trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Không phải vẫn luôn đang chờ Liêu quốc động binh đi? Bây giờ mai mới chờ đến lúc tới cơ hội, lại vì sao còn bất động? Thái phó, ngay cả luôn luôn trầm ổn Dương Nghiệp cũng kiềm chế không được. Bắc Hán chính là hắn cố thổ, hắn há có thể trơ mắt nhìn xem gia viên lâu dài rơi vào chiến hỏa. Hắn lúc này tiến lên trước một bước, cao giọng nói, cơ hội tốt như vậy, ngàn năm một thở. Quân ta nếu có thể một lần hành động nuốt vào Liêu quân, liền có thể phá vỡ phòng tuyến, xuyên thẳng nội địa. Thái phó, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Nghe nói như thế, chúng tướng sĩ không khỏi gật đầu phụ họa, trên mặt đều là tràn ngập không cam lòng. Nhưng Cố Cẩn biểu lộ lại vẫn là mười phần bình tĩnh, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của mọi người, lạnh nhạt nói rằng, câu cá, muốn câu, liền phải câu cá lớn. Hắn không chỉ là muốn công chiếm toàn bộ Bắc Hán chi địa, cũng tương tự muốn trừ hết Vương Ứng Sâm. Cái này, tuyệt đối là trước mắt cơ hội tốt nhất. Chương 250, Đế Vương tuổi xế chiều, kế định Trung Nguyên. Chương 250, Đế Vương tuổi xế chiều, kế định Trung Nguyên. Chúng tướng quân mặc dù vẫn là nhìn không ra Cố Cẩn ý nghĩ, nhưng từ đối với Cố Cẩn tín nhiệm, chúng tướng sĩ xin chiến tâm tư vẫn là bị hắn cho đè ép xuống. Đây chính là Cố Cẩn cùng Vương Ứng Sâm ở giữa chỗ khác biệt. Cố thị cái này từ ngàn năm nay góp nhặt, tại loại này loạn thế thời điểm mang đến hiệu quả là rõ ràng nhất. Cố Cẩn đối với lần này kế hoạch mười phần coi trọng, cơ hồ đem chính mình tất cả tâm phúc đều phái ra ngoài, thời khắc giám sát chúng tướng sĩ phải chăng nghe lệnh. Mà hắn, chính mình thì là nhanh chóng chạy tới phía sau đi gặp Triệu Không Giận. Triệu Không Giận bệnh tình càng ngày càng nặng. Kỳ thật đây cũng là cổ đại mỗi một cái đại tướng cao tuổi thời điểm đều sẽ gặp phải vấn đề. Dùng máu tươi đánh xuống công văn, dùng thuế nguyệt đến hoàn lại vết thương. Kia vô số tại lúc tuổi còn trẻ không cần chú ý ám thương, đều là sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà dần dần bạo phát đi ra. Triệu Không Giận như thế, Lý Thế Dân như thế, bao quát Cố Sâm, cùng kia từng cái từng tại cái này ung dung sử sách phía trên lưu lại uy danh hiển hách người, đều khó mà trốn qua loại này số mệnh, không người nào có thể đào thoát. Bây giờ Triệu Không Giận sớm đã không còn ngày xưa anh tư bừng bừng phân chấn, không giờ khắc nào không tại tra tấn hắn, là cơ hồ khó mà chịu được đau đớn, toàn thân cao thấp vết thương cũ theo bệnh tình tăng thêm không ngừng lặp đi lặp lại, từ đầu đến cuối đau khổ thân thể của hắn cùng ý chí, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, ương ngạnh chống đỡ lấy. Tống quân đại doanh bên trong, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập bốn phía, ngay cả trong trướng treo cá ướp muối kia nồng đậm khí vị cũng không che giấu được. Còn chưa đi vào đại trướng, Cố Cẩn liền đã nghe được bên trong truyền đến từng tiếng đè nén than nhẹ. Cước bộ của hắn không khỏi dừng lại, trong mắt lướt qua vẻ bất nhẫn. Đứng yên một lát, hắn mới một lần nữa cất bước, bước vào doanh trướng. Cố Cẩn không có lập tức mở miệng, chỉ là phất tay lui một bên thái y đi, sau đó trịnh trọng hướng Triệu Công Dận không mình hành lễ, bệ hạ. Triệu Công Dận khó khăn mở hai mắt ra, nhìn về phía Cố Cẩn. Mới đầu, hắn dường như cũng không lập tức nhận ra người trước mắt, ánh mắt hỗn độn dừng lại một lát. Nửa ngày, hắn mới giật mình hoàn hồn, khoe miệng dắt một tia cực đắng chát ý cười, là Hoài Du A tới. Thanh âm của hắn cực kỳ suy yếu, ngắn ngủi số lượng nói đến đứt quãng, dường như mỗi nôn một chữ đều muốn tiêu hao hắn rất nhiều khí lực. Dứt lời, Hắn càng là cưỡng ép chống lên thân thể của mình, buộc chính mình ngồi xuống, chăm chú nhìn Cố Cẩn nói rằng, thế cục như thế nào? Bây giờ Cố Cẩn đã đem tất cả gánh nặng đều đã ôm xuống dưới, không chỉ là bởi vì dụ địch, đồng dạng cũng là bởi vì Triệu Không Giận thân thể. Triệu Không Giận bây giờ thân thể liền căn bản không có khả năng lại đi xử lý cái gì chính vụ, thậm chí ngay cả chồng Triệu đưa tới tin tức đều là Cố Cẩn tại xử lý. Hắn hôm nay tựa như là một cái sắp chết lão nhân đồng dạng, đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết. Cố Cẩn tất nhiên là sẽ không có bất kỳ giấu giếm, trầm mặc một chút sau, liền tinh tế cùng Triệu Không Giận nói đến gần đây đủ loại, từ chính mình đủ loại an bài, lại đến ý nghĩ của hắn, bao quát trong chiều một chút thế cục tất cả đều tinh tế nói ra. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Cố Cẩn đang lấy ngự sử đại không chế từ xa toàn bộ Tống Đình, Triệu Quang Nghĩa từ cái này một ngày trở về khai phong về sau, liền hoàn toàn trung thực. Có lẽ là vì chiếu cố Triệu Không Giận, Cố Cẩn ngữ tốc cực chậm, đồng thời mỗi lần nói lên một sự kiện đến cũng là thẳng vào chủ đề. Nhưng dù là như thế, Triệu Không Giận vẫn là nghe được mười phần gian nan, thỉnh thoảng liền sẽ thông qua ánh mắt đến ra hiệu Cố Cẩn dừng lại, lưu cho hắn đầy đủ tin tức tiêu hóa thời gian. Rất hiển nhiên, tại ốm đau trà tân phía dưới, hắn hôm nay thậm chí liền tư duy đều biến chậm chạp lên. Quân thần hai người cứ như vậy tại chủ trong chướng tinh tế cho chuyện, liền cũng như trước 5 triệu Không Giận tiến về cự lộc lúc như vậy. Thật lâu, Cố Cẩn cuối cùng rồi sẽ mọi việc bẩm báo hoàn tất. Triệu Không Giận lặng im một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù yếu, nhưng từng chữ rõ ràng, chấm có thể được hoài du, quả thật đời này may mắn. Hắn rất khó tưởng tượng nếu là không có Cố Cẩn lời nói, trước mắt đại tống thế cục đến cùng sẽ như thế nào. Không có Cố Cẩn, liền không có ngự sử đài. Ngự sử đài quyền lực quá lớn, cũng chỉ có Cố thị trưởng khống, hắn cái này đế vương mới có thể an tâm. Mà nếu là không có ngự sử đài, vậy hắn liền sẽ không phát hiện Triệu Quang Nghĩa phản tâm. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất, mấu chốt nhất vẫn là ở tiền tuyến. Không có Cố Cẩn giúp hắn tiếp nhận đây hết thảy lời nói, có lẽ hắn sớm đã qua đời, kia tùy theo mà đến chính là quân tâm tăng dã, nếu là lại tăng thêm Triệu Quang Nghĩa mưu phản đủ loại tình huống, rất có thể cục thế trước mặt liền sẽ khoảnh khắc ngã xuống. Đại Tống cũng biết như là lần này trong loạn thế cái khác trong vương triều, trong này lo bên ngoài loạn phía dưới chôn vùi vào thế. Cái này lại làm sao có thể không tính đời này may mắn đâu. Vậy hạ yên tâm, việc này về sau, Trung Nguyên nhất định. Cố Cẩn lần nữa làm ra hứa hẹn. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn dường như cũng đã tiếp nhận Triệu Không Giận thân thể tình trạng, muốn lại tâm nguyện. Có Hoài Du lời ấy, chấm tâm rất an. Triệu Không Giận đứng tiếng nói. Lời còn chưa dứt, hắn lại cười to lên, tiếng cười kia bên trong đã có vui mừng, cũng mang theo vài phần thê lương. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, đi thôi. Chớ có lầm quốc sự. Chớ ngày giờ không nhiều, Hoài Du. Phải tất yếu trân trọng. Cố Cẩn đón Triệu Không Giận ánh mắt, trầm mặc một lát, cuối cùng là không nói thêm gì nữa. Hắn trịnh trọng bái chào, quay người rời khỏi ngoài trướng. Trong đại trướng thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Triệu Không Giận ngồi một mình trên giường, đưa mắt nhìn Cố Cẩn thân ảnh dần dần từng bước đi đến, ánh mắt phức tạp, nhưng lại một chút xíu chuyển thành kiên quyết. Cho đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại quang ảnh chỗ giao giới, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Người tới. Hắn thấp giọng kêu. Ngoài trướng thị vệ ứng thanh mà vào. Lúc này Triệu Không Giận dường như lại về tới năm đó kim qua thiết mã, hăng hái thời điểm, quanh thân tản mát ra một cỗ không cho nhìn gần uy nghiêm. Hắn sai người gấp triệu hắn tín nhiệm nhất cấm quân thống soái nhập sổ. Đối xử mọi người đến trước, ánh mắt của hắn như đao, nhìn thẳng đối phương, ngựa khí trầm lặng như sát, như thái phó kế sách thành công chấm mệnh ngươi, phục chiếu chém thẳng Lưu Kế Văn sau đó lập tức tự vận. Hắn phải thừa nhận hạ tất cả bêu danh, giống như chính mình ngày xưa nói tới đồng dạng. Tất cả bêu danh nhường hắn cái này tạo phản người đến tiếp nhận. Ngươi cứ yên tâm, sẽ có người chiếu cố tốt người nhà của ngươi cùng dòng dõi, trông đã để người đem bọn hắn đưa đi cự lộc. Nếu là đổi lại người khác nghe được chuyện này, khẳng định sẽ cảm thấy e ngại, dù sao đây chính là liên quan đến lấy sinh tử của mình. Nhưng đây chính là Triệu Không Giận nhất tuyệt đối tâm phúc. Tráng hán kia chỉ là hơi hơi do dự một chút, liền hướng thẳng đến Triệu Không Giận quỳ xuống, mặt tướng, lĩnh mệnh. Đối với Triệu Không Giận làm đủ loại an bài, Cố Cẩn tất nhiên là sẽ không biết được. Nếu là biết được, Cố Cẩn tuyệt đối sẽ ngăn lại Triệu Không Giận. Hán kỳ thật cũng không để ý những này. Từ đầu đến cuối, Cố Cẩn đều là một cái không quan tâm người khác phán xét người, nếu không phải là như thế lời nói, hắn cũng sẽ không đánh vỡ Cố thị cái này từ ngàn năm nay quy củ, tham dự vào cái này trong loạn thế. Nhưng thế gian mọi việc từ trước đến nay chính là như thế. Cố thị đến nay dù cho cái gì đều không đi làm, cũng cuối cùng là sẽ có người đi đứng ra chủ động giữ gìn Cố thị danh vọng. Thời gian vội vàng mà qua, Cố Cẩn tự trở về Thái Nguyên sau liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào đủ loại việc vặt phía trên. Tại nghiêm khắc quân pháp phía dưới, một đám tướng sĩ mặc dù trong lòng vẫn như cũng là có không nhỏ chiến ý, nhưng đối mặt đến đây tiến công Liêu quân, vẫn là ngay đầu tiên lựa chọn lui quân, thậm chí có không ít người còn làm ra bại quân chí hướng. Thứ phương nhân mã toàn bộ hướng phía Thái Nguyên mà đến. Trong chốc nhoáng này liền ảnh hưởng đến nguyên bản còn căng thẳng thế cục. Tống quân lần này cử động thật sự là quá mức quá dị, không chỉ là tương đương với từ bỏ Lưu Kế Văn cái này đồng đội, đồng dạng bao quát bọn hắn siết chặt chiếm cứ thành trì. Có thể nói là đem ngoại trừ Thái Nguyên tất cả toàn bộ đều cấp cho ra ngoài, mà tùy theo mà đến tin tức, chính là những cái kia tiến công Liêu quân, thông qua bại vong Tống quân các tướng sĩ trong miệng biết được liên quan tới Triệu Không Giận đủ loại nghe đồn. Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ. Bệ hạ, thần muốn bạch tội thừa tướng Vương Ứng Sâm làm hỏng chiến cơ, để cho ta quân bỏ lỡ đại thắng. Từng tiếng tiếng mắng tại toàn bộ Liêu quốc hoàng cung đại điện bên trong vang lên. Mấy bị tôn thất tăng thêm hơn 10 vị đại tướng cộng đồng bạch tội, bất luận là tại bất luận cái gì thời kỳ đều có thể nói là triều đình đại sự. Nếu là đổi lại trước kia, thậm chí đều không cần Vương Ứng Sâm chủ động đi mở miệng, phát ra một chút ưng khuyển bao quát dưới trướng hắn mưu sĩ nhóm liền sẽ trực tiếp đứng ra đi phản bác những người này. Nhưng lần này, bọn hắn ai cũng không động. Vương Ứng Sâm đã xâm phạm tới rất nhiều người lợi ích. Thay lời khác tới nói, đó chính là hắn không có phân phối tốt bánh gà tổ. Kỳ thật đây cũng là Vương Ứng Sâm loại này hàn môn sĩ tử vấn đề lớn nhất, hắn quả thật có chút khả năng, nhưng là đối với Miếu Đường không hiểu rõ cùng đối với mình quá độ tự tin, liền đã định trước sẽ tạo thành bây giờ cục diện này. Dù là liền xem như không có việc này, theo thời gian không ngừng trôi qua, Vương Ứng Sâm loại người này đều rất khó rơi vào một cái kết cục tốt. Cái này có lẽ đồng dạng cùng bọn hắn phong cách hành sự có chút quan hệ. Pháp gia những người này có thể làm thành đại sự lại rơi vào kết thúc yên lành người rất ít. Toàn bộ bên trong đại điện bầu không khí càng thêm nghiêm túc. Mắt thấy không người mở miệng, Vương Ứng Sâm không thể không đi tới trước, biểu lộ vẫn như cũ là như vậy cao ngạo, vô sự những cái kia vạch tội hắn người, chỉ là hướng phía gia luật hiển thi lễ một cái, bệ hạ. Trước đây, thần vẫn đối Tống chủ Băng Hà sự tình còn nghi vấn. Bây giờ, thần đã có thể kết luận, cái này hẳn là Cố Cẩn cùng Tống chủ Triệu không giận bày âm mưu. Ngữ khí của hắn 10 phần chắc chắn. Nghe vậy, gia luật hiển cũng là không khỏi ánh mắt hơi đổi, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, lập tức liền có Liêu Quốc tôn thất quát lớn, hoang đường. Liêu Quốc chính trị hết sức đặc thù, còn bảo lưu lấy một chút thảo nguyên bộ lạc liên minh chế độ, những này tôn thất địa vị cũng tương tự rất siêu nhiên. Vậy hạ, kia tôn thất nhanh chân đi tới Vương Ứng Sâm bên thân, hướng gia luật hiển chắp tay nói, gần đây quân ta liên chiến liên tiếp, thế như trẻ tre, đây là vì sao? Chẳng lẽ Tống quân chiến lực lại vẫn không bằng Bắc Hán cùng Liêu Đông tiểu quốc? Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh trấn cung điện. Rõ ràng là bởi vì Tống chủ đã chết, Tống quân sĩ khí tan rã, vô tâm tái chiến. Những ngày qua, quân ta liên khắc hơn 10 thành, thu được lương thảo quân giới vô số. Nếu thật là kế dụ địch, Tống quân sao không trước đó đem những vật tư này toàn bộ chuyển đi? Bệ hạ minh giám hắn lời nói chuyển hướng, trực chỉ Vương Ứng Sâm, thừa tướng xuất thân Cố thị học viện, lần này nhiều lần cản trở quân ta thừa thắng tiến quân, khiến trong quân đoán thanh nổi lên bốn phía, thần hoài nghi, hắn phải chăng vẫn cùng kia Cố thị công tử ám thông xã giao? Khẩn cầu bệ hạ cha rõ thừa tướng thông đồng với địch chi ngại. Vừa dứt lời, hắn lập tức liền hướng phía kia một đám văn thần phương hướng nhìn một chút. Sau một khắc, một đám văn thần bên trong cũng là có người đi ra, đi theo bước tiến của bọn hắn, nhao nhao mở miệng bạch tội lên Vương Ứng Sâm. Thế cục đột biến, văn thần võ tướng tăng thêm tôn thất nhiều như vậy, phe thế lực liên hợp lại đối phó một người. Không nói đến Vương Ứng Sâm lúc này như thế nào, thậm chí ngay cả gia luật hiền lúc này biểu lộ đều có chút thay đổi. Tuy là đế vương, hắn cũng gánh không được này cục. Vô số suy nghĩ tại thời khắc này nhao nhao dâng lên. Nhìn xem ở đây đám kia tình sục sôi đám người, gia luật hiền trầm mặc thật lâu, cuối cùng là khoát tay áo, người tới, lập tức đem này liều cầm xuống. Niệm với đất nước có công, trước tạm khiến cho ở trong phủ tỉnh lại, chờ việc này điều tra ra kết quả, tại làm quyết đoán. Đây chính là gia luật hiền bất phàm. Nếu là đổi lại gia luật cảnh lời nói, lúc này chắc chắn lúc dưới cơn thịnh nộ trực tiếp giết Vương Ứng Sâm. Nhưng hắn thì sẽ không. Gia luật hiền hết sức rõ ràng Vương Ứng Sâm tài năng, nếu không phải như vậy họa, cũng tuyệt đối sẽ không nhường làm được thừa tướng vị trí này đến, đồng thời còn một mực ủng hộ hắn cải cách. Hắn cái này đồng dạng cũng là lấy tiến làm lùi. Vương Ứng Sâm từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng, cho dù giáp sĩ xông tới đem hắn mang đi thời điểm, hắn cũng chưa từng nhiều nói một câu, chỉ là yên lặng nhận lấy tất cả. Nhưng này chút vạch tội hắn người lại vẫn là có chút không muốn, chỉ là tỉnh lại. Cái này nếu để cho Vương Ứng Sâm sống sót, lấy tính cách của hắn, chính mình đám người này còn sẽ có đường sống đi. Vậy hạ, cơ hội trong nháy mắt, liền có người mở miệng lần nữa, há có thể giữ lại này tặc. Lao thần còn mời bệ hạ lập tức tru sát Vương Ứng Sâm, đem nó thủ cấp truyền đọc tam quân, dẹp an quân tâm. Từng tiếng tiếng la tại thời khắc này trong nháy mắt liền lần nữa vang lên. Nhưng gia luật hiền lúc này biểu lộ lại nghiêm túc, lúc này khoát tay áo đem tất cả thanh âm đều ép xuống, các ngươi không muốn đối phó đại tổng đi, như thế nào lấy lui làm tiến? Gia luật hiền hết sức rõ ràng những người này mong muốn đến cùng là cái gì, mà giống nhau, hắn cũng muốn biết Tống quân trước mắt tình huống thật đến cùng như thế nào. Nếu là có thể đoạt lại Thái Nguyên lời nói, chuyện này đối với Liêu quốc chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết, ngày sau cùng đại tống công thủ chi thế sẽ hoàn toàn bị chuyển. Là một đế vương, gia luật hiền nhất định phải đem ánh mắt đặt ở toàn cục. Hắn bao xuống Vương Ứng Sâm cũng là bởi vì tài năng của hắn, nhưng hắn cũng có thể đi hoài nghi Vương Ứng Sâm thống binh chi năng. Quả nhiên, nghe nói như thế, mọi người ở đây cơ hồ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tùy theo mà đến chính là chúng tướng sĩ cùng một đám tôn thất xin chiến. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình đối với Tống quân phán đoán. Loại này chiến công không có người không muốn. Chớ nói chi là bọn hắn đối mặt vẫn là Cố thị tử đệ, nếu là quả thật có thể thắng, há không chính là phá Cố thị cái này từ ngàn năm nay bất bại thần thoại. Loại này danh vọng là đủ nhường bất luận kẻ nào đỏ mắt. Gia luật hiền không có chút do dự nào, lúc này liền làm ra đủ loại quyết định. Mà toàn bộ Liêu quân tại loại tình huống này, cũng là lập tức liền có động tác, chấn giữ tại yếu địa Liêu quân nhao nhao có động tác. Tin tức cơ hồ trước tiên truyền đến Thái Nguyên. Cũng chính là tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng, Tống quân một mực tại chờ thời cơ, cuối cùng đã tới. Chương 251, Định Trung Nguyên, Triệu Không Giận Bằng, thượng, chương 251, Định Trung Nguyên, Triệu Không Giận Bằng, thượng, Tống quân thực lực tổng hợp vốn là trội hơn Liêu quân. Ở trong đó dính đến nhân tố có rất nhiều. Không chỉ là bởi vì Cố thị mang đến một chút cải biến, đồng dạng còn bao gồm Tống quân mấy năm liên tục chinh chiến liên tiếp nuôi thành sĩ khí nguyên nhân. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì Liêu quốc mới vừa từ loạn bên trong khôi phục. Gia luật cảnh cái này tại nguyên sử bên trong liền có chút nổi danh bạo quân, tại bây giờ phát triển bên trong chỉ có hơn chứ không kém. Ảnh hưởng Tống quân vẫn luôn là Liêu quân chiếm cứ địa lợi. Mà bây giờ, điểm này rốt cục giải quyết. Thế cục đột biến. Kỳ thật cũng chỉ có tới bây giờ loại cục diện này mới có thể đem một cái thống soái bản sự hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Cố Cẩn cũng không phải là một cái đỉnh tiêm thống soái. Ít ra tại Cố Dịch cái này đã thấy được rất nhiều bất phàm người trong mắt xem ra, Cố Cẩn bất luận là phụ thuộc tính bên trên cũng tốt hoặc là biểu hiện bên trên cũng được, đều khó mà trở thành cao cấp nhất nhân tài. Nhưng, làm sao hắn vì việc này đã kiếm quá lâu quá lâu? Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, suy nghĩ qua các loại khả năng. Có thể nói, làm Liêu Quân từ từng cái yếu địa giết ra một khắc kia trở đi, những người này cũng đã là bên trong hắn mai phục. Đây chính là hắn chỗ kinh khủng. Đối mặt cái này bốn phương tám hướng đánh tới Liêu Quân, Cố Cẩn trước tiên vẫn là không có chủ động tiến công. Đương nhiên, hắn cũng không có lựa chọn như thường ngày như vậy trực tiếp để Tống quân từ bỏ từng cái thành trì trực tiếp rút lui, mà là lấy Thái Nguyên làm trung tâm, ở chung quanh vài tòa thành nhỏ ở giữa bắt đầu cùng Liêu Quân hội chiến, nhưng thủy chung không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Không sai, vẫn như cũng là dự định. Liêu Quốc tinh nhuệ nhất chính là kỵ binh. Đây là bọn hắn những này ngoại tộc người trước sau như một đặc thù. Mà trái lại Tống quân, mặc dù kỵ binh thực lực cũng không tính chiến lệnh, nhưng Cố Cẩn không phải bằng lòng nỗ lực quá lớn một cái giá lớn. Hắn nhất định phải lợi dụng Thái Nguyên địa thế. Cái này kỳ thật đồng dạng cũng là tâm lý chiến. Nếu là đổi lại cái khác thời kỳ, Liêu Quốc những tướng lãnh này tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, bọn hắn là cần chứng minh Vương Ứng Sâm là sai. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều nhất định muốn tận khả năng đi đem Tống quân hoàn toàn đuổi ra Thái Nguyên, cũng chỉ có như vậy khả năng chứng minh bọn hắn là đúng, khả năng đặt vững bọn hắn ngày sau tại toàn bộ trong triều đình địa vị. Đây chính là Cố thị tử đối với người tâm phán đoán. Đồng dạng cũng là Cố Cẩn lần này trong tay sắc bén nhất lưỡi dao. Mở bảo 8 năm, tháng 7, Liêu quân dẫn đầu công phá Hân Châu, Tống quân thảm bại một đường đảo vòng Thái Nguyên. Tin tức truyền ra, Cửu Châu rung mạnh. Đây là Triệu Công Dận xưng đế xây Tống đến nay uy nghi một lần đại bại. Đồng dạng cũng là Cố thị từ ngàn năm nay lần đầu gặp khó. Trong chốc nhoáng này liền lần nữa khơi dậy Liêu Quốc các tướng sĩ tham nghiệm, các bộ nhân mã thế công đều cấp tốc không biết bao nhiêu, thậm chí đều mơ hồ có cạnh tranh với nhau hương vị. Mà liên tại tháng đó, Liêu quân lần nữa công phá Đại Châu. Vô số nhân mã một đường cướp bóc từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Thái Nguyên. Tại ở trong đó, đồng dạng cũng không biết có bao nhiêu người tại vì thế tạo thế, đem các loại khuyết đại sau chiến quả chuyển hướng toàn bộ thiên hạ. Mà cái này mang đến ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ. Cố thị quá mức huy hoàng. Một cái trọn vẹn ngàn năm gia tộc, tại toàn bộ Hoa Hạ sử sách phía trên, đều thật sự là quá loa mắt. Nhất là đối với tầng dưới chốt dân chúng mà nói, Cố thị càng là giống như thần linh. Cho dù bây giờ Cửu Châu Bách Tính vẫn chưa đủ trực tiếp cảm nhận được Cố thị ân đức, nhưng cũng là có thể ở kia từng cái liên quan tới Cố thị trong truyền thuyết nhận ảnh hưởng rất lớn. Mà khi những người này nghe được tin tức này thời điểm, liền giống như là tín niệm sụp đổ đồng dạng. Bao quát không ít thế gia vọng tộc, đều sẽ cùng dân chúng đồng dạng nghĩ đến một vấn đề. Cố thị vô địch chi danh cuối cùng là muốn vong nơi này ở giữa đi. Nhưng cho dù quân địch lại thế nào đi mê hoặc, Cố Cẩn lại vẫn là từ đầu đến cuối kiên thủ kế hoạch của mình, vừa si nhóm xin chiến chi tâm tất cả đều cho đè ép xuống, tùy ý Liêu quân không ngừng mà tới gần Thái Nguyên. Mở bảo 8 năm, trung tuần tháng 8, Lam Châu lần nữa cáo phá. Từ đó, Liêu quân xuôi nam tiến công Thái Nguyên các phương lộ tuyến đều là đã bị đả thông, các bộ nhân mã lẫn nhau tụ tập, dọc theo ba đầu chiến tuyến hướng phía Thái Nguyên thành đánh tới. Một đường từ Hân Châu trải qua Thạch Lĩnh quan tiến vào Thái Nguyên bồn địa. Cái này đồng dạng cũng là tại Nguyên Sử bên trong, Tống Liêu giao chiến chủ yếu địa điểm một trong. Một đường từ Lam Châu trải qua Thiên Môn quan đến Thái Nguyên. Trừ cái đó ra, còn bao gồm một đường quân nhiệm trợ. Từ tình hình đạo Tây tiến, đường này cực kỳ gian nguy, các phương địa thế đều không thích hợp Liêu Quốc quân đội tác chiến, nếu là đổi lại trước kia lời nói, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không ở trong đó sắp xếp người ngựa. Nhưng tất cả liền đang như Cố Cẩn dự đoán đồng dạng. Tại to lớn lợi ích cùng danh vọng dụ hoặc phía dưới, những người này đã mất đi lý trí. Bọn hắn không nguyện ý từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, cho dù không thể tự mình công phá Thái Nguyên cũng muốn tham dự vào trong đó, có bên trên như thế một phần công lao. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thế cục hoàn toàn thay đổi. Tống quân đội công làm thủ, toàn bộ Bắc Hán cảnh nội, từ song phương căng thẳng thế cục trong nháy mắt liền chuyển thành một bên ngã xuống xu thế. Nhưng dù là chính là tới bây giờ tình trạng này, Cố Cẩn lại vẫn là không có nóng đội. Hắn vẫn là sử dụng các loại thủ đoạn nhường quân địch tin tưởng vững chắc Tống quân đã hoàn toàn đại loạn, tiếp tục dẫn bọn hắn mạo hiểm xâm nhập, thông qua Thái Nguyên địa thế phụ cận đến không ngừng mà chia cắt quân địch. Sơn, sông hết thể địa thế đều bị Cố Cẩn tính nhập trong đó. Đồng dạng, hắn cũng là tại dùng loại thủ đoạn này đến bức bách ra luật hiền giết Vương Ứng Sâm. Hắn sớm đã thu vào Liêu Quốc tin tức truyền đến. Cái này đồng dạng cũng là hắn một lần cuối cùng nếm thử. Vương Ứng Sâm tuyệt đối là cái biến số. Người này tập nho pháp hoàng lao chờ học thuyết nổi tiếng đại thành, lấy pháp trị quốc, lấy nho hoàng lao chờ học phái an dân. Nếu là có thể diệt trừ người này, đối với đại tống mà nói, tuyệt đối không thua gì đánh một trận thắng trận lớn. Bởi vì tới bây giờ tình trạng này, toàn bộ thiên hạ ở giữa có thể cùng đại tống đánh cờ, cũng chỉ còn lại có Liêu Quốc. Nếu là có thể diệt trừ Vương Ứng Sâm, kia đối Liêu Quốc tạo thành đả kích sẽ viễn siêu trước kia. Thượng Kinh Lâm hoàng phủ thừa tướng, cùng ngày xưa đông như chảy hội cảnh tượng khác biệt, từ cái này một ngày lên, cả tòa phủ thừa tướng liền dường như thành lớn Liêu không người dám gần cấm địa, lại không người đến đây bái phỏng Vương Ứng Sâm. Hắn xúc động quá nhiều người lợi ích, đương nhiên sẽ không có cái gì đồng minh nói đỡ cho hắn. Có thể Vương Ứng Sâm nhưng thủy chung không thấy cấp bách, chỉ là cả ngày tĩnh tọa trong phủ đọc sách, dường như hoàn toàn không thèm để ý chính mình đã đưa thân vào bên bờ sinh tử. Nhưng mà một ngày này, phủ thừa tướng yên tĩnh rốt cục bị đánh bỡ. Theo một chiếc xe ngựa nào đó chậm rãi chạy đến trước cửa. Thủ vệ thị vệ vừa nhìn thấy mặt, lập tức cúi đầu nín hơi, không dám lên tiếng. Gia Luật Hiền trực tiếp đi vào trong phủ, sau lưng mấy tên nội thị giơ lên một dương tấu chương theo sát phía sau. Xem một chút đi. Vừa mới gặp mặt, Không chờ Vương Ứng Sâm hành lễ, Gia Luật Hiền liền khoát tay sai người đem tấu chương toàn bộ chồng ở trước mặt hắn, ngựa khí bình thản nói rằng: "Ngươi nói, chấm có nên giết hay không ngươi?" Vương Ứng Sâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặc dù sớm đã đoán được tấu chương nội dung, vẫn cung kính lấy ra mấy phong nhìn kỹ. Một lát sau, hắn đứng dậy quỳ xuống, thong dong đáp: "Bệ hạ không phải giết hận. Trận chiến này được thắng, thần tự nhiên lấy cái chết tạ tội." Hắn tiếng nói bình tĩnh, cho dù nói về sinh tử, trong mắt cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, dường như đối với thế cục phán đoán vẫn như cũ tin tưởng vững chắc không đổi. Khai phong cấp báo, Gia Luật Hiền cũng không nhiều lời, chỉ từ trong ngực lấy ra một phong mật tín ném hướng Vương Ứng Sâm, đại tống triều đình đã ở chuẩn bị quốc tang. Lần này, Vương Ứng Sâm rốt cục vẻ mặt khẽ biến. Hắn nhặt lên mật tín cẩn thận duyệt xong, trầm mặc thật lâu, phương lên tiếng lần nữa, cho dù tống chủ thật bằng, trận chiến này cũng hẳn là đại tống kế sách. Vương Ứng Sâm ngữ khí vẫn là mười phần kiên định, thậm chí là có vẻ hơi cố chấp. Thấy thế, Gia Luật Hiền cuối cùng là rốt cuộc không áp chế nổi chính mình tức giận, quát lớn: "Chẳng lẽ lại ngươi thật cho là lấy ngươi một người chi mệnh có thể chu tội?" Vương Ứng Sâm ứng thanh bất động, vẫn là quỳ gối Gia Luật Hiền trước người. Gia Luật Hiền là càng thêm phẫn nộ. Mặc dù hắn hiểu được Vương Ứng Sâm tài năng, nhưng là tại bây giờ tất cả tình trạng nhìn, Vương Ứng Sâm đều đúng là làm trễ nải Liêu Quốc chiến cơ. Hắn trong lúc nhất thời cũng là căn bản suy đoán không rõ. "Ngươi..." Hắn bản năng trách móc một tiếng, nhưng còn chưa chờ nói ra miệng, Vương Ứng Sâm cuối cùng là có động tác, lần nữa chăm chú hướng phía Gia Luật Hiền túi đầu sau, chậm rãi mở miệng: "Bệ hạ, thần tất nhiên là biết được đây là ta Liêu Quốc chiến cơ, nhưng cũng là phong hiểm. Ta Liêu Quốc vừa mới vượt qua đại loạn, thần đến bệ hạ tín nhiệm, kết lực chỉnh đốn triều cương, nhưng loạn sự tình từ đầu đến cuối không quyết. Trận chiến này như bại, ta Liêu Quốc cầm sạch vậy." Vương Ứng Sâm ngữ khí mười phần nghiêm túc. Hắn tất nhiên là biết được Liêu Kế Nguyên đủ loại động tác, nhưng thủy chung cũng không từng can thiệp. Đây chính là Vương Ứng Sâm tàn nhẫn. Triệu Không giận lấy tự thân làm mồi nhử, Cố Cẩn đem đầu mâu nhắm ngay hắn, nhưng hắn đồng dạng cũng là lại lấy tự thân làm mồi nhử, mong muốn mượn nhờ Cố Cẩn tay đến quét sạch trong triều những cái kia dư nghiệt. Hắn không phải Cố thị, Gia Luật Hiền cũng không phải là khai quốc chi quân. Lại thêm Liêu Quốc cơ cấu chính trị bày ở nơi này, Vương Ứng Sâm mong muốn hoàn toàn dọn sạch Liêu Quốc tất cả dư nghiệt, chỉ có mượn nhờ tay người khác. Mặc dù cử động lần này mười phần mạo hiểm, nhưng đối với Vương Ứng Sâm mà nói, nhưng cũng mười phần đáng giá. Hắn mười phần tin tưởng mình đối với thế cục năng lực phán đoán, mà cái này, đối với hắn tiếp xuống quản lý Liêu Quốc, cũng là một cái mười phần lớn trợ giúp. Vương Ứng Sâm thâm thụ Cố thị ảnh hưởng. Hắn chỗ chú trọng xưa nay cũng không phải là ngắn hạn lợi ích, mà là ánh mắt lâu dài. Nghe nói như thế, Gia Luật Hiền tự nhiên cũng là lập tức liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, cả người ánh mắt không khỏi lần nữa biến đổi. Nhìn xem trước mặt Vương Ứng Sâm, hắn trầm mặc thật lâu, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Vương Ứng Sâm cử động lần này cùng đem người một nhà bán đi khác nhau ở chỗ nào? Như tất cả coi là thật như hắn lời nói, những người này còn sẽ có đường sống đi. Nhưng Gia Luật Hiền lại cũng không phải là không thể minh bạch Vương Ứng Sâm ý nghĩ. Cử động lần này, hắn sao lại không phải chịu lợi người đâu? Hoàn toàn đem tất cả tôn thất hủy bỏ, đem tất cả quyền lợi thu hồi miếu đường, này làm sao nhìn đều là tốt nhất thời cơ. Vô số suy nghĩ không ngừng hiện lên. Gia Luật Hiền hai tay khi thì nắm tay, khi thì bung ra, cứ như vậy qua sau một hồi lâu, lúc này mới cuối cùng là có phản ứng, hừ lạnh một tiếng: "Trận chiến này được thắng, chính ngươi chịu chết à? Chấm, tạm giữ lại ngươi." Vừa mới nói xong, Gia Luật Hiền phất tay áo quay người, trực tiếp rời đi. Mà Vương Ứng Sâm vẫn là bất động, chỉ là yên lặng hướng phía Gia Luật Hiền rời đi phương hướng lần nữa thăm viếng. Tống quân doanh trướng. Vậy hạ. Từng tiếng hô hoán không ngừng vang lên. Mười mấy tên thái y lúc này đều là sắc mặt tái nhợt, nhìn xem trên giường đã không có nửa điểm phản ứng Triệu Không Giận, khắp khuôn mặt là khủng hoảng. Mắt thấy Triệu Không Giận vẫn là không có bất kỳ động tác gì, cuối cùng là có người nhịn không được ga một tiếng, mau mau phái người đi cáo chi thái phó: "Bệ hạ." "Bệ hạ hắn?" Còn chưa chờ lấy lão thái y nói xong, ngay tại hắn nói đến thái phó hai chữ ngay mắt, trên giường Triệu Không Giận bỗng nhiên liền mở mắt, thậm chí là trực tiếp ngồi dậy, a một tiếng: "Không thể." Trong nháy mắt tĩnh mịch, nguyên một đám ngựa y trợn to mắt nhìn làm Triệu Không Giận tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền phản ứng lại. Đây là hồi quang phản chiếu vậy. Triệu Không Giận mạch tượng quá yếu tới liền bọn hắn đều rất khó đi phân rõ, Triệu Không Giận vừa mới có phải là thật hay không chết, cái này đã là nói rõ rất nhiều vấn đề. Đại chiến chưa từng kết thúc trước đó, không thể cáo chi hoài du. Triệu Không Giận dường như cũng hết sức rõ ràng tình trạng của mình, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng, đem Vưu Thần Phong gọi tới. "Nhanh." Hắn không ngừng mà khoát tay. Một đám ngựa y tại thời khắc này cũng là lập tức nhao nhao liền xông ra ngoài. Chỉ sau một lúc lâu, Vưu Thần Phong liền trực tiếp vào, mảy may đều không do dự quỳ gối Triệu Không Giận trước mặt: "Bệ hạ, triều đình đã an bài thỏa đáng." "Không sai, nhường khai phong kiếm quốc tang chính là Triệu Không Giận chủ ý, hắn sớm đã biết Cố Cẩn kế hoạch, tất nhiên là muốn đem hết khả năng trợ chi." Nghe nói như thế, Triệu Không Giận rốt cục an tâm xuống, cả người trạng thái cũng trong nháy mắt liền như là sắp dập tắt ngọn đến đồng dạng, không còn có khí lực, cứ như vậy trực tiếp ngã xuống. Con người của hắn bắt đầu tan rã, cả người hô hấp cũng là càng thêm gấp rút. "Vậy hạ." Vưu Thần Phong kinh hãi. Cùng lúc, một đám thái y tại thời khắc này cũng là lập tức quỳ xuống. Chấm chấm tung hoành nửa đời, bình định chư quốc lại cuối cùng chưa thể nhất thống sách nhìn xem, thu ta Hán gia cố thổ. Triệu Không Giận ánh mắt tan rã, khí tức càng yếu, lại vẫn dây rủa lấy giữ bưng cái này một ngụm cuối cùng khí, chữ chữ như máu, thiên không giả năm. Chấm, không cam tâm a, đến giờ khắc này. Cái này đế vương rốt cục tháo xuống chính mình tất cả kiên cường, từng hàng nước mắt tại hắn càng thêm tan rã trong mắt không ngừng rơi xuống. Cái này Giang Sơn chưa hoàn chỉnh, Vũ Vân chưa hồi phục, Liêu Khấu còn tại chấm. Dùng cái gì gặp mặt thái tổ ở dưới đất? trong miệng hắn thái tổ chỉ tự nhiên là Sài Vinh, cùng nguyên sử khác biệt. Triệu Công Giận lần này đăng cơ có thể cũng không phải là cái gì làm ra vẻ, mà là muốn chân chính dọn sạch toàn bộ thiên hạ, đây cũng là hắn một mực không giống với cái khác đế vương nguyên nhân lớn nhất. Hắn vẫn như cũng là nhận Sài Vinh vị hoàng đế này. Chỉ tiếc, hắn cũng tương tự được một cái cùng Sài Vinh đồng dạng kết cục. Thiên hạ chưa định, thân chết trước. Trầm thấp tiếng khóc tại tẩm điện gián đoạn tục vang lên. Triệu Công Giận dường như còn muốn nói gì, nhưng thanh âm đã yếu ớt khó phân biệt, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy lặp đi lặp lại hai tiếng hoài du. Cuối cùng, hắn dùng hết cuối cùng khí lực, dãy rủa lấy nhìn về phía phương nam, phảng phất muốn vượt qua thiên sơn và thủy, lại nhìn một cái Thái Nguyên. Sau một khắc, hắn rốt cục không động đậy được nữa, không còn có nửa phần âm thanh. Mở bảo 8 năm, tháng 10 quý số ngày, Triệu Công Giận sụp ở Nam Trinh trên đường. Di chiếu nói, mệnh thái tử Triệu Đức Chiêu vào chỗ tại khai phòng, thủ thái phó cố cần lấy quân chính đại quyền, bắc phạt sự tỉnh, không thể bỏ dở. Mở bảo 8 năm đông tháng 10 quý xấu, đế băng tại Thái Nguyên hành tại, năm 50. Đế tại vị 16 năm, săn bằng tiếng ngụy, trộn lẫn cửu châu. Tính dày rộng, chữ dị thể giáo, thận hình ngục, lo lắng sức dân. Lúc tuổi già kiên quyết bắc phạt, chí phục Hán gia thiên hạ, nhưng thiên không giả năm, nửa đường chết, quân dân nghe ngóng, đều khóc lóc đau khổ. Tống sử, thái tổ bản kỷ.